Chương 118, ngươi đem y phục của ta thoát. Sau nửa canh giờ, trong núi một ngọn núi trong động, Tô Huyền khoanh chân ngồi tại nữ đế sau lưng, lòng bàn tay dán tại nữ đế trên lưng, không ngừng chuyển vận lấy nội lực. Ấm áp nội lực tiến vào nữ đế thể nội, thuận theo nữ đế thể nội nội lực vận chuyển phương thức chậm rãi chữa trị thương thế. Thời gian từng phút từng giây qua khứ, nữ đế trắng non cái trán từ từ dâng lên từng tia mồ hôi dịn. Phanh phanh Tô Huyền thuận thế phong bế nữ đế hai nơi huyệt đạo, phòng ngừa thương thế tiếp tục chuyển biến xấu. Làm xong đây hết thảy, nữ đế sắc mặt mới có chút xuất hiện một tia chuyển biến tốt đẹp, thuận thế đổ vào hắn trong ngực. Tô Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn đến trong ngực nữ đế. Kiếp trước yêu nhất nữ nhân vật một trong, không nghĩ tới vậy mà lấy loại phương thức này gặp mặt. Nguyên bản tổn thương liền không nhẹ, lại đi qua một lần không trung rơi xuống, mới vừa nếu là không có hắn hỗ trợ ổn định tâm mạch, nữ đế khả năng liền thật muốn đi thấy Diêm Vương. Tô Huyền từ hệ thống trong không gian lấy ra mấy giường chăn mền, trải tại một tấm bằng phẳng trên đá lớn. Thiện tay đem nữ đế đặt ở phía trên, đắp lên một tầng chăn mền. Làm xong đây hết thảy, Tô Huyền không khỏi duỗi cái lưng mệt mỏi. Nguyên bản thời gian liền gấp, hiện tại lại gặp phải đây việc sự tình. Thôi, liền coi lầm một ngày thời gian, giúp ngươi một chút, cũng coi là kiếp trước một phen chấp niệm. Vừa vặn cũng buôn ba ngày ba đêm, hắn cũng ngắn ngủi nghỉ ngơi điều chỉnh một chút. Hợp kế tốt, Tô Huyền đưa ánh mắt rơi vào một bên sầu mi khổ kiểm, một mặt không cam lòng nhìn đến hắn tiểu điêu trên thân, đi bắt chút thịt rừng trở về, làm cho ngươi thịt nướng. Nghe được cái này, tiểu điêu trong nháy mắt chuyển đoán trách làm vui vui mừng, từ dưới đất đứng lên đến, đầu to thân mật cọ sát Tô Huyền. Lập tức hưng phấn như cái đồ đần đồng dạng, trần trụi chân to, lên núi động bên ngoài chạy tới. Nhìn đến tiểu điêu cái bộ dáng này, Tô Huyền không khỏi lắc đầu bật cười, lại xách một câu, nhiều bắt một chút, ít đi không đủ ăn, trong vòng một canh giờ không chuẩn trở về. Nghe được cái này, tiểu điêu hưng phấn hơn, chạy ra khỏi sơn động, lập tức phóng lên tận trời. Tiểu điêu sau khi rời đi, Tô Huyền mới đem ánh mắt một lần nữa rơi vào nữ đế trên thân, thầm nghĩ trong lòng, sai lầm, ngươi thương quá nặng đi, ta đều chỉ là vì cứu ngươi. Trong lòng bản thân tha thứ một phen, Tô Huyền liền từ hệ thống trong không gian lấy ra ba cây mấy chục năm phần dược liệu và nhiều loại phổ thông thảo dược. Đi qua một phen mài cùng với trí, một bộ đặc thù thuốc chữa thương liền điều chế tốt. Ngay sau đó, Tô Huyền lại từ hệ thống trong không gian lấy ra một chút nước sạch, đổ vào mài xong dược phấn bên trong. Lại đi qua một phen quấy cùng hấp thu, dược phấn lại biến thành một vài bước dược nghê, dùng vải màu trắng dán lên tiến tới biến thành một vài bước thuốc dán. Dùng một phút thời gian, Tô Huyền rốt cuộc làm xong đây hết thảy. Lập tức đi đến nữ đế ngồi xuống bên người, đem nữ đế giúp đỡ đứng lên, cởi ra đai lưng, rút đi quần áo, lộ ra từng tia tiểu diễm. Tô Huyền sờ lên cái mũi, quả nhiên là nữ giả nam trang. Tô Huyền không có suy nghĩ nhiều, xuất ra một bộ thuốc dán thoa lên nữ đế bóng loáng phần bụng, sau đó cầm vải màu trắng quấn lên. Cứ như vậy, Tô Huyền liên tiếp tại nữ đế trên thân đắp ba mảnh thuốc dán. Tô Huyền kéo cổ áo, sắc mặt có chút đỏ, nóng quá. Lao đi cái trán mồ hôi dịn, Tô Huyền ánh mắt rơi vào còn thừa hai bức thuốc dán lên. Còn kém hai bức. Có thể vị trí này có phải hay không có chút. Nghĩ tới đây, Tô Huyền lại vội vàng lắc đầu, hắn đây là vì cứu người, không phải chiếm tiện nghi. Trở về đang tư tưởng, Tô Huyền thở một hơi thật dài, cởi ra nữ đế bộ ngực. Thấy bên trong còn có một tầng, Tô Huyền mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng đem cái kia màu tím vải nhỏ phiến cũng sẽ đi. Một phút về sau, Tô Huyền rốt cuộc giúp nữ đế thoa tốt thảo dược. Giúp nữ đế mặc xong quần áo, đắp chăn, Tô Huyền đứng dậy, sờ lên phát nhiệt cái mũi. Dược liệu đã thoa tốt, cố này dược tính so với nội lực càng thêm hòa hoãn, có thể càng có lợi hơn giúp nữ đế ổn định thương thế, khôi phục thương thế. Chờ bộ này thuốc dán đắp lên 3 canh giờ, một lần nữa đổi một bộ mới. Cuối cùng từ hắn dùng nội lực bức ra tụ huyết, thương thế này mới có thể triệt để ổn định lại. Đến lúc đó nữ đế liền có thể khôi phục năm thành thực lực, thật cũng không trở ngại, cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục đi đường. Tô Huyền lại giúp nữ đế đóng nắp chăn, thấp giọng nỉ non, tại hạ y thuật không tinh, chỉ có thể nghĩ đến chỗ này pháp, cô nương chớ trách. Mới vừa hết thể sử dụng 3 cây mấy chục năm phần dược liệu, cái khác phụ dược tạm thời không tính, đợi chút nữa còn muốn sử dụng 3 cây dược liệu, chính là 6 cây. Ân tứ mạng, ngày sau lại báo, chờ cô nương sau khi thương thế lành, có thể nhất định phải đem dược liệu còn cho tại hạ. Cô nương không nói lời nào, tại hạ liền coi cô nương đáp ứng. Tô Huyền phối hợp cùng nữ đế ký kết miệng khế ước, sau đó cũng không để ý tới nữa bên này sự tình. Từ hệ thống trong không gian lấy ra một chút tuổi khô, dâng lên một đống lửa đến. Hỏa diễm đốt mạnh mẽ lên, khiến cho ướt lạnh sơn động từ từ dâng lên một tia ấm áp. Một bên mê man nữ đế, lông mày cũng có chút giãn ra. Sau 2 canh giờ, nữ đế đẹp mắt lông mi nhẹ nhàng run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn đến đây lạ lẫm hoàn cảnh, nữ đế trong lúc nhất thời có chút đau đầu, nỉ non lên tiếng, đây là cái nào? Một bên mới vừa ăn xong thịt nướng chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, Tô Huyền nghe được động tĩnh, thần sắc vui vẻ đứng dậy, cười nói, ngươi đã tỉnh. Nghe được có những người khác âm thanh, nữ đế trong nháy mắt bừng tỉnh, kinh ngạc ngồi mà lên, lại không cẩn thận xúc động thể nội thương thế, sắc mặt một khổ, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi, hừ hừ thấy đây, Tô Huyền nhíu mày lại, liền vội vàng tiến lên, tại nữ đế trên lưng nhẹ chút hai lần, chớ lộn xộn. Không phải trước đó chữa thương tất cả đều bị phế đi. Chữa thương? Nữ đế đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, tránh thoát Tô Huyền bàn tay lớn, đầy mắt cảnh giác, ngươi là ai? Tô Huyền buông tay, không rõ ràng sao. Ngươi ân nhân cứu mạng a. Thấy nữ đế giữa lông mày vẫn che kín vẻ cảnh giác, Tô Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, cũng lời giải thích, nhắc nhở, trên người ngươi thương thế ta thật vất vả mới đứng vững, nếu là ngươi lộn xộn nữa, không quá 3 ngày, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn đến Tô Huyền lời thề son sắt bộ dáng, nữ đế bán tín bán nghi cảm ứng một cái trong cơ thể mình tình huống. Kinh mạch tổn thương, tụ tập đầy đủ tụ huyết, thương thế rất nặng, lại thật ổn định. Do xét phút chốc, phát hiện quả nhiên như Tô Huyền nói, nữ đế giữa lông mày cảnh giác mới tán đi nửa phần, nhẹ nhàng thở ra, đa tạ. Nói đến một nửa, nữ đế bỗng nhiên phát giác được từng tia dị dạng, nhìn đến một bên buộc ngực vải, sắc mặt kinh hãi, ngươi đem y phục của ta thoát. Chương 119, Kỳ Vương cũng không muốn để thế nhân biết, nữ đế cùng Kỳ Vương là cùng một người a.
Đúng a.
Tô Huyền tùy ý gật gật đầu. Siêu vừa dứt lời, Tô Huyền sắc mặt giật mình, nghiêng người tránh thoát hướng hắn mà đến công kích, "Uy, ngươi có bệnh không? Ngươi dám thoát y phục của ta?" Nữ đế sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp xấu hổ giận dữ, dẫn theo ốm yếu thân thể mềm mại, lại là một trường đánh tới. Phanh Tô Huyền tiện tay đem nữ đế cổ tay nắm ở trong tay, khống chế đứng lên, nhíu lại lông mày giải thích, "Ngươi thương thế quá nặng, chỉ dựa vào nội lực căn bản là không có cách ổn định, nhất định phải dựa vào thuốc dán, không, cởi quần áo, làm sao bó thuốc?" Nữ đế nơi nào chịu nghe hắn giải thích, phí sức muốn tránh thoát Tô Huyền bàn tay lớn, nhưng lại để không nổi nửa phần nội lực, chỉ có thể xấu hổ giận dữ nhìn đến Tô Huyền, "Thả ta ra, ta giết ngươi." Nghe được đây, Tô Huyền không khỏi vô ngữ lật ra một cái liếc mắt. "Thả ra, tới giết hắn." Trừ phi hắn đầu óc hư mất. Thấy Tô Huyền không thả, nữ đế há miệng bay thẳng đến Tô Huyền cánh tay tát tới. Tô Huyền sắc mặt giận mình, vội vàng buông ra nữ đế cổ tay, "Máng, ngươi điên rồi sao? Làm sao cùng cầu đồng dạng, động một chút lại cắn người?" Nữ đế không để ý đến Tô Huyền nói, cất bước vận trưởng xuất thủ lần nữa. Nhìn đến nữ đế thất lễ còn không tha người bộ dáng, Tô Huyền cũng có chút nổi giận, bay người lên trước. Phanh phanh trực tiếp tại nữ bộ ngực bên trên điểm hai lần, định trụ nàng huyệt đạo, trở tay đó là một cái đầu sụp đổ đánh tới, đông đông nhiên bị đánh, nữ đế có chút bối rối, trong lòng xấu hổ giận dữ không giảm trái lại còn tăng. Hàng loạt kịch liệt động tác, cộng thêm bây giờ một phen kịch liệt cảm xúc biến hóa. Phốc, rốt cuộc, nữ đế vẫn là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đến. Đỏ tươi huyết dịch nôn một chỗ, nữ đế sắc mặt lộ ra càng thêm tái nhợt bất lực, nhưng nhìn đến Tô Huyền ánh mắt bên trong xấu hổ giận dữ vẫn như cũ không giảm. Tô Huyền dám cam đoan, nếu như bây giờ cởi ra nữ đế về đạo, đây hổ nương môn khẳng định còn sẽ độc thủ. Tô Huyền cũng không nhịn được rất là vô ngữ, thổ huyết đi. Liền như bây giờ còn động thủ giết ta, lại cử động hai lần, chính ngươi chỉ sợ cũng chết trước. Chết có gì đáng sợ? Ta. Khụ khụ. Chỉ cần ta có một hơi tại, tất giết ngươi. Nữ đế chống đỡ suy yếu thân thể mềm mại, kiên định nói ra. Nghe vậy, Tô Huyền sắc mặt tối sầm. Kiếp trước ưa thích là kiếp trước sự tình, đời này hắn xuất thủ cứu giúp, ngược lại chiêu một cái không đội trời chung sinh tử chi địch. Không có chơi như vậy. Tô Huyền cho dù tốt tính tình, cũng triệt để bị nữ đế cho cả nổi giận, không sợ chết đúng không?
Không.
Sợ. Hừ. Tô Huyền hừ lạnh một tiếng, lãnh mâu bắn về phía nữ đế, "Tốt, vậy ta thành toàn ngươi." Dứt lời, Huyền Thiên kiếm tùy theo rơi vào trong tay. Không đợi nữ đế từ xấu hổ giận dữ cùng trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại, Tô Huyền mãnh liệt nhấc lên trường kiếm, liền hướng nữ đế cái cổ chém tới. Khí thế chi hung mãnh, ra tay chi quả quyết, không có nửa điểm trò đùa tâm tư, xem xét đó là hạ tử thủ. Bá mắt thấy mũi kiếm liền muốn rơi xuống mình trên cổ, nữ đế sắc mặt đột biến, gấp giọng hô, "Đừng." Long cong, lưỡi kiếm đã đến nữ đế cái cổ chi bên cạnh, Tô Huyền dừng lại mũi kiếm, phát ra có chút tiếng kiếm reo. Đợi tiếng kiếm reo chậm rãi rơi xuống, Tô Huyền cười lạnh nói, "Làm sao, hiện tại biết sợ?" Cảm thụ được Huyền Thiên lưỡi kiếm không ngừng truyền đến sắc bén chi khí, từng tia mồ hôi lạnh thuận theo nữ đế cái trán chảy xuống, cắn môi một cái, không dám lại nói Tô Huyền không thích nghe nói, nhẹ giọng đáp, "Ân." Nữ đế không sợ chết, nhưng nàng không thể chết, Huyền Âm Vương không thể rời bỏ nàng, Kỳ Quốc đồng dạng không thể rời bỏ nàng. Nàng mà chết, Kỳ Quốc chắc chắn đại loạn, Kỳ Quốc vừa loạn, cái khác các nước chư hầu khẳng định mùa lên. Đến lúc đó, Kỳ Quốc, ca ca hắn tân tân khổ khổ đánh thiên hạ, nàng đau khổ trông hơn 10 năm thiên hạ, liền xong. Cho nên, nàng còn không thể chết, chí ít ca ca của nàng trở về trước đó, nàng còn không thể chết. Huống hồ, cái nữ tử nào tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, bị nam tử xa lạ lột quần áo không tức giận. Nàng đó không phải là phản ứng bình thường sao? Đây người cũng thế, đều không mang theo do dự, đi lên liền muốn chém chết nàng. Nhìn thấy nữ đế chịu thua, Tô Huyền trong lòng nộ khí mới tính tiêu tan một chút, nhíu mày lạnh ngữ, nói xin lỗi ta.
A,
cái gì a? Ta là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi không lên tiếng cảm tạ còn chưa tính, còn muốn động thủ giết ta. Nhanh lên nói xin lỗi ta, không phải ta hiện tại liền chặt chết ngươi, liền coi ta không có đã cứu cái này người. Nói lấy, Tô Huyền liền đem trường kiếm lại tới gần nửa phần, đến cơ hồ đã chạm đến nữ đế trình độ. Nữ đế lập tức không có tính tình, nuốt nước miếng một cái, ta cũng nói, đúng, thật xin lỗi. Thấy Tô Huyền vẫn không có ý định buông tha nàng, nữ đế cắn cắn răng bạc, tiếp tục nói, ta không nên ra tay với ngươi. Cầu ngươi tha thứ ta. Vì mạng sống, nữ đế cũng là liều mạng, lại nói ra như thế để cho người ta xấu hổ nói. Phải biết cho dù là cái kia sống 300 năm lão quái vật Viên Thiên Cương cũng không có đầy phúc phận. Hôm nay nữ đế xem như ngã Tô Huyền trên tay. Nhìn đến nữ đế đỏ mặt nói xin lỗi bộ dáng, Tô Huyền mới tính tiêu tan trong lòng lửa giận, đem Huyền Thiên kiếm thu hồi lại, tiện tay đặt ở một bên. Trường kiếm cách cái cổ, nữ đế nhẹ nhàng thở ra. Phanh vụt còn chưa tới cùng buông lòng 2 giây, chợt nghe hai đạo thanh thúy âm thanh. Nguyên lai là Tô Huyền cái kia nhìn như tùy tiện vừa để xuống. Huyền Thiên kiếm lại trực tiếp đem một bên cự thạch ném ra một chút nhỏ vụn tiểu thạch hạt, lập tức hám thổ một nửa. Nữ đế đôi mắt đẹp vi kinh, trọng kiếm. Sau đó nữ đế ánh mắt rơi vào Tô Huyền trên thân, gia hỏa này không đơn giản a. Nhìn cái gì vậy? Có bệnh. Tô Huyền liếc nhìn nữ đế, mắng. Nữ đế khỏe miệng có chút co rúm, nhưng không có phản bác. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Huyền đây người tính tình quá rất, nếu là thật làm cho Tô Huyền tức giận, nàng hôm nay có thể sẽ chết ở chỗ này. Nữ đế không nói lời nào, Tô Huyền cũng không có răn dạy nàng tâm tư, tiện tay cởi ra nữ đế huyệt đạo, đưa nàng đỡ đến một bên cự thạch bên cạnh ngồi xuống. Sau đó cũng cùng nhau ngồi ở bên cạnh. Cảm thụ được trước ngực cảm giác tê ngứa, nữ đế há hốc mồm, nghĩ đến cái gì, cuối cùng vẫn là không nói gì, bờ mông khẽ nâng, hướng một bên khác xê dịch, cách Tô Huyền xa một chút. Chút ít này động tác, Tô Huyền tất nhiên là chú ý tới, cũng không nói cái gì, ngừng một chút nói, mới vừa ta cho ngươi thoa thảo dược, dùng 3 cây mấy chục năm phần dược liệu, đợi lát nữa còn phải lại dùng 3 cây, ân cứu mạng tạm thời phóng tới một bên, ta dược liệu ngươi cần phải trả lại cho ta. Nghe được Tô Huyền nhắc lên cái này, nữ đế khuôn mặt bên trên hiện lên một tia đỏ bừng, đôi mắt đẹp trốn tránh nói, ta hiện tại không có dữ liệu. Ta đây có thể không biết. Tô Huyền nhíu nhíu mày, tại nữ đế trên thân quan sát một chút. Ngươi? Nữ đế chỗ nào không biết Tô Huyền đang nói cái gì, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng biểu đạt mình xấu hổ giận dữ. Hừ. Tô Huyền cười cười cũng không còn trêu chọc nữ đế, không cần ngươi bây giờ cho, bất quá sau đó ngươi nhất định phải trả trở về.
A.
Sau khi nói xong, không khí an tĩnh mấy giây, nữ đế bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút, dương mắt hỏi, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta, cảm thấy ta sẽ trả ngươi? Tô Huyền từ trên đá lớn xuống tới, rỗi cái lưng mệt mỏi, không có trả lời nữ đế nói, mà là tiện tay từ trong ngực xuất ra cái kia khoản văn khắc lấy Huyền Âm Vương ba chữ lệnh bài, ý vị thâm trường cười nói, ta tin tưởng Kỳ Vương cũng không muốn để thế nhân biết, nữ đế cùng Kỳ Vương là cùng một người a. Nữ đế nhíu nhíu mày lại, cứ như vậy nhìn đến Tô Huyền, không nói thêm gì, đáy lòng không tự giác sinh ra một tia kiên kỵ. Chương 120, cởi quần áo a, nên thay thuốc. Còn có đây này, ngươi đã cứu ta, ta lẽ ra nỗ lực một ít gì đó, ngươi muốn cái gì? Nữ đế ngữ khí có chút trở nên lạnh, nghiêm túc nhìn về phía Tô Huyền. Nàng không muốn cùng Tô Huyền dính dáng quá nhiều. Tại nữ đế xem ra, Tô Huyền đây người quá quái lạ, chọc Tô Huyền có thể sẽ cho nàng mang đến rất nhiều không biết phiền phức, vẫn là sớm làm phủi sạch quan hệ cho thỏa đáng. Tô Huyền nhíu mày, tất nhiên là đã nhận ra nữ đế tâm tư, cũng không có khách khí, trực tiếp tiêu giá 50 gốc trăm năm dược liệu.
Tốt.
Tô Huyền vừa dứt lời, nữ đế liền trực tiếp đáp ứng, không chút do dự, đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Có thể nói thẳng muốn cái gì có tốt, không nói mới phiền phức đâu. Trên thế giới này khó trả nhất đó là nhân tình, huống hồ vẫn là ân cứu mạng. Tô Huyền giữa lông mày hiện lên một tia kinh ngạc, sảng khoái như vậy, hắn còn tưởng rằng nữ đế sẽ trước chối từ một đợt, hoặc là chặt trả giá, không nghĩ tới đáp ứng như vậy cấp tốc. Là trăm năm dược liệu không đáng giá, vẫn là nữ đế quá có tiền, hắn muốn ít đi. Nữ đế nghiêng đi khuôn mặt, tránh thoát Tô Huyền ánh mắt, nhếch miệng nói, ta nếu không phải không đáp ứng, ngươi khẳng định sẽ trực tiếp giết ta, sau đó cầm ta thủ cấp đội càng nhiều đồ vật. Nữ đế nói nghe giống như là oán trách, ngữ khí lại lộ ra từng tia khẳng định. Tô Huyền không khỏi xấu hổ sờ lên cái mũi, ta có hư hỏng như vậy sao?
Có.
Người khác, nữ đế không dám xác định, nhưng Tô Huyền, nữ đế dám cam đoan, tuyệt đối có. Tô Huyền chép miệng tắt lưỡi, không có tiếp tục phản bác, lại lần nữa tìm cái địa phương ngồi xuống, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một cái, tiếp qua hơn nửa canh giờ, cho ngươi thay thuốc.
Thay thuốc?
Nữ đế hai má nổi lên từng tia mê người đỏ hồng, ngươi cho ta phối tốt thuốc liền tốt, đến lúc đó ta có thể mình đuổi. Nói nói lấy, nữ đế luôn cảm giác trên thân hâm nóng, giống như bị người vớt ve qua đầu dạng. Kịp phản ứng, nữ đế lập tức càng ngượng ngùng. Không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc lên cái này, nữ đế mới vừa nghiêm túc đứng lên thần sắc, lần nữa bị xấu hổ giận dữ chỗ tràn ngập, bất mãn nhìn đến đưa lưng về phía nàng Tô Huyền. Tô Huyền một bên khuấy động lấy đống lửa, một bên lắc đầu, cái này không được, ngươi tổn thương quá nặng, bó thuốc có rất nhiều giảng cứu, nếu là ra điểm đừng rẽ, ngươi liền tự chọn cái phong thủy bảo địa đi, đến lúc đó ta đem ngươi chôn. Nói lấy, Tô Huyền vẫn không quên quay đầu, hướng nữ đế cười cười, yên tâm, cái này không lấy tiền.
Ngươi?
Nữ đế khuôn mặt hồng hồng, trên đầu cũng bắt đầu bốc lên hơi nước, bất quá vì sinh mệnh an toàn cân nhắc, vẫn gật đầu, nhẹ giọng đáp, tốt ta. Tô Huyền cũng không có lừa nàng, nàng thương thế xác thực rất nặng, cho dù bó thuốc cũng muốn hợp với nhất định nội lực, tiến hành xoa, bóp, vò, bóp mới có thể cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, không phải có thể sẽ. Nữ đế tiếng nói vừa ra, trong sơn động lần nữa lâm vào yên tĩnh. Không khí an tĩnh lại, tự nhiên cũng liền chỉ còn lại có tiểu điêu ăn thịt bẹp tâm thanh. Nữ đế khuôn mặt khẽ nâng, đôi mắt đẹp giật mình. Đây là điêu? Làm sao như vậy lại? Nàng mới vừa chỉ lo cùng Tô Huyền đấu chi đấu dũng vậy mà nhất thời không có chú ý đến trong sơn động còn có như vậy một con chim lớn. Nữ đế lại nhìn coi một bên treo thịt nướng than đống lửa, đây là tại ăn thịt nướng. Xem ra đây chỉ định lại là quái nhân kia điểu. Quái điểu xứng quái nhân, thật tuyệt xứng. Nữ đế chép miệng tắc lưỡi không nói gì, nhưng cũng nói, nàng cái bụng có thể không biết tha nàng. Từ khi bị quỷ vương để mắt tới, đến bây giờ nàng đã 3 ngày rất không ăn cái gì. Càng huống hồ còn đã trải qua kịch liệt như vậy chiến đấu, thụ nặng như vậy tổn thương. Nàng đã sớm đói bụng lắm, thư thoát đến cực hạn, chỉ bất quá mới vừa bị Tô Huyền khí, chính nàng cũng không có chú ý đến mà thôi. Hiện tại đây đại điểu ngay trước nàng mặt, hiện ra hiện thực bản ăn truyền bá nàng không đói bụng mới là lạ. Nữ đế cưỡng bách mình không nhìn tới, nhưng tiểu điêu cái kia không văn nhã ăn thịt động tác, mang ra âm thanh vẫn như cũ trêu đến nàng rất là khó chịu. Cuối cùng, nàng cái bụng vẫn là nhịn không được, dẫn đầu phát ra có tiếng kháng nghị, cục Tô Huyền khẽ diêm động tác một trận, đứng dậy, dự định từ trên vĩ nương cắt xuống một miếng thịt đến. Vừa mới chuẩn bị cắt thịt, Tô Huyền tay liền được tiểu điêu móng đuốt lớn nắm chặt, mắt to còn không ngừng cảnh cáo lấy. Tựa hồ muốn nói, ngươi đã ăn xong, đây là ta. Tô Huyền một thanh đẩy ra tiểu điêu bàn tay lớn, cười mắng, không đủ ăn, đợi lát nữa cho ngươi thêm nướng chẳng phải thành công, hộ cái gì ăn. Nghe được Tô Huyền nói lại muốn cho nàng nướng, tiểu điêu mới thu hồi bất mãn móng vuốt. Thư còn có là được không phải mỗi ngày đem nàng khi nhu dùng, còn cướp đoạt tiền lương nàng sẽ phải mặc kệ không làm không có tiểu điêu ngăn cản. Tô Huyền thuận lợi cắt xuống một khối lớn thịt nướng đến, dùng bao lá sen bên trên, đi đến ngươi nữ đế bên cạnh, đem thịt nướng phóng tới một bên trên đá lớn, ăn đi. Nữ đế trắng non cái chán lộ ra mấy cái dấu hỏi, mặc dù thật rất đói, nhưng vẫn là cố nén không có đi xem thịt nướng, mà là dừng một chút nói ra, đây là cho ta. Tô Huyền một bên lau tay vừa nói, không phải đâu. Nhanh ăn đi, ngươi chết đói, ai trả cho ta dược liệu? Nói xong, không cho nữ đế đáp lời cơ hội, Tô Huyền lại trở lại nguyên lai châu ngồi xuống khẽ đống lửa. Nữ đế đôi mắt đẹp giật giật, trong lòng không tự giác dâng lên từng tia ấm áp, cảm ơn từ khi hơn 10 năm trước, ca ca của nàng Lý Mậu Trinh tiến về Tha Giang sau đó. Nàng liên từ đến không có cảm nhận được qua người khác quan tâm. Tô Huyền lơ đãng một động tác, đồng thời cũng rất lơ đãng xúc động nữ đế nội tâm mềm mại nhất địa phương. Tô Huyền thân thể cứng một cái, nói thật, nữ đế thật rất làm cho đau lòng người. Thân ca ca bởi vì không biết tên nguyên nhân, viễn phó tha giang 16 năm. Thời gian 16 năm bên trong, nữ đế từ một cái ngây thơ khoái hoạt tiểu nữ hài từng bước một trở thành một cái lãnh huyết vương hầu. Không chỉ có muốn lấy kỳ vương thân phận đối mặt quốc gia loạn trong giặc ngoài, còn muốn lấy nữ đế thân phận cùng giang hồ thế lực khắp nơi lá mặt lá trái. Sống thật rất mệt mỏi, nhưng cũng dựa vào chính mình kiên trì nổi, bằng vào nhu nhược kia bả vai cho kỳ quốc chống lên một mảnh bầu trời. Đây cũng là vì sao, kiếp trước Tô Huyền cố chấp như thế nguyên nhân. Bất quá chấp nhất về chấp nhất, kiếp này bọn hắn quan hệ còn không có đạt đến trình độ kia. Tô Huyền chỉ có thể làm đến tại không ảnh hưởng mình hành trình tình huống dưới, có thể giúp liền giúp, cái khác chỉ có thể ngày sau hay nói. Dù sao còn nhiều thời gian, cũng không kém một hồi này hồi lâu nhi. Nữ đế vừa ăn thịt nướng một bên ra vẻ tùy ý hỏi, ngươi vừa rồi đó là trống rỗng lấy vật sao? Ân. Tạm thời xem như dấu vật thuật a. Nữ đế ăn thịt nướng động tác dừng một chút, a một tiếng, sau đó tiếp tục ăn đứng lên. Thịt nướng sau khi ăn xong, nữ đế còn chưa đã ngứa toát toát trên ngón tay dầu. Ngươi khoan hay nói, tại đây không người trong sân động, nữ đế luôn luôn có thể lơ đãng để lộ ra từng kia tiểu nữ hài nhi ý vị. Ăn no chưa? Ân. Cởi quần áo đi, nên thay thuốc. Chương 121, chữa thương, nữ đế khôi phục năm thành thực lực. Thấy Tô Huyền đưa tay liền muốn đi kéo nàng bên hông đai lưng, nữ đế giật nảy mình, vội vàng né tránh, trong đôi mắt đẹp hiện lên từng tia ngượng ngùng, "Đừng, ta tự mình tới thoát." Thoát ra Tô Huyền buông buông tay, cũng không để ý những chi tiết này. Nữ đế lau lau tay, do dự dự nửa ngày, ngay cả cái đai lưng đều không kéo ra. Tô Huyền không khỏi thúc giục, "Nhanh lên, lầm thời gian, lại bó thuốc hiệu quả coi như không xong." "A." Nữ đế cắn cắn răng bạc, rốt cuộc hung ác quyết tâm. "Thôi, dù sao đều đã bị nhìn qua, lại để cho hắn nhìn hai mắt, cũng sẽ không rơi khối thịt." Sau đó nữ đế trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia quyết tuyệt, tay ngọc kéo một phát, đem hai lưng thoát đi, quần áo trượt xuống. Giữa đường bởi vì nữ đế che che lấp lấp, lề mà lề mề, nguyên bản chỉ cần một phút bó thuốc quá trình. Trọn vẹn dùng gần như nửa cách giờ mới làm xong. Thoa cái thuốc, đều có thể nóng đầu đầy mồ hôi, cũng là không có người nào. Tô Huyền lau một cái trên trán mồ hôi nóng, nhắc nhở, "Tốt, hiện tại khoanh chân ngồi xuống, chậm chạp vật ông, ta tới giúp ngươi đem tụ huyết bức đi ra." Ân nữ đế sắc mặt hồng nhuận nhuận, nhẹ nhàng xê dịch thân thể mềm mại ngồi xuống, dựa theo Tô Huyền yêu cầu làm theo. Tô Huyền cũng không dừng lại, trực tiếp nhảy đến trên đá lớn, đi vào nữ đế sau lưng khoanh chân ngồi xuống, lòng bàn tay vận khởi từng tia ấm áp nội lực, nhẹ nhàng dán tại nữ đế trên mặt lưng ngọc. Mặc dù đã cấp độ càng sâu tiếp xúc qua, nhưng bị Tô Huyền như vậy đụng một cái, nữ đế vẫn là không nhịn được thân thể mềm mại run lên. "Đừng lúc đích, tập trung tinh thần, phối hợp ta." Ân. Đợi nữ đế triệt để an ổn xuống về sau, Tô Huyền chợt tăng lớn một tia cường độ, đem nội lực chậm rãi chuyển vận đến nữ đế thể nội. Ấm áp nội lực thuận theo nữ đế công pháp vận chuyển phương hướng, chậm rãi chuyển vận đến thụ thương bộ vị, phối hợp với từng tia chảy vào dược lực chậm rãi chữa trị. Thời gian từng phút từng giây quá khứ, nữ đế có thể rất rõ ràng cảm giác được trong cơ thể nàng thương thế đang dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nặng như vậy tổn thương đều có thể dễ dàng như thế khôi phục, đây người đến cùng là thân phận gì? Với lại nội lực này cũng quá thâm hậu a. Theo Tô Huyền nội lực từ từ tràn vào trong cơ thể nàng, nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được Tô Huyền nội lực hùng hậu đến mức nào. Tạm thời không đề cập tới, Tô Huyền cái kia so với nàng cao hơn không ít tu vi cảnh giới. Riêng là cái kia có thể so với người bình thường hơn 20 lần nội lực nồng độ, liền để cho nàng kinh hãi không thôi. Đây tu vi, nội lực này thấy thế nào đều không nên xuất hiện tại như vậy một người trẻ tuổi trên thân a. Với lại đây người nhìn lên đến, tối đa cũng liền chừng 20 tuổi, cái này sao có thể? Thời gian từng phút từng giây quá khứ, tâm mạch chỗ nhỏ bé thương tích, lại thật theo Tô Huyền trị liệu khỏi hẳn. Nữ đế thu hồi tâm thần, tăng lớn nội lực vận hành tốc độ, toàn lực phối hợp Tô Huyền. Tại lại qua một phút sau đó, cộng thêm Tô Huyền mãnh liệt tăng lớn cường độ phía dưới. Phúc, nữ đế nhẹ che bộ ngực sữa, rốt cuộc đem cái kia đọng lại tại thể nội tụ huyết phun ra. Tụ huyết phun ra, nữ đế sắc mặt mắt trần có thể thấy hồng nhuận ba phần, có thể thấy được Tô Huyền chữa thương hiệu quả không tệ. Cảm thụ được thể nội từ từ quay lại nội lực tu vi, nữ đế khỏe miệng rốt cuộc hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười. Nội lực đại khái khôi phục chừng phân nửa, nhiều nhất tiếp qua nửa tháng khoảng, liền có thể khỏi hẳn. Dư quang chợt liếc về cái gì, nữ đế thoảng qua thần đến, nhẹ nhàng tiếp nhận Tô Huyền đưa qua khăn tay, cảm ơn Tô Huyền tùy ý khoát khoát tay, trở lại nguyên lai địa phương ngồi xuống. Nữ đế cầm khăn tay, nhẹ nhàng chùi khóe miệng vết máu, nghĩ đến cái gì, lại ma xui quỷ khiến trêu chọc nói, ngươi một đại nam nhân làm sao còn có khăn tay? Không phải là biến thái a? Tô Huyền khệ đống lửa thân thể cứng đờ, quay đầu, nhìn đến khóe miệng còn cong nữ đế không khỏi có chút ghé mắt. Bất quá rất nhanh liền rời đi ánh mắt, cũng không có nuông chiều nàng, trực tiếp phản đoán, biến thái ngược lại không đến nỗi, bất quá khăn tay này vải vóc rất mềm, ta đồng dạng đều là bên trên nhà vệ sinh thời điểm dùng, nhìn ngươi thổ huyết thật không thoải mái, cho ngươi vừa dùng. Thấy nữ đế mỉm cười khỏe miệng cứng đờ, Tô Huyền vẫn chưa dự định buông tha nàng, lại bổ sung một câu, thế nào, đủ không? Không đủ nói, ta còn có. Nói lấy, Tô Huyền còn rất có việc từ hệ thống trong không gian lấy ra hơn 10 mặt, đưa tay hướng nữ đế chuyển tới. Nữ đế nơi nào còn có tâm tư nghe hắn nói chuyện, đã sớm hóa đá tại chỗ. Nàng mới vừa rồi còn cảm thấy khăn tay rất thơm, nhẹ nhàng hít hà. Kết quả ngươi nói cho nàng là dùng đến chùi đít. Len ken trong sơn động dâm mát mát, ở mức sơn thủy nhỏ xuống ở một bên bóng loáng phiến đá bên trên. Thanh thúy tiếng vang khiến cho nữ đế mãnh liệt lấy lại tinh thần, thấy Tô Huyền còn cố ý hướng nàng nhíu mày, không khỏi khỏe miệng có chút co rúm, liền vội vàng đem trong tay khăn tay ném đi, cưỡng chế buồn nôn, thấp giọng mắng, "Lan." Nhìn đến nữ đế cái kia hai má đỏ bừng, hận không thể cắn chết hắn ánh mắt, Tô Huyền khỏe miệng có chút câu lên, cũng không có ra lại nói trêu chọc. Nghiêng đầu lại, tiện tay đem vừa lấy ra khăn tay ném vào hệ thống không gian. Thư tiểu tử còn dám trêu chọc hắn cũng không nhìn một chút hắn là ai. Nữ đế khí bộ ngực bên trên bên dưới lưu động, có chút nâng lên bờ mông, xoay người sang chỗ khác, không nhìn nữa lấy Tô Huyền, trực tiếp tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Hai người đều không nói lời nào, Tiểu Điêu cũng ăn no ngủ thiếp đi, trong sơn động lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. Tô Huyền ngáp một cái, tựa ở một bên sơn động trên vách đá nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lại nghỉ ngơi 2-3 canh giờ, hắn liền muốn tiếp tục đi đường, thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngủ trước một hồi. Rất nhanh, Tô Huyền liền phát ra có chút tiếng ngáy. Tiếng ngáy lọt vào tai, nữ đế nhịn không được quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên từng tia kinh ngạc. "Đây, ngủ thiếp đi." Nàng còn tại bên cạnh ấy. Như vậy không có để phòng ý thức sao? Nhìn Tô Huyền khỏe miệng cái kia sắp rơi ra đến nước miếng, nữ đế khỏe miệng có chút có rúm. "Sẽ không thật ngủ thiếp đi a?" Nữ đế bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt đẹp kinh ngạc từ từ tan đi, ngược lại hiện lên một tia mù mịt. Nàng đồng thời kiêm nhiệm nữ đế cùng Kỳ Vương hai trọng thân phận sự tình tuyệt không thể để lộ ra đi. Cho dù những cái kia các nước chư hầu chân chính người cầm quyền đều biết chuyện này, cũng không thể lại để cho nhiều người hơn biết. Người sống có lẽ sẽ rất nghe lời, nhưng người chết nhất định sẽ không nói lời nói. Nữ đế ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt rơi vào Tô Huyền trên thân. Lại qua một chút, tại xác nhận Tô Huyền thật ngủ sau đó, nữ đế bước liên tục nhẹ nhàng hướng Tô Huyền đi đến. Đi đến Tô Huyền bên người, đưa tay chính là một trường rơi xuống. Ngay tại nữ đế bàn tay sắp rơi xuống Tô Huyền mặt thời khắc, nữ đế lại dừng động tác lại, sắc mặt biến đổi, trong lòng bất đắc dĩ than ra một hơi, lại đem bàn tay thu hồi lại. Dường như bị trường phong thổi tới, Tô Huyền ngủ say bên trong, vô ý thức sờ lên cái mũi. Đây nhỏ bé động tác, dọa nữ đế nhảy một cái, vội vàng trở lại nguyên lai chỗ ngồi, nhẹ nhàng ngồi xuống, giả bộ như không có gì phát sinh bộ dáng. Nữ đế a, nữ đế, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Hắn nhưng là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi tại sao có thể như vậy vong ân phụ nghĩa? Ngươi còn là người sao? Có thể. Hắn biết không nên biết đồ vật, không giết hắn, trong lòng bất an, kỳ quốc tùy thời đều có thể bởi vì hắn phát sinh to lớn dung chuyện. Nữ đế tâm lý loạn thành một đoàn, từ lúc chào đời tới nay, nữ đế tâm còn chưa hề loạn như vậy qua, chính là ca ca của nàng Lý Mậu Trinh rời đi thời điểm cũng không có. Nữ đế không biết là, tại nàng trở lại chỗ ngồi một khắc này, Tô Huyền chậm rãi mở mắt, sau đó lại nhẹ nhàng nhắm lại, tiếp tục ngủ nông đứng lên. Nếu là nữ đế thật hạ thủ, kết quả khả năng đó là một loại khác. Còn tốt nữ đế không nhúc đích, Tô Huyền cũng không muốn cùng hắn kiếp trước chấp niệm giữa náo thành như thế. Chương 122, 100 gốc trăm năm dược liệu. Sau 3 cách giờ, Tô Huyền chậm rãi mở ra thụy nhãn ngông lung hai mắt. Từ dưới đất đứng lên, một bên xoa bả vai một bên đoán giận nói, thật khó chịu, về sau cũng không tiếp tục ngủ sân động. Từ ngực lập tức nhấc lên một bên tử kim ngọc hồ lô ực mạnh một hớp rượu. Lập tức đem rượu hồ lô bỏ vào hệ thống không gian, liếc nhìn ngồi ở chỗ đó hơi có chút khẩn trương nữ đế, nói ra, ngươi thương thế khôi phục không sai biệt lắm, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, đi trước. Nói lấy cũng không đợi nữ đế hồi phục, kéo một bên ngủ say tiểu điêu liền đi. Nhìn thấy Tô Huyền xoay người rời đi, nữ đế sắc mặt xoắn xuýt phút chốc, chợt lên tiếng gọi nói, cho ăn. Ân. Thế nào? Đúng. Thật xin lỗi. Nữ đế cắn bối môi, cuối cùng vẫn là nói một tiếng xin lỗi. Tô Huyền cuối cùng vẫn là nàng ân nhân cứu mạng, vô luận như thế nào, nàng đều không nên tại Tô Huyền ngủ say thời điểm động sát tâm. Không ngờ một tiếng này xin lỗi, tuổi già nàng tâm sợ đem bất an. Tô Huyền cười cười, không nói gì, quay người khoát tay áo, tiếp tục lên núi động đi ra ngoài. Phản ứng này, hắn biết. Vậy hắn? Nữ đế trong đôi mắt đẹp hiện lên từng tia ấy náy cùng phức tạp, lại kêu một tiếng, cho ăn. Tô Huyền dừng bước lại, nghi hoặc quay đầu, làm sao, còn có việc? Nữ đế nhéo nhéo ngón tay, trốn tránh đôi mắt đẹp chợt kiên định xuống tới, nói ra trong lòng nghi hoặc, ngươi vì sao không giết ta? Ngươi không phải cũng có thể động thủ sao? Tô Huyền nhếch miệng cười nói, hoàn toàn một bộ không thèm để ý bộ dáng. Kỳ thực Tô Huyền lúc ấy cũng động sát tâm, nhưng là ngẫm lại vẫn là không có động thủ. Đây là Tô Huyền lần đầu tiên tại có nên giết hay không người phương diện này do dự. Nếu là thường ngày, hoặc là đổi lại người khác, Tô Huyền đã sớm đưa hắn một kiếm đeo đầu phần món ăn, chỗ nào còn có thể chờ tới bây giờ. Nhìn đến Tô Huyền cái bộ dáng này, nữ đế lập tức càng áy náy, nếu không phải Tô Huyền còn ở nơi này, nàng hận không thể hiện tại liền cho mình hai bàn tay. Thấy Tô Huyền lần nữa chuẩn bị quay người rời đi, nữ đế cắn cắn hàm răng, chợt nói ra, hôm nay là ta có lỗi với ngươi, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày sau nếu là cần trợ giúp, chi bằng đến Kỳ Quốc tìm ta, chỉ cần không quá phận, ta đều đáp ứng. A, biết. Tô Huyền đôi mắt giật giật, trả lời một câu, trở lại tiếp tục lên núi động đi ra ngoài. Cho ăn. Không phải, ta nữ đế đại nhân, ngươi nói chuyện có thể hay không duy nhất một lần nói xong? Ta còn muốn đi đường đâu? Rất gấp được không? Bị Tô Huyền khiển trách một phen, nữ đế có chút đỏ mặt, đôi mắt đẹp trốn tránh, không dám đối đầu Tô Huyền đôi mắt, ấp úng nói, còn không biết ngươi danh tự đâu. Nhìn nữ đế dáng vẻ đó, Tô Huyền cũng mất vấn nàng tâm tư, vuốt vuốt cái chán, ta gọi Tô Huyền. Ngươi đây? Lý. Tống Vân Hy. Tống Vân Hy. Kỳ Vương Lý Mậu Trinh nguyên danh Tống Văn Thông, kỳ muội Tống Vân Hy. Về sau anh của nàng hộ giá có công, bị phong họ Lý, lại cải thành Lý Vân Hy. Hiện tại nữ đế một thân kiêm hai chức, bên ngoài tự có Lý Mậu Trinh cùng nữ đế hai trọng thân phận để ép. Trong âm thầm, nàng vẫn là ưa thích mình nguyên lai là danh tự Tống Vân Hy. Nữ đế nói ra tên này, thứ nhất là vì trả lời Tô Huyền vấn đề, thứ hai nhưng là hy vọng lấy Tống Vân Hy thân phận cùng Tô Huyền ở chung, mà không phải Kỳ Vương cùng nữ đế. Tô Huyền có chút nghĩ lược phút chốc, chính là minh bạch trong đó hàm nghĩa. Dừng phút chốc, Vân Hy sao tên rất hay, ta nhớ kỹ. Vừa mới chuẩn bị trở lại rời đi, dường như nghĩ đến cái gì, hoài nghi hỏi một câu, không có khác chuyện à? Không có. Không có. Nghe được cái này, Tô Huyền gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Tiếng nói vừa ra, lập tức cất bước lên núi động đi ra ngoài. Còn chưa đi ra hai bước, bên ngoài sơn động đống nhiên phóng tới một đạo hắc khí hình thành trường ấn, thẳng bức Tô Huyền mặt. Tô Huyền sắc mặt vi kinh, vô ý thức trở về lấy một trường. Với anh, song trường chạm nhau, lập tức buộc phát ra một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí lưu, hướng bốn phía khuyết tán ra. Tô Huyền Phi thân triệt thoái phía sau, lui đến nữ đế bên cạnh, con mắt chăm chú rơi vào sơn động cổng phương hướng. Tống Vân Hy con ngươi hơi co lại, vô ý thức nỉ nó nói, "Quỷ Vương Chu Hữu Văn." "Quỷ Vương?" Tô Huyền lông mày gảy nhẹ, lại là hướng người đến. Tống Vân Hy có chút xấu hổ nghiêng đi khuôn mặt, không nói gì. Tô Huyền cái trán không khỏi lộ ra mấy đạo hắc tuyến, "Ngươi thật là đủ phiền phức." "Ha ha 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 ha, bản tọa làm sao nói, Kỷ Vương yếu như vậy đâu. Nguyên lai đây Kỷ Vương là nữ đế giả trang a." "Ngươi chưa đến." Âm thanh tới trước, đợi tiếng nói chậm rãi rơi xuống, sơn động cổng đi vào ba người đến. Dẫn đầu một người, mái tóc màu đỏ, đầu buộc cao quan, một thân thiếp thân hắc giáp, đem cái kia có thể so với đại hắc hùng dáng người hiện ra vô cùng nhuyễn nhuyễn. Đây thân cao đến khoảng chừng 2 thước rưỡi a. Khổ ngươi thật lớn. Bên cạnh còn đi theo một nam một nữ, một đen một trắng hai người, đầu đội mũ cao, mũ cao bên trên phân biệt văn khắc lấy thiên hạ thái bình thấy một lần phát tài tám chữ. Đây kỳ lạ tạo hình và khí chàng, cho dù là không có nữ đế lên tiếng, Tô Huyền cũng có thể nhận ra ba người này thân phận. Quỷ Vương Chu Hữu Văn, còn có Hắc Bạch Vô Thường hai cái này lão lục. Nhìn đến, ngăn ở cửa sơn động Quỷ Vương, nữ đế lông mày có chút nhíu lên. Nàng nguyên bản cũng không phải là Quỷ Vương đối thủ, chớ nói chi là, nàng hiện tại công lực mới khôi phục một nửa, căn bản không có khả năng là Quỷ Vương đối thủ. Làm sao bây giờ? Tô Huyền đánh thẳng lượng lấy Quỷ Vương hai người, đột nhiên cảm giác có người tóm lấy hắn tay áo, quay người nhìn lại, hơi nghi hoặc một chút, thế nào? Có thể hay không giúp ta một chút, ta không phải hắn đối thủ. Nữ đế hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, tâm lý đối với Tô Huyền ấy nãy đạt đến cực điểm. Mới vừa còn muốn thừa dịp người ta đi ngủ giết người ta rồi, hiện tại lại hướng người ta cầu cứu. Loại này chuyện hoang đường, thật đúng là để nữ đế cho đủ phải. Cái này Tô Huyền nếu là chịu giúp nàng, đừng nói một cái điều kiện, cho dù là Tô Huyền để nàng sinh hài tử, nàng đều phải cân nhắc có phải hay không muốn nhiều sinh hai cái, mới có thể bình phục đối với Tô Huyền thua thiệt. Tô Huyền khẽ miệng có chút co rúm, liếc qua cao lớn thu kịch Quỷ Vương, lại nhìn đỏ mặt khao khát Tống Vân Hy, bất đắc dĩ gật gật đầu, "Thôi, cứu người liền đến ngọn nguồn, đưa Phật đưa đến Tây, ta tạm thời sẽ giúp ngươi một lần, bất quá đầu tiên nói trước, ta có thể không biết giúp không?" Ừ, Tống Vân Hy liên tục gật đầu, đồng thời trong lòng nhẹ nhàng thở ra 100 gốc trăm năm dược liệu. "Tốt, ta đã ứng." Chương 123, Hắc Bạch Vô Thường, "Tốt." Thấy Tô Huyền hai người như thế không đem hắn để vào mắt, Chu Hữu Văn cho dù tốt tính tình, cũng có chút nổi giận, gầm thét một tiếng, "Đủ." "Không phải, Đại Hắc Hùng, ngươi mẹ nó nói nhào nhào cái gì? Không thấy được chúng ta đang chuyện thương lượng sao?" Tô Huyền nhướng mày, lập tức mắng. Nghe vậy, Chu Hữu Văn sắc mặt càng đen hơn. Khi lấy hắn mặt gọi hắn Đại Hắc Hùng, còn bắt hắn mệnh làm giao dịch, còn không cho hắn nói chuyện. Hắn nhưng từ chưa thấy qua như thế mặt dày liêm sỉ người. Ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cùng Tống Vân Hy khỏe miệng cũng không nhịn được có chút co rúm. Đại Hắc Hùng, bọn hắn cũng là lần đầu nhìn thấy có người dũng như vậy. Nhìn thấy Quỷ Vương cái kia tối đen sắc mặt, Tống Vân Hy trong lòng không khỏi ra tăng mấy phần khẩn trương cảm giác. Nàng mặc dù có thể cảm nhận được Tô Huyền thực lực không kém gì nàng, nhưng Quỷ Vương thế nhưng là thiên nhân cảnh hậu kỳ a, có thể chọn vẹn cao hơn nàng hai cái tiểu cảnh giới. Nàng tìm Tô Huyền hỗ trợ, nguyên bản ý tứ bất quá cũng chỉ là để Tô Huyền mang nàng đảo tẩu, có thể đây còn có thể trốn sao? Tô Huyền thật không nghĩ như vậy nhiều, đi qua mới vừa một trận kia, hắn đối với Quỷ Vương thực lực đã có chút ý giải. Chỉ thương thôi, đã chú định kết xuống thù hận, vậy liền trực tiếp giết, nào có như vậy nhiều còn con quấn quấn. Tô Huyền không có để ý Quỷ Vương biểu lộ, quay đầu xác nhận một cái, 100 gốc dược liệu, một gốc cũng không thể thiếu à, không phải ta tự mình tới cửa đi lấy. Ừ, nữ đế gật gật đầu, mặc kệ, sống sót trước lại nói. Không phải người chết rồi, lại muốn nhiều đồ vật cũng vô dụng. Lập tức nữ đế tiến lên một bước, nhưng người cùng Tô Huyền đứng chung một chỗ, cảnh giác nhìn đến đối diện Quỷ Vương. Ai ngờ nữ đế mới vừa đứng vững, liền được Tô Huyền liền đẩy ra đến, trốn đi một bên, đừng vướng bận. Nữ đế nhất thời không có phản ứng kịp, kém chút bị đạp đổ trên mặt đất, thấy Tô Huyền như thế khinh thị Chu Hữu Văn, gấp giọng nhắc nhở, chớ khinh thường, Chu Hữu Văn thế nhưng là thiên nhân cảnh hậu kỳ. Nữ đế nói đều còn chưa nói xong, liền sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy Tô Huyền hư không tìm đòi, Huyền Thiên kiếm tùy theo rơi vào trong tay. Lập tức thân hình chợt lóe, bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Tốc độ nhanh chóng, ngay cả nàng đều không có thấy rõ. Chu Hữu Văn khí như đầu nhũ nhất dạng, lỗ mũi không ngừng toát ra nhiệt khí, đôi tay nắm chặt phát ra chi chi tiếng vang, các ngươi đủ. Vừa dứt lời, Chu Hữu Văn trên thân chợt toát ra đại lượng hắc khí, quanh quẩn tại toàn thân, nhìn lên đến cực kỳ khủng bố. Đúng lúc này, chợt một đạo kiếm mang từ trong hắc khí ở giữa xuyên qua mà qua. Chu Hữu Văn lập tức sững sờ tại chỗ, hắc khí vừa lên, chỉ một thoáng lại tàn đi. Chu Hữu Văn hai cái đỏ sẫm màu mắt hướng bên hông nhìn lại, kinh dị kém chút không có trường ra ngoài. Mà Tô Huyền thân ảnh đã xuất hiện tại cửa sơn động vị trí. Ánh nắng chiếu rọi xuống, Tô Huyền trường kiếm hơi đổi, đứng ở nơi đó, liền tốt giống một cái vô địch thanh niên kiếm khách. Ngay sau đó, tại Tống Vân Hy cùng Ngũ Hắc Vô Thường khiếp sợ dưới ánh mắt, Quỷ Vương cả người từ bên hông chia hai nửa. Máu tươi còn chưa chảy ra, liền sinh cơ đoạn tuyệt, hướng sau lưng ngã xuống. Một kiếm, chỉ dùng một kiếm, liền miểu sát thiên nhân cảnh hậu kỳ, gần như đánh khắp thiên hạ vô địch thủ Quỷ Vương Chu Hữu Văn. Tống Vân Hy ngốc một tại chỗ, bị Tô Huyền cường đại khiếp sợ nói không ra lời. Làm sao có thể? Miểu sát? Đây, Tô Huyền nên cho là vì sao thực lực? Không phải là cái kia hư vô mờ mịt, đến nay không thấy có người đột phá võ đạo cực cảnh, lục địa thần tiên a. Nhìn đến Tô Huyền bình tĩnh như thường bóng lưng, nữ đế tâm sớm đã bị khiếp sợ vỡ thành tám cánh. Chu Hữu Văn thi thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh từ phần eo bị chém thành hai nửa, ngã trên mặt đất. Máu tươi từ từ khắp đi ra, mùi máu tươi dần dần lên, chậm rãi tràn vào xoang mũi, sơn động bên trong đám người nhất thời giật mình tỉnh lại. Nhìn đến trước người hai nửa thi thể, Hắc Bạch Vô Thường lập tức dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng bên trong còn không ngừng nỉ non, "Sư phụ, đây, điều đó không có khả năng. Tại sao có thể như vậy?" Nghe được Hắc Bạch Vô Thường âm thanh, Tô Huyền có chút ghé mắt, làm sao đem hai cái này lão lục đem quên đi? Nếu là đổi lại người khác thì cũng thôi đi, hai cái này lão lục có thể nhất định phải giết nha. Tâm ngập đổi chủ tử, so ba họ gia nô lữ bố huynh còn không biết xấu hổ, còn luôn có thể sống sót, cho dù là chết rồi, cũng có thể dựa vào đặc thù công pháp phục sinh. Nếu để cho đây hai sống sót, ngày sau cho dù đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì, cũng là một cái tiểu tiểu hai hoàng ẩm. Nghĩ tới đây, Tô Huyền giữa lông mày hiện lên một tia tàn khốc, cất bước hướng Hắc Bạch Vô Thường hai người đi đến. Cộc 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 cộc. Nghe càng lúc càng gần tiếng bước chân, Hắc Bạch Vô Thường nghe tiếng trông lại, con ngươi đột nhiên co lại, liên tục hướng sau lưng núp nhích thân đi, không, không cần cầu. Cầu ngươi thả qua chúng ta. À, răng rắc Bạch Vô Thường còn chưa nói bên trên hai câu nói, đột nhiên bị một cước đạp gãy bắp chân, lập tức thê thảm đau đớn kêu rên đứng lên. Thấy đây, Hắc Vô Thường lập tức than thở khóc lóc, tiểu muội, tiểu muội ngươi thế nào? Đại ca, ta chân à, Bạch Vô Thường còn chưa nói ra hơn mấy cái chữ, chân gãy chỗ đột nhiên bị Tô Huyền một trận vào dẫm, lập tức lần nữa kêu rên đứng lên. Đại hiệp, cầu ngươi, van cầu ngươi, tha tiểu muội, chỉ cần ngài chịu tha tiểu muội, để ta làm cái gì đều được. Hắc Vô Thường nước mắt ảo ảo chảy ra ngoài, bịch một tiếng quỳ rạp xuống Tô Huyền trước mặt, càng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Hắc Vô Thường không đốc, ngay cả bọn hắn sư phụ Quỷ Vương, Tô Huyền nói giết liền giết. Không cần thiết như vậy cùng bọn hắn cãi cọ tử, tra tấn bọn hắn. Bọn hắn nhất định đối với Tô Huyền đến nói, có lợi dụng giá trị. Tô Huyền dừng lại giẫm đạp Bạch Vô Thường chân, quay đầu hướng Hắc Vô Thường xem ra, lộ ra một tia tàn nhẫn cười, "Tốt. Vậy ngươi đem các ngươi tu tập công pháp toàn bộ giao ra." Đối đầu Tô Huyền đôi mắt, Hắc Vô Thường lập tức dùng mình một cái, "Tốt, ta cái này cầm." Lập tức không có nửa phần do dự, từ trên thân lấy ra một bản da đen vỡ đến, giao cho Tô Huyền trên tay. Ngàn Thi Vạn Độc trưởng nhìn đến quyển sổ đen tử bên trên tự, Tô Huyền lông mày nhăn nhăn, còn có đây này? Không có. Không có. Đại hiệp, xem ra vẫn là không thành thật a. Tô Huyền lại là một cước giẫm lên Bạch Vô Thường trên thân, lại gây mất Bạch Vô Thường một cái chân. À, nhìn đến bản thân tiểu muội thảm trạng, Hắc Vô Thường vô cùng nóng nảy, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lên tiếng giải thích, "Đại hiệp, có. Tiểu con có, nhưng không mang ở trên người. Ngày trước buông tha tiểu muội, tiểu cái này cho đại hiệp viết xuống đến." Nói lấy, Hắc Vô Thường lập tức nằm trên mặt đất, dùng ngón tay dính một cái Chu Hữu Văn huyết, bắt đầu ở trên mặt đất viết đứng lên. Nhìn đến Chu Hữu Văn cái kia tản ra tanh hôi huyết dịch, Tô Huyền giữa lông mày hiện lên một tia ghét bỏ, từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một bộ bút mực giấy nghiên, nhét vào Hắc Vô Thường trên thân, dùng cái này viết. "Là, đại hiệp, không cần cùng ta làm cái gì tiểu thủ đoạn, viết sai một chữ, ta đoạn nàng một chi." "Không dám, không dám." Hắc Vô Thường nơi nào còn dám có tâm tư khác, vội vàng nằm trên mặt đất múa bút thành văn đứng lên. Chỉ chốc lát sau, Hắc Vô Thường liền viết ra một phần mới bí tịch đến. Cửu U Âm Minh Quyết nhìn đến trong tay mấy phần trang giấy, Tô Huyền không khỏi gật gật đầu. Hắn muốn chính là cái này. Kiếp trước hoạt hình bên trong Hắc Bạch Vô Thường có thể phục sinh, chỉ định cùng quyển công pháp này thoát không khỏi liên quan. Hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ, công pháp này đến cùng là làm sao để hai người này phục sinh. Đương nhiên cũng mới chỉ là hiếu kỳ, bất quá không chỉ có người đều gặp được, công pháp này lấy không đến tay bên trong, chẳng phải là rất thua thiệt. Nhìn đến Tô Huyền sắc mặt, Hắc Vô Thường nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên nghĩ đến cái gì, leo đến Chu Hữu Văn thi thể bên người, đó là một trận tìm tòi. Chỉ chốc lát sau, lại lấy ra một cái màu đen sách nhỏ đến. Nhìn thấy trong tay màu đen sách nhỏ, Hắc Vô Thường thần sắc bừng lòng, vội vàng chạy đến Tô Huyền trước mặt, "Đại hiệp, đây là sư Chu Hữu Văn tu tập công pháp, so với chúng ta hai người tu luyện công pháp cao thâm hơn mấy lần, xin ngài nhận lấy." Hắc Vô Thường cúi đầu cung thân, cung cung kính kính đứng tại Tô Huyền bên cạnh thân, không dám có nửa điểm tâm tư khác. Hắc Vô Thường mặc dù không biết Tô Huyền đã mạnh như vậy, vì sao còn muốn bọn hắn công pháp, nhưng hắn biết bọn hắn mệnh tại Tô Huyền trên tay. Chỉ cần hợp ý, để Tô Huyền sinh ra buông tha bọn hắn tâm tư, bọn hắn liền có thể sống. Tô Huyền nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn đến Hắc Vô Thường trên tay công pháp, ánh mắt không khỏi giật giật. Không thể không nói, đây Hắc Vô Thường ngược lại thật sự là rất hiểu sự tình, ân, không tệ. Dứt lời, Tô Huyền tiện tay từ Hắc Vô Thường trong tay tiếp nhận công pháp. Nghe được Tô Huyền nói, Hắc Vô Thường thần sắc vui vẻ, còn chưa tới cùng cầu xin tha thứ, bên tai lần nữa truyền đến Tô Huyền bình đạm âm thanh, nếu như thế, vậy các ngươi có thể đi chết. Cái gì? Bá một đạo kiếm mang hiện lên, hai cái đầu bay lên cao cao. Hắc Bạch Vô Thường, tốt. Chương 124, suy nghĩ nhiều giải một cái. Vì phòng ngừa hai gia hỏa này lại trộm đạo phục sinh, Tô Huyền lại từ hệ thống trong không gian lấy ra một bình ăn một nước, tưới vào ba bộ trên thi thể. Theo một trận ầm rung động, ba bộ thi thể chậm rãi biến mất. Làm xong đây hết thảy, Tô Huyền quay đầu hướng Tống Vân Hy trông lại, nghi ngờ nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Tống Vân Hy khỏe miệng có chút co rúm, không có. Không có việc gì. Không có việc gì liền tốt. Tô Huyền gật gật đầu, cất bước đi ra ngoài cửa, ta còn có việc, đi trước. Thù lao ngươi tự mình chuẩn bị kỹ càng, ngày sau ta sẽ phái người đi lấy. A a. Tô Huyền vừa đi ra sân động, chỉ thấy Tống Vân Hy đuổi theo. Không có buộc được vải, giật giật, ngược lại là rất đáng chú ý Tống Vân Hy đôi tay che ngực, xấu hổ giận dữ nói, ngươi nhìn cái gì? Tô Huyền sờ lên cái mũi, ngươi đi theo ta làm cái gì? Ta. Tống Vân Hy nhất thời nghẹn lời, không biết nên làm sao nói. Không nói đi. Tô Huyền cũng lười cùng Tống Vân Hy tiếp tục nói dóc. Tán gái, hắn ngược lại là rất lành nghề, nhưng lần này thời gian là thật gấp, hắn thật không có thời gian cùng Tống Vân Hy tiêu hao thêm. Nói xong, Tô Huyền quay người liền muốn rời khỏi. Uy, chờ chút. Không phải, ngươi. Tô Huyền quay đầu, nhíu mày nhìn về phía nàng. Tô Huyền lời tuy chưa nói xong, nhưng Tống Vân Hy biết Tô Huyền ý tứ. Tống Vân Hy mím môi một cái, cuối cùng vẫn là hỏi trong lòng vấn đề, ngươi muốn đi đâu? Có quan hệ gì tới ngươi? Ta trở về kỳ quốc có việc gấp, ngươi có thể hay không mang hộ ta đoạn đường, ta ngựa mất đi, cái này lại hoang vu người ở. Không thể. Không cho ngươi trắng mang hộ, 10, 20 gốc trăm năm dược liệu. Thế nào? Ta lại thêm 20 gốc trăm năm dược liệu. Đi.
A.
Thất thần làm cái gì? Còn chưa lên. Tô Huyền đã ngồi ở tiểu điêu trên lưng.
A.
Tống Vân Hy chân ngọc đập nhẹ, hốt trở tiến lên, ngồi tốt nhất đi. Vị chắc. Ân tiểu điêu, cất cánh. Xuy, theo một tiếng tiếng chim hót vang lên, tiểu điêu lập tức phóng lên tận trời. Gần như thẳng đứng phi thiên, Tống Vân Hy không có phản ứng kịp, kém chút không có rơi xuống, còn tốt bắt Tô Huyền bả vai. Bay tới không trung, tiểu điêu lại là một cái mãnh liệt thắng gấp. Tống Vân Hy không có chút nào phòng bị đâm vào Tô Huyền trên lưng. Đoàn Tô Huyền cũng nhất thời có chút bối rối, đợi bay tới bình ổn, nhịn không được mắng, "Tiểu điêu, ngươi hòng gió." Tiểu điêu lật ra một cái liếc mắt, bất mãn kêu một tiếng, "Xuy, dường như đang nói, ngày bình thường ngươi không phải cứ như vậy bàn giao sao? Chỉ cần có mẫu người đi lên, cứ làm như vậy, hiện tại ngược lại trách nàng." Vốn chỉ muốn mượn cơ hội để Tô Huyền lần sau cho thêm nàng nướng điểm thịt, ai biết thịt nướng không có, ngược lại gặp mắng một trận. Hiện tại nàng tâm tình thật không tốt, cho nên nàng liền không muốn tốt tốt bay. Sau đó liền bay một cái, thắng gấp một cái, bay một cái, thắng gấp một cái. Tô Huyền cũng chẳng có gì, chiếm hết lợi lộc, Tống Vân Hy coi như thẳng rồi, lúc đầu tổn thương liền vừa ổn định lại. Đây vừa bay dừng lại, kém chút không có đem nàng đụng thổ huyết. Thẳng đến Tô Huyền hứa hẹn tiểu điêu gấp đôi thịt nướng, mới tiến vào bình thường phi hành. Tống Vân Hy từng ngụm thở hổn hển hai cái, thở ra hơi, xê dịch tiểu đồn, ngồi vào Tô Huyền bên người, mới tính vững vàng ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, nữ đế không khỏi đoán trách nhìn về phía Tô Huyền, nhà ngươi điệu bình thường đều là như vậy bay sao? Tô Huyền sờ lên cái mũi, đó cũng không phải, trước đó đều rất bình thường, có thể là cảm thấy ngươi quá nặng đi à? Hừ, chủ nhân không lên tiếng. Nhà ai tọa kỵ dám chơi như vậy? Còn nói là nàng trọng, thật đem nàng xem như những cái kia hùng đại vô nào nữ nhân. Ngươi, nhìn đến Tô Huyền mặt dậy mày dạn không thừa nhận bộ dáng, nữ đế cũng không muốn để ý đến hắn, hừ một tiếng nghiêng đầu đi. Một lát sau, Tống Vân Hy vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi không phải nói ngươi rất gấp lắm sao? Làm sao biết mang hộ ta đoạn đường? Tiễn đường. Nghe được cái này, Tống Vân Hy không khỏi có chút hiếu kỳ, ngươi muốn đi đâu? Đông Hải. Đào Hoa đảo nằm ở Đông Hải bên trên, kỳ quốc biên cảnh lại lân cận Đông Hải. Thuận tiện mang hộ một đường, không chỉ có thể lấy thêm 20 gốc trăm năm dược liệu, trên đường còn nhiều cái mỹ nữ đẹp mắt, cớ sao mà không làm. Nói lấy, Tô Huyền vẫn không quên nhắc nhở, ta nhiều nhất chỉ có thể đem ngươi đưa đến kỳ quốc biên cảnh, đến chỗ ấy ngươi liền tự mình nghĩ biện pháp a. A a cái kia, ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Lại nói nhau nhau có tin ta hay không chân đem ngươi đạp xuống dưới. Ngươi? Hừ. Tống Vân Hy bị hoán á khẩu không trả lời được. Kỳ thực Tống Vân Hy đều có thể tự mình trở lại kỳ quốc. Dựa vào Tô Huyền, ngoại trừ một tia không quan trọng tư tâm, trọng yếu nhất đó là muốn hiểu rõ hơn một cái Tô Huyền, tốt nhất là có thể tăng tiến một cái quan hệ. Đương nhiên Tống Vân Hy nhớ khẳng định không phải loại quan hệ đó. Dù sao mặc cho ai trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái có vẻ như lục địa thần tiên cường giả, đều sẽ có chút ý nghĩa không nói trực tiếp đem Tô Huyền mời chào vào kỳ quốc, nhưng là nhiều tăng tiến một cái quan hệ, ngày sau nếu là kỳ quốc có nạn, kỳ quốc cũng vẫn có thể xem là tăng lên một cái cường đại trợ lực. Nàng có thể không chút do dự cho ra như vậy nhiều dữ liệu, cũng có phương diện này nguyên nhân. Nàng hiện tại là kỳ vương, cùng mình an nguy sinh tử so sánh, nàng càng quan tâm kỳ quốc. Chương 125, Cửu Vũ Huyền Thiên thần công. Bên hai thanh tịnh sau đó, Tô Huyền cũng không có tỉ úy, tiện tay từ hệ thống trong không gian, đem vừa thu hoạch được công pháp bí tịch lấy ra. Mặc dù đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Tống Vân Hy nội tâm vẫn là không nhịn được kinh ngạc. Tô Huyền nói là dấu vật thuật, nhưng dấu vật thuật đã nói là dấu vật, tự nhiên là muốn đem đồ vật giấu đến một nơi. Có thể Tô Huyền đây toàn thân cao thấp nơi nào có dấu đồ vật địa phương? Huống hồ nhiều đồ như vậy, làm sao có thể giấu ở trên thân? Nàng hiện tại ngược lại cảm thấy, Tô Huyền những vật này liền tốt giống trống rỗng lấy ra đồng dạng, rất thần kỳ, vô pháp giải thích loại kia. Đây chẳng lẽ là đột phá lục địa thần tiên mới có thể có đặc thù kỹ pháp? Tô Huyền không có để ý nữ đế phản ứng, lực chú ý đầy đủ đều đặt ở trong tay bí tịch bên trên. Cửu U Huyền Thiên thần công môn công pháp này, chí âm chí tà, cùng chia trên dưới hai quyển, thượng quyển Cửu U, quyển hạ Huyền Thiên. Nhất định phải đồng thời tu tập trên dưới hai quyển, mới có thể đem công pháp tu luyện đến đại thành. Nếu chỉ tu một quyển, thì không cách nào đem công pháp luyện đến cảnh giới tối cao. Thậm chí có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Chu Hữu Văn ngược lại là rất may mắn, mặc dù chỉ luyện thượng quyển, nhưng không có biến thành đại ca hắn Chu Hữu Khuê bộ dáng kia. Nghĩ đến, Tô Huyền không khỏi đối với môn công pháp này có chút hiếu kỳ. Ngay cả sư phụ như vậy thiên phú, ban đầu cũng là tu luyện lâu như vậy, đều không có thể đạt đến tiên nhân cảnh. Đây Chu Hữu Văn làm sao đức vì sao có thể, khẳng định tới tu luyện môn công pháp này có quan hệ. Xem ra công pháp này đẳng cấp không thấp à, thậm chí có khả năng siêu việt chấn phái công pháp, đạt đến chấn đời công pháp tình trạng. Nếu không trước nhìn một chút, dù sao hắn hiện tại lại không luyện, tẩu hỏa nhập ma khẳng định không đến mức. Nghĩ tới đây, Tô Huyền lập tức mở ra sổ, Cửu U có Huyền Thiên, thượng huyền bên dưới Cửu U, đừng hẹn mà từ cùng, sinh tử chi rõ ràng, nhiếp âm nửa nhiếp hồn, vô tướng cũng vô thượng, hắc bạch cuối cùng không thay đổi, khí hải treo linh đường. Luyện tập công này cần trong lòng còn có hận ý, sát phạt quả quyết, lấy sát khí dưỡng sinh, lấy ý niệm hành khí. Thông qua quyết khí ngược lên, đầy mạch đi hình, thần phân quản xây bên trong, đôi trong đỉnh đường cùng, kinh lạc chi khí, thông suốt kinh mạch chi hải, mới có thể âm chế dương, từ đó, không có khí không thuận, không có mạch không thông, không có chỗ không được lại. Chủ yếu liên quan đến huyệt vị bao quát thần quyết, trình độ, bên dưới quản, xây bên trong quản, cưu đôi, trung đỉnh, thiên trung, ngọc đường trở. Tô Huyền càng xem càng là kinh hãi, hắn có nghĩ đến công pháp này rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh như vậy. Cơ hồ đã đạt đến chấn đời công pháp phạm chủ. Chỉ bất quá nhìn thấy cuối cùng, luôn cảm thấy thiếu cái gì, rất không hoàn chỉnh, không phát huy ra vốn có uy lực. Nếu là chỉ này một quyển, tối đa cũng liền phát huy ra chấn phái công pháp đến chấn đời công pháp ở giữa tình trạng. Lại thêm chỉ tu một quyển thai hại, tuy là so với chấn phái công pháp cưỡng lên một chút, nhưng cũng cường không được quá nhiều. Tô Huyền nhíu mày, chắc không được Quỷ Vương có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh hậu kỳ. Nếu là sư phụ ban đầu cũng có loại này cấp bậc công pháp, đột phá thiên nhân cảnh tất nhiên là không thành vấn đề. Tô Huyền vừa định khép lại bí tịch, trong đầu bỗng nhiên một tia sáng hiện lên. Ngay sau đó trong đầu lặng yên xuất hiện một nữ tử, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, vận hành môn công pháp này vết tích. Tô Huyền khẽ nhíu mày, còn không có kịp phản ứng, nữ tử kia bỗng nhiên huyền hóa thành một đoàn hắc khí. Từ Tô Huyền thiên linh huyệt, chậm rãi lan tràn đến toàn thân kinh mạch. Liền ngay cả Tô Huyền bên ngoài thân cũng chợt tuôn ra từng tia hắc khí, quanh quẩn tại Tô Huyền toàn thân. Lấy đột phát tình huống, trong nháy mắt đem Tống Vân Hy từ ngẩn người bên trong bừng tỉnh. Tống Vân Hy vô ý thức muốn đi giúp Tô Huyền, nhìn thấy Tô Huyền sắc mặt thần sắc, lại thu hồi lại, chỉ có thể nhíu lại lông mày, mang theo khẩn trương nhìn đến Tô Huyền. Này sao lại thế này? Rõ ràng mới vừa còn rất tốt, làm sao đột nhiên biến thành dạng này? Đây đoàn hắc khí là Cửu Vũ Huyền Tiên thần công. Tô Huyền đây là đã luyện thành. Không thể nào. Tạm thời không để cập tới, Cửu Vũ Huyền Tiên thần công có thể hay không cùng Tô Huyền nguyên bản công pháp chọi nhau. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Tô Huyền vừa mới xuất ra bí tịch nhìn không bao lâu, làm sao có thể luyện sẽ? Có thể nàng không tin về không tin, Tô Huyền bên này trên thân nói hắc khí lại là càng ngày càng nhiều. Tống Vân Hy trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ lo lắng, nhưng lại không thể làm gì. Thẳng đến Tô Huyền cả người bị hắc khí bao phủ, hắc khí mới chậm rãi giảm bớt tràn ra tốc độ. Tô Huyền chăm chú nhìn thể nội tình huống, một lần lại một lần dùng Huyền Quyết nội lực đánh thẳng vào Cửu Vũ Huyền Thiên thần công mang đến màu đen nội lực. Thẳng đến cả hai chậm rãi dung hợp một chỗ. Vừa mới dung hợp, Tô Huyền liền cảm thấy một cỗ cực mạnh hung sát chi khí đánh tới, nhưng lại rất nhanh tán đi, ngược lại bị chuyển hóa thành một cỗ cường ngạnh chi khí, lộ ra tan tác thiên hạ chi ý. Tô Huyền không do dự, bàn tay lớn xoay chuyển, chậm rãi đem cỗ này kiểu mới dung hợp nội lực thu hồi đan điền. Toàn thân quanh quần hắc khí, cũng tại thời khắc này, giống như một cái cỡ nhỏ như vòi rồng, chậm rãi hướng Tô Huyền vùng đan điền dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, Tô Huyền bên tai cũng truyền tới hệ thống tiếng trời, keng, chúc mừng túc chủ Cửu Vũ Huyền Thiên thần công thượng quyển đột phá đến nhập môn giai đoạn. Keng, chúc mừng túc chủ Cửu Vũ Huyền Thiên thần công cùng Huyền Quyết sơ bộ dung hợp thành công. Đợi hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống, xung quanh lần nữa lâm vào yên lặng, Tô Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi bên trong lộ ra kinh ngạc. Kinh mạch vậy mà dùng tại người bình thường trên cơ sở khuyết chương cấp 7, chọn vẹn đạt đến thường nhân 30 lần khoảng. Tô Huyền dám cam đoan, nếu là có thể có quyền hạn, hai quyển tề tu, nhất định có thể lại khuyết chương hơn 10 lần. Bây giờ chỉ này một quyển, hiệu quả tự nhiên là giảm mất đi nhiều. Bất quá Tô Huyền đã rất là thỏa mãn, tuy tiện liền đạt được một môn mạnh mẽ công pháp, thử hỏi còn có cái gì không biết đủ. Nhưng hắn kinh mạch này khuyết chương cũng quá là nhiều đi, Tô Huyền cảm giác lại khuyết chương xuống dưới, hắn dứt khoát liền biến thành một cái kinh mạch người toàn thân đều là nội lực được. Đông nhiên cảm giác được cái gì, Tô Huyền hướng một bên nhìn đến ngốc mộc nhìn chằm chằm hắn Tống Vân Hy, nhếch miệng nói, ngươi nhìn cái gì? Nghe được Tô Huyền âm thanh, Tống Vân Hy có chút lấy lại tinh thần, không thể tưởng tượng nổi hỏi, ngươi mới vừa đem Cửu Vũ Huyền Thiên thần công đã luyện thành. Ngừng. Tô Huyền gật gật đầu, thế nào? Nhìn đến Tô Huyền không thèm để ý chút nào bộ dáng, nữ đế khẽ miệng có chút co rúm, không có trả lời. Còn thế nào? Cửu Vũ Huyền Thiên thần công thế nhưng là một môn chút nào không kém gì Huyền Âm Quyết công pháp. Khác không nói, ban đầu nàng tu luyện Huyền Âm Quyết cũng là trọn vẹn dùng hơn 2 tháng mới tu luyện đến nhập môn. Tô Huyền cứ như vậy nhìn một lần, liền đã luyện thành. Điều này chẳng lẽ đó là giữa người và người trên lại sao? Nàng xem như minh bạch Tô Huyền vì cái gì mạnh như vậy. Không tính nói, Tô Huyền nôn một câu, quay đầu. Tống Vân Hy trong lòng đang suy nghĩ gì, Tô Huyền tất nhiên là rõ ràng, nhưng hắn cũng sẽ không đi giải thích cái gì. Quan hệ còn không có tốt như vậy, không cần thiết. Bất quá nhắc tới cũng thần kỳ, Tô Huyền cũng có chút kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ lấy tu luyện môn công pháp này à, thế nào nhìn một lần, mình liền đã luyện thành. Vô ngữ, còn tốt mới vừa Cửu Vũ Huyền Thiên thần công thai hại đều bị Huyền Quyết cho san bằng. Không chỉ có như thế, ngược lại đem những cái kia nguyên bản thai hại chuyển hóa thành ưu điểm. Ví dụ như khi đó thỉnh thoảng tẩu hỏa nhập ma, biến thành có thể khống chế cường hóa. Cường hóa vừa mở, chiến lược nhân hai. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Huyền đôi mắt đống nhiên hiện lên một tia mịt mờ đỏ sậm. Chương 126, ly biệt. Bạn đang xem văn bản gốc chưa dịch, có thể kéo xuống cuối trang để chọn bản dịch. Sau đó, tại Tống Vân Hy khó có thể tin ánh mắt bên trong, Tô Huyền lại dùng vài giây đồng hồ đem Cửu Vũ Âm Minh Quyết cùng Ngàn Thi Vạn Độc Trưởng học xong. Nhìn tận mắt Tô Huyền luyện công, so với nàng uống nước còn nhanh hơn, Tống Vân Hy trong lòng khiếp sợ không muốn không muốn. Cảm thụ được thể nội cũng không có phát sinh biến hóa quá nhiều bộ dáng, Tô Huyền hơi có chút thất vọng. Tiện tay đem mới vừa lấy ra đồ vật lại nhét hệ thống không gian. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể từ Cửu Vũ Huyền Âm Quyết bên trên đạt được chút gì đặc thù đồ vật, không nghĩ tới cũng chỉ là dựa vào bảo vệ, đây hoàn toàn đó là từ Cửu Vũ Huyền Thiên thần công bên trong diễn sinh ra đến thấp kém công pháp sao? Nào có cái gì khởi tử hoàn sinh bí mật. Ai cũng là hắn ngu xuẩn, kiếp trước trong nguyên tắc, Hắc Bạch Vô Thường cũng là dựa vào người lao quái kia vật viên thiên cương mới phục sinh. Hắn lại còn muốn từ đây hai lão lục trên thân đạt được điểm hữu dụng đồ vật. Tô Huyền không khỏi ghét bỏ nhếch miệng, đây hai hàng chết không an. Đông thấy Tống Vân Hy chính ở chỗ này ngơ ngác nhìn đến hắn, Tô Huyền không khỏi cho Tống Vân Hy một cái bạo đầu. Ai u Tống Vân Hy nghiến chặt hàm răng, che trắng non cái chán, u oán nhìn về phía Tô Huyền, ngươi đánh ta làm gì, ngươi nhìn ta làm gì? Ta muốn thấy liền nhìn, ngươi quản lấy sao? Tống Vân Hy vuốt vuốt trắng non cái chán, hướng Tô Huyền lật ra một cái đẹp mắt bạch nhãn. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, Tống Vân Hy nhưng vẫn là xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Tô Huyền. Tô Huyền khẽ miệng cười khẽ, không có để ý, nhẹ nhàng nằm thẳng tại tiểu điều trên lưng. Cứ như vậy, Tô Huyền đám người bay hai ngày, đừng mấy canh giờ, lại bay hai ngày, lại bay mấy canh giờ. Lại qua 6 ngày, Tô Huyền một đoàn người rốt cuộc chạy tới Đông Hải ven bờ. Một điêu hai người đứng tại Đông Hải ven bờ, thân ảnh lộ ra có chút tiêu điều. Nhìn đến trong đôi mắt đẹp mang theo một tia không bỏ Tống Vân Hy, Tô Huyền nhếch miệng cười nói, muốn hay không ôm một cái. Mấy ngày nay xuống tới, Tô Huyền cùng Tống Vân Hy giữa hai người mặc dù còn có một chút không thể nói ngăn cách, lại là rõ ràng quen thuộc mấy phần. Nói lấy, Tô Huyền còn cố ý giang hai cánh tay, dường như đang đợi Tống Vân Hy ôm vào đến. Thấy Tô Huyền như thế không biết xấu hổ, Tống Vân Hy hai má nổi lên từng tia mịt mờ đỏ ửng, thấp giọng mắng, quỷ mới muốn ôm ngươi đây. Vừa dứt lời, Tống Vân Hy liền không chút do dự, quay người hướng một bên khác đi đến. Nhìn đến nữ đế rời đi bóng lưng, Tô Huyền cười cười, không có để ý, lập tức quay người cũng chuẩn bị rời đi. Vừa đi bên trên hai bước, sau lưng đống nhiên thêm ra một vệt mềm mại. Chỉ thấy Tống Vân Hy chẳng biết lúc nào đã ôm đi lên, tay ngọc dính sát hắn lồng ngực. Tô Huyền khẽ miệng ôn nhu cười một tiếng, còn chưa tới cùng mở miệng, liền nghe Tống Vân Hy mang theo ngượng ngùng nói, có thời gian nhất định phải tới Kỳ Quốc tìm ta dứt lời, cũng không cho Tô Huyền kịp phản ứng cơ hội, quay người, chân ngọc đạp nhẹ, thân hình biến mất tại chỗ. Cũng liền Tô Huyền trên thân cái kia cô hương thơm, còn có thể chứng minh Tống Vân Hy ôm qua. Cảm thụ được phía sau từ từ tán đi mềm mại, Tô Huyền không khỏi lắc đầu bật cười. Nữ nhân này, thật quái. Mới vừa còn nói không ôm, đang sốc nhưng lại mình ôm đi lên. Có thời gian đi Kỳ Quốc tìm nàng sao? Tác giả Khuẩn hôm nay mua điện thoại di động bị lừa hơn 3000 khối, xử lý một chút sự tình, thiếu 1000 tự ngày mai bổ sung. Ở chỗ này dập đầu tạ tội a, xin nghe tiếng vang, phanh 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 phanh. Lại đập mấy cái, phanh 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 ầm ầm. Chương 127, không chuẩn khi dễ mẹ ta, chương trước, 1000 tự bổ sung, hắc hắc, ai u ngươi làm gì? Quách Phù gắt gao che lấy trắng non cái trán, đầy mắt chán ghét nhìn đến Tô Huyền. Lúc này, Quách Phù mới tính con mắt liếc nhìn Tô Huyền, nhíu nhíu mày lại. Dung mạo cũng không tồi, nhớ ngược lại là đẹp vô cùng. Vậy mà coi là bằng vào một chuỗi băng đường hồ lô liền có thể bắt chuyện nàng, à, thật sự là buồn cười. Không đợi Quách Phù tỉnh táo lại, Tô Huyền lúc này lại là một cái bạo đầu đánh tới. Đông còn làm sao? Mua đồ không trả tiền coi như xong, người khác giúp ngươi thanh toán, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không biết nói. Nhìn đến trước mặt cái này cực giống bản thân Dung Nhi Trung Linh thiếu nữ, Tô Huyền không khỏi nhíu mày mắng. Đông Hải ven bờ tiểu trấn bên trên, tính tình ngang ngược tùy hứng, lớn lên còn giống Dung Nhi, hẳn là Quách Phù. Lại là chợt đau đớn một hồi, Quách Phù lập tức đau nhếch miệng, trong đôi mắt đẹp hiện lên từng tia phẫn nộ, ngươi lại còn đánh ta? Ngươi có biết ta là ai? Tô Huyền nhíu môi cười lạnh, ta quản ngươi là ai? Làm chuyện sai lầm, nên chịu phạt. Ngươi? Hừ. Quách Phù trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, không biết nên làm sao phản bác. Mua đồ không trả tiền, xác thực không đúng, nàng cũng biết. Nhưng nàng đó là không cho, đúng, nàng đó là nhàn. Nàng đó là muốn tìm chút việc vui chơi. Ai biết hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, vậy mà gặp phải đây một gốc dạng, còn bị trước mắt cái này xú nam nhân đánh hai cái bạo đầu. Quách Phù nhấc tay, vừa định phải trả kích, chợt nghĩ đến Tô Huyền mới vừa tốc độ, lại hậm hực nắm tay thu hồi lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên từng tia kiên kỵ. Đây người không đơn giản, võ công khả năng phía trên nàng, không thể dùng sức mạnh. Quách Phù đôi mắt đẹp đi dạo chút, bung ra có chút sưng đỏ cái chán, đôi tay chống lạnh, thử, trừng phạt ta. Ngươi cũng xứng. Nói cho ngươi, mẹ ta nhưng là đường kim cái bang bang chủ Hoàng Dung, hôm nay ngươi xem như xui xẻo, dám khi dễ ta. Có năng lực ngươi liền đứng ở chỗ này đừng đi, ta cái này kêu là mẹ ta để giáo huấn ngươi. Tô Huyền nhíu mày, khoe miệng hơi câu, quả nhiên là nha đầu này. Với lại nghe lời này, chẳng lẽ Dung Nhi cũng tại đây trên thị trấn? Nếu thật sự là như thế, vậy thì tốt rồi, chẳng theo nha đầu này tìm tới một tìm. Nghĩ tới đây, Tô Huyền lúc này nói ra, cái bang bang chủ. Nhìn đến Tô Huyền thần sắc biến hóa, Quách Phù còn tưởng rằng Tô Huyền sợ, trong lòng thở dài một hơi đồng thời, trên gương mặt xinh đẹp cũng đúng lúc lộ ra vẻ phách lối, làm sao? Sợ? Ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống hướng ta xin lỗi, ta còn có thể tha thứ ngươi, nhưng nếu là mẹ ta đến, bản tiểu thư cam đoan, tuyệt đối để ngươi chịu không nổi. Đông bị người đánh gây nói chuyện, Tô Huyền sắc mặt không khỏi có chút không dễ nhìn, đưa tay liền lại là một cái bạo đầu đánh tới, cũng đừng chờ ngươi nâng đến, ngươi nếu thật có năng lực, liền hiện tại dẫn ta đi gặp nàng, ta ngược lại muốn xem mẹ ngươi có thể làm gì ta. T, Quách Phù lần nữa che trắng non cái trán, bất mãn nhìn về phía Tô Huyền, ngươi. Hừ, đi thì đi, ai sợ ai. Đến lúc đó thấy mẹ ta, ngươi đừng dọa đến run chân là được. Nói còn nói bất quá, đánh cũng có thể đánh không thắng, Quách Phù cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, ở phía trước dẫn đường. Chỉ chốc lát sau, Tô Huyền liền theo Quách Phù đi tới một gian tiểu viện. Dường như cảm thấy có chỗ dựa vào, Quách Phù còn hướng Tô Huyền giơ lên ngạo kiểu cằm nhỏ. Tô Huyền không nói gì, chỉ là trực tiếp hướng bên trong đi đến. Không có đưa đến nghĩ thầm hiệu quả, Quách Phù cũng không tức giận, dù sao đã đến trước cửa. Đáng lo, đợi lát nữa để mẫu thân giáo huấn cái này xú nam nhân, nhìn cái này xú nam nhân còn dám hay không khi dễ nàng. Chi cửa phòng mở ra, Tô Huyền cất bước liền hướng bên trong đi đến, Quách Phù theo sát phía sau. Mới vừa đi tới sân bên trong, liền nhìn thấy một cái hoàng y thiến ảnh đứng ở một gốc cây mai trước. Hàn phong tháng chạp, tán tuyết hàn mai, một thân một mình mặc đơn bạc màu vàng quần áo đứng ở nơi đó, thân ảnh có chút tiêu sát. Nhìn thấy cái kia lau hoàng y thiến ảnh, Quách Phù khuôn mặt lập tức lộ ra một vẻ ủy khuất chi sắc, ủy khuất khuất hồ, nương nghe được bản thân nữ nhi âm thanh, Hoàng Dung từ trong tưởng tượng lấy lại tinh thần, khóe miệng lộ ra một vệt cười khổ. Ai trời lạnh như vậy, A Huyền cũng không biết có hay không nhớ kỹ thêm bộ y phục. Đều do nàng, ban đầu nếu là lại kiên định một điểm, không cần tiếp nhận lại xuất hiện tại nỗi khổ tương tư. Nương có người khi dễ phủ nhi lúc này, bên hai lần nữa truyền đến bản thân nữ nhi âm thanh, Hoàng Dung có chút thoáng qua thần đến, miễn cưỡng gạt ra một vệt mỉm cười, xoay người lại, là ai dám khi dễ? A Huyền. Vừa mới nói được nửa câu, Hoàng Dung lập tức sửng sốt, khóe miệng mỉm cười cũng theo đó cứng đờ. Thấy Hoàng Dung xem ra, Tô Huyền khóe miệng cười khẽ, hướng hắn giang hai cánh tay ra. Nhìn đến bản thân nữ nhi bên cạnh đạo thân ảnh kia, Hoàng Dung vội vàng bóp mình một cái, xác nhận mình không nằm mơ sau đó, trong hốc mắt lập tức tích đầy nước mắt, phi thân hướng Tô Huyền đánh tới. Quách Phủ còn tưởng rằng Hoàng Dung là muốn ôm lấy an ủi nàng, tâm lý ủy khuất cảm giác lập tức đạt đến đỉnh phong, bước liên tục nhẹ nhàng hướng Hoàng Dung chạy tới. Mẫu thân ngay tại Quách Phủ phi thân bổ nhào về phía trước, coi là muốn nhào vào bản thân mẫu thân trong ngực thời điểm, chợt một cái vồ hụt, đâm vào cây mai bên trên. Đoàn Hoàng Dung lại là không có chú ý đến những này, trực tiếp nhào vào Tô Huyền trong ngực, đem đầu gắt gao chôn ở Tô Huyền trong ngực, ôm chặt lấy Tô Huyền, dường như sợ vừa buông lỏng liền sẽ giống như mất đi, không dám buông lỏng mảy may. Nhẹ nhàng ôm Hoàng Dung, Tô Huyền đem đầu đặt ở Hoàng Dung vai đẹp bên trên, nhẹ giọng thì thầm: "Dung Nhi, ta đến A Huyền." Hoàng Dung kích động toàn thân run nhẹ nhẹ, ngay cả âm thanh cũng biến thành có chút nghẹn ngào. Tô Huyền hai người là ôm lên, Quách Phủ bên kia lại là đâm đến không nhẹ. Từ cây mai bên trên xuống tới, Quách Phủ vuốt vuốt đụng đau nhức bộ ngực, dương mắt nhìn lại, trước mặt nào có bản thân mẫu thân thân ảnh. Quách Phủ trong mắt đẹp hiện lên một tia nghi hoặc, tìm kiếm khắp nơi lấy bản thân mẫu thân thân ảnh. Chợt nghe sau lưng không ngừng truyền đến tiểu động tĩnh, trong lòng đống nhiên hiện lên một chút không tốt hình ảnh, vội vàng trở lại nhìn lại. Đã thấy ngày bình thường, Cương Nhu cùng tồn tại, một mình đảm đương một phía bản thân mẫu thân, đang ý như là chim non nép vào người giúp vào cái kia xú nam nhân trong ngực. Quách Phủ lập tức liền trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn đến một màn này. Nàng mang cái này xú nam nhân lại tới đây, là vì để nương giúp nàng hạ giận, cũng không phải để nương ôm ấp yêu thương a đây. Một trận gió lạnh thổi qua, đâm Quách Phủ gương mặt đau nhức, mãnh liệt lấy lại tinh thần, khuôn mặt hiện lên một tia hung giận, nghiêm nghị quát: "Xú nam nhân, thả mẹ ta ra." Đống nhiên truyền đến như vậy đại âm thanh, phá vỡ hai người mới vừa vinh lấy được không lâu yên tĩnh. Nhất là Hoàng Dung, lúc này mới nhớ tới còn có cái nữ nhi ở bên cạnh, khuôn mặt lập tức che kín ngượng ngùng, bận rộn lo lắng lau nước mắt, tay ngọc hơi chống đỡ, từ Tô Huyền trong ngực tránh thoát. Quách Phủ cũng mặc kệ bản thân mẫu thân có phải hay không tự nguyện, ở trong mắt nàng, chính là cái này xú nam nhân khi dễ mẹ nàng. Lập tức Quách Phủ chân ngọc đập mạnh, nhanh chân chạy đến Tô Huyền trong hai người ở giữa, đem Hoàng Dung bảo hộ ở sau lưng, trợn mắt nhìn về phía Tô Huyền: "Xú nam nhân, có bản lĩnh hướng ta đến, không chuẩn khi dễ mẹ ta." Chương 128, Hoàng Dung, ta để ngươi quỳ xuống gọi cha. Hoàng Dung ngượng ngùng về ngượng ngùng, nghe được bản thân nữ nhi như vậy cùng Tô Huyền nói chuyện, trong lòng trong lúc nhất thời cũng có chút khẩn trương. Rồi ra tay ngọc, lôi kéo bản thân nữ nhi ống tay áo, muốn giải thích một phen. Còn chưa kịp nói chuyện, tay ngọc liền bị Quách Phủ nắm chặt. Quách Phủ cũng không quay đầu lại, gắt gao đem Hoàng Dung bảo hộ ở sau lưng, đối mặt với Tô Huyền, hết đường hung sắc: "Xú nam nhân, ngươi đánh bản tiểu thư sự tình, bản tiểu thư không truy cứu, hiện tại lập tức cút ngay ra nơi này." Dường như vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, lại như là vì dọa đi Tô Huyền, Quách Phủ tiếp tục nói: "Bản tiểu thư nói cho ngươi, ngươi cũng không nên thái càng rỡ, bản tiểu thư ông ngoại thế nhưng là đại tống ngũ tuyệt một trong hoàng dược sư." Một hơi nói ra nhiều lời như vậy, Quách Phủ khuôn mặt cũng nghẹn đỏ bừng, có chút nâng lên bộ ngực tùy theo trên dưới chập trùng. Nhìn đến như vậy Quách Phủ, Tô Huyền cười không nói. Nha đầu này ngang ngược thì ngang ngược, đối với mình mẫu thân ngược lại là rất hộ, đây có điểm không tệ. Tô Huyền mỉm cười rất hiền hòa, nhưng rơi vào Quách Phủ trong mắt lại so chi ác ma còn đáng sợ hơn. Nàng biết Tô Huyền võ công khả năng phía trên nàng, lại không nghĩ rằng đã vậy còn quá cao. Ngay cả nương cũng chỉ có thể mặc hắn khi dễ. Sớm biết liền không mang theo cái này xú nam nhân đến. Hiện tại xem ra, cái này xú nam nhân liền tốt giống sớm có dự mưu đồng dạng, khủng bố rất. Quách Phủ tiếng nói vừa ra, xung quanh trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng. Ngoại trừ một chút không quan trọng tiếng hít thở, không có cái khác nửa điểm âm thanh. Thấy bản thân nữ nhi cùng tình lang giữa tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, Hoàng Dung cuối cùng vẫn là nhịn không được lên tiếng phá vỡ đây một tiếng tĩnh: "Phủ nhi, không được hồ nháo, hắn là cha ngươi." Hoàng Dung không nói lời nào còn tốt, vừa nói đó là kinh thiên đại bạo. Tiếng nói vừa ra, Quách Phủ đại não liền phảng phất thẻ đồng dạng, trống rỗng, trong đầu chỉ còn lại có hắn là cha ngươi bốn chữ. Quách Phủ mặc dù từ nhỏ đã chưa thấy qua cha nàng vài lần, nhưng còn biết cha nàng là ai. Dù sao, vô luận như thế nào, cha nàng đều tuyệt không có khả năng là trước mắt cái này xú nam nhân. Hơi ngẩn người thần, Quách Phủ liền tỉnh táo lại, đối Tô Huyền đó là ghét bỏ mắng to: "Nương, ngươi đừng nói giỡn, cái này xú nam nhân làm sao có thể là cha ta? Hắn mới bao nhiêu lớn, nhìn lên đến cũng bất quá liền dài ta mấy tuổi, làm sao có thể sinh ta?" Tô Huyền cười cười, không có phản bác, nhưng vẫn là nói ra: "Dung Nhi nói không sai, ta chính là cha ngươi." Quách Phủ là Hoàng Dung nữ nhi, Hoàng Dung là vợ hắn nhi, để Quách Phủ gọi hắn một tiếng cha, cũng tại lẽ thường bên trong. Hoàng Dung nói cái này, Quách Phủ ngược lại là không có gì, nhưng nghe đến Tô Huyền nói cái này, Quách Phủ lập tức liền phát hỏa, ngôn ngữ cực kỳ dơ bẩn sắc bén, miệng bên dưới không tha người: "Xú nam nhân, ngươi là cái thá gì, cũng xứng?" Hoàng Dung trong lòng hoảng hốt, sợ Tô Huyền thật tức giận, lập tức nghiêm nghị quát: "Phủ nhi, nương, quỳ xuống." A. Quách Phủ mang theo phẫn nộ ánh mắt quay trở lại, tràn ngập cực kỳ nghi hoặc. Hoàng Dung lại là không có giải thích cái gì, chỉ là lúc này quát lên: "Quỳ xuống, gọi cha." "Cái gì?" Quách Phủ kinh ngạc lên tiếng, dường như còn tại khó có thể tin, bản thân mẫu thân sẽ nói ra dạng này nói. Thấy Quách Phủ còn mặt người, Hoàng Dung ngựa khí lập tức càng nghiêm khắc: "Nương, để ngươi quỳ xuống." Quách Phủ như nước trong veo con ngươi tại Tô Huyền cùng Hoàng Dung giữa quay lại phút chốc, từ nghi hoặc biến thành kinh ngạc, tiến tới biến thành không hiểu, cuối cùng lại biến thành đủ loại đều có. Cũng không biết là muốn đến cái gì, Quách Phủ mọng nước sắc con ngươi bên trong nước mắt dần dần lên, miệng bên trong không ngừng nỉ non: "Không có khả năng, không có khả năng." Một bên nỉ non, một bên lui lại, trong suốt nước mắt chậm rãi từ khóe mắt rơi xuống. Thấy bản thân nữ nhi như vậy, Hoàng Dung cũng không khỏi đến có chút đau lòng, duỗi ra tay ngọc, muốn đi lau sạch hắn nước mắt, lại bị Quách Phủ tránh khỏi, sau đó lời gì cũng không nói, nhìn Hoàng Dung hai người hai mắt, mí môi chảy nước mắt chạy. "Phủ nhi." Hoàng Dung còn muốn bắt ở Quách Phủ cổ tay, đem kéo trở về giải thích một phen, có thể trước mặt nơi nào còn có Quách Phủ thân ảnh. Xác thực cũng thế, Quách Phù mặc dù từ nhỏ đã chưa thấy qua cha nàng gặp mặt, nhưng vẫn là rõ ràng mình cha là ai. Hiện tại bỗng nhiên toát ra một cái tuổi đáng lo Quách Phù bao nhiêu năm tử, với lại vừa lên đến liền nói là cha nàng. Đây đặt ở ai trên thân, ai đều khó có khả năng lập tức liền có thể tiếp nhận. Hoàng Dung khẽ thở dài một hơi, cũng là trách nàng, trước đó không cùng Phù Nhi nói qua cái này. Thấy Hoàng Dung như vậy, Tô Huyền giữa lông mày hiện lên từng tia đau lòng, vươn tay, nhẹ nhàng đem ôm ở trong ngực, vỗ vỗ hắn phía sau lưng, được rồi cũng không cần gấp gáp như vậy, nha đầu này sớm muộn sẽ tiếp nhận được. Hoàng Dung khinh ngựa gật đầu, giữa lông mày ưu sầu chậm rãi tan đi. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, Hoàng Dung khuôn mặt khẽ nâng, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ mong đợi, "A Huyền, ngươi lần này tới, có phải hay không đã đột phá thiên nhân cảnh?" Nhìn đến Hoàng Dung chờ mong bộ dáng, Tô Huyền khẽ miệng cười khẽ, không có đánh liếc mắt đại khái, gật đầu cười. "Thật sao?" Thấy Tô Huyền gật đầu, Hoàng Dung hưng phấn trực tiếp tại Tô Huyền trên miệng hung hăng hôn một cái, tay ngọc nắm ở Tô Huyền cái cổ, thân thể có chút sau nghiêng, mặt đầy vui vẻ nói ra, "Quá tốt rồi, rốt cuộc có thể vĩnh viễn cùng A Huyền ở cùng một chỗ." Nói lấy, lại nhẹ nhàng gần sát Tô Huyền trong ngực, ngửi ngửi Tô Huyền trên thân ngủ, trong lòng không hiểu yên ổn. Một trận yếu ớt gió lạnh thổi qua, Tô Huyền chợt cảm thấy một chút hơi lạnh, nhìn nhìn trong ngực quần áo đơn bạc cô vợ nhỏ, không khỏi nhíu nhíu mày lại. Lập tức từ hệ thống trong không gian lấy ra một kiện bằng đông phi phong, một bên giúp hắn phụ thêm, một bên trách cứ, "Đại lạnh này, ngươi tại sao có thể xuyên như vậy thiếu? Ngã bệnh làm sao bây giờ?" Hoàng Dung vô ý thức muốn nói không có việc gì, chú ý đến Tô Huyền quan tâm đôi mắt, lại đem nói nuốt trở vào, ngọt âm thanh nu nói, "Ân." Dung Nhi biết sai thấy Hoàng Dung như vậy, Tô Huyền không khỏi lắc đầu bật cười, đã đến bên miệng trách cứ quan tâm ngữ điệu cũng theo đó tan đi. "A Huyền, ngươi vừa tới bên này sao Ân?" Cái kia A Huyền khẳng định nói bụng, Dung Nhi cho A Huyền làm tốt ăn có được hay không tốt. "Hắc hắc, vừa vặn Dung Nhi gần nhất mới học một cái đồ ăn, ăn thật ngon, A Huyền đợi chút nữa nhất định phải hào hào nếm thử." "Ừ." Nguyên bản liền hôn ám bầu trời, từ từ tối xuống, trăng sáng treo cao, tròm sao long lánh, bầu trời đêm chiếu rọi, hoàn toàn yên tĩnh an lành. Phòng khách bên trong, Tô Huyền nâng đầu ngồi tại bên cạnh bàn cơm, chờ lấy đồ ăn đến đông đủ. Chờ lấy, đột nhiên cảm giác được cái gì, Tô Huyền quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Quách Phù chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cổng, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ ở nơi đó, thủy linh mắt to còn chớp chớp. Trên bàn cơm đồ ăn không ngừng tràn vào xoang mũi, Quách Phù bụng nhỏ nhịn không được phát ra cục âm thanh. Chương 129, hôm nay ăn ngươi. Tô Huyền hơi nhíu mày, cười nói, làm sao, muốn hay không tiến đến ăn chút? Quách Phù lật ra một cái đẹp mắt bạch nhãn, không để ý đến Tô Huyền nói, phối hợp từ sau cửa đứng ra, hướng bên cạnh bàn ăn đi đến. Một bên đi vẫn không quên một bên bĩu môi nói ra, đây xem xét chính là ta nương làm, ta muốn ăn liền ăn, dùng lấy ngươi nói. Nói lấy, Quách Phù móng nuốt nhỏ liền hướng trên bàn cơm cái kia nhất mập đùi gà chụp tới. Còn không có nắm đến đùi gà, chợt một đạo thanh thúy tiếng vang vang lên, ba, tê. Quách Phù lập tức đem bị đánh đỏ bừng tiểu non tay che trong ngực, đau nhức khuôn mặt đỏ bừng, hung dữ nhìn đến Tô Huyền, ngươi lại còn dám đánh ta? Ta cho ngươi biết, ngươi xong. Nhìn đến Quách Phù cái kia hận không thể cắn chết hắn ánh mắt, Tô Huyền khoe miệng có chút co rúm, rất là oan uổng khoát qua tay, không phải ta đánh, không phải ngươi còn có thể là ai? Nơi này chỉ chúng ta hai người. Ai u Quách Phù lời còn chưa nói hết, lại là một đạo dầu dĩ tiếng vang vang lên, đông Quách Phù đau răng bạc không khỏi căng cắn, còn chưa tới cùng chửi ầm lên, bên tai bỗng nhiên truyền đến bản thân mẫu thân âm thanh, Phù Nhi, làm sao nói? Nương trước kia có phải hay không bạch giáo ngươi? Nghe được bản thân mẫu thân âm thanh, Quách Phù trên mặt hung ác lập tức cất vào đến, ngược lại biến thành từng tia cười ngượng ngùng, gian nan xoay đầu lại. Chỉ thấy Hoàng Dung chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở nơi này, trong tay còn bưng một bàn bốc lên nóng hổi hương khí đồ ăn, một cái tay khác có chút nâng lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Nhìn đến bản thân mẫu thân cái kia nâng lên tay ngọc, Quách Phù e ngại rụt cổ một cái, sợ hai kêu một tiếng, nương đừng ngắt lời. Hoàng Dung mắt phượng giận dữ, mang theo hung ý nói, hiện tại liền cho ngươi Tô thúc thúc xin lỗi. Hoàng Dung nguyên bản còn muốn để Quách Phù gọi Tô Huyền cha, nhưng cân nhắc đến hai người dù sao vừa mới gặp mặt, đông nhiên gọi như vậy, bản thân nữ nhi trong lúc nhất thời khả năng thật không tiếp thu được, cho nên Hoàng Dung lại đem cha đổi thành Tô thúc thúc dạng này, không chỉ có tốt tiếp nhận một điểm, còn có lợi cho tăng tiến giữa hai người quan hệ. Hoàng Dung tin tưởng, lấy Tô Huyền mị lực, chỉ cần Quách Phù chịu tiếp nhận bước đầu tiên, ngày sau Quách Phù tuyệt đối sẽ cam tâm tình nguyện gọi Tô Huyền cha. Nương, Ân. Nhìn đến bản thân mẫu thân biểu lộ, Quách Phù cuối cùng vẫn là không thể chống cự ở, thành thật thật hướng Tô Huyền nói một tiếng xin lỗi, đối với, thật xin lỗi, Tô thúc thúc. Nói xong, lấy Quách Phù tùy tiện, ngạo kiều tính tình, cũng không nhịn được có chút đỏ mặt. Mặc dù chỉ là kêu một tiếng thúc thúc nhưng vẫn là có chút khó mà mở miệng. Dù sao gọi một cái nhìn lên đến so với mình đáng lo bao nhiêu nam tử thúc thúc vẫn là rất khó vì tình. Càng huống hồ nguyên bản nam tử này vẫn là đánh qua nàng mấy cái bạo đầu cửu nhân. Tiếng nói vừa ra, Hoàng Dung không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, cầm trong tay mỹ vị món ngon để lên bàn, hướng Tô Huyền dựng lên một cái ánh mắt. Tô Huyền trong nháy mắt hiểu ý, hiền lành cười cười, "Ân, tha thứ ngươi." Nghe được Tô Huyền nói như vậy, Quách Phù không khỏi lại lật một cái liếc mắt, lại là không có phản bác. Chỉ là nhẹ nhàng che đói dẹp bụng bụng nhỏ, nhếch miệng. Nàng hiện tại đói bụng lắm, chỉ cần không phải gọi cha, mới mặc kệ cái gì xưng hô đâu, ăn trước cơm no quan trọng. Nhìn thấy hai người lần này không có cái lộn, Hoàng Dung khỏe miệng lộ ra một vệt nhu hòa cười, "Tốt, ăn cơm đi." Nghe được cái này, Quách Phù trong nháy mắt chuyển buồn làm vui, khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn, kích động kém chút không có nhảy ra, "A, rốt cuộc có thể ăn cơm đi." Giống nàng loại này không nghe lời hài tử, đồng dạng đều là một ngày chỉ ăn một bữa cơm, không phải không có cơm ăn, mà là đơn thuần không muốn ăn. Một ngày chưa ăn cơm, Quách Phù cũng là đói bụng lắm, cầm lấy mới vừa nhìn chúng cái kia đùi gà liền gặm đứng lên. Nhìn đến Quách Phù ăn như hổ đói, không thèm để ý chút nào cá nhân hình tượng bộ dáng, Tô Huyền mới vừa cầm lấy đũa không khỏi có chút dừng lại, con ngươi bên trong hiện lên từng tia kinh ngạc. Có như vậy nói không? Nhìn lên đến cùng 7 ngày chưa ăn cơm quỷ chết đói. Không chỉ có Tô Huyền phản ứng dị thường, Hoàng Dung sắc mặt cũng không nhịn được có chút xấu hổ. Theo lý mà nói, như thế nào đi nữa, Quách phủ đều không nên dạng này. Nhưng từ khi nàng theo Hoàng Dược Sư trở lại bên này sau đó, liền rất ít nấu cơm. Không làm hoặc là làm nhiều đều có thể, đây bất làm coi như khổ Quách phủ. Bởi vì Hoàng Dược Sư đem Hoàng Dung cường ngạnh lấy mang về, Hoàng Dung tâm tình thật không tốt, cho nên liền không có trở về Đào Hoa Đảo ở, ngược lại tại đây Đông Hải ven bờ tìm một chỗ ưu ái tiểu viện ở lại. Nghe nói Hoàng Dung trở về, đóng giữ nhi đồng Quách phủ tự nhiên cũng tới đến nơi đây. Nhưng Hoàng Dung mấy ngày một nấu cơm, còn chỉ làm một hai đạo Tô Huyền thích ăn món ăn loại này, nấu cơm phương thức nhưng làm Quách phủ lang khổ. Ăn không được còn tốt, ăn vào lại ăn không đủ no. Bữa tiếp theo, Hạ Hạ ngừng lại, thậm chí Hạ Hạ bữa sau đều phải ăn khách sạn đồ ăn. Liên giống với vừa mới bắt đầu cho ngươi ăn một bữa gan rồng phượng thủy, bữa sau cơm trực tiếp cho ngươi ăn chuột đuôi. Càng huống hồ, Hoàng Dung hôm nay duy nhất một lần làm nhiều món ăn như thế, khoảng chừng hơn 20 đạo món ăn, thậm chí còn có ngay cả Quách phủ mình đều không gặp qua, bày tràn đầy một bàn lớn. Quách phủ không thèm thành ngạ tử quỷ mới là lạ. Một bữa cơm xuống tới, cả bàn đồ ăn để Quách phủ mình ăn 2/3. Nấc Quách phủ từ trên ghế đứng dậy, đi vào một bên ghế bành bên trên ngồi dựa vào xuống tới, đỉnh lấy tròn vo bụng nhỏ, lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Nhìn đến cả bàn chỉ còn nước canh bàn ăn, Hoàng Dung khỏe miệng không khỏi có chút co rúm. Sớm biết làm nhiều một điểm, cho thối nữ nhi đơn độc ăn bài một bàn. Đây khiến cho Hảo Hảo một trận trùng phùng yến đều không có thể ăn tốt. Còn muốn lấy mượn bữa cơm này để tình lang cùng nữ nhi tăng tiến một cái quan hệ đâu, đây còn có thể tăng tiến cái gì? Hoàng Dung không khỏi lắc đầu, đứng dậy, cầm lên Quách phủ sau cổ áo liền ném ra ngoài, ăn xong, liền trở về đi ngủ. Đừng ở chỗ này trước mắt. Quách phủ còn không có kịp phản ứng, đã bị ôm ra ngoài. Lạch cạch còn chưa tới cùng trở lại, cửa phòng đã lần nữa quan bế, độc lưu Quách phủ một người tại trong gió lộn xộn. Quách phủ nhếch miệng, muốn đi gõ cửa, nhưng nghĩ tới bản thân mẫu thân tính tình tôi được rồi, rụt rụt tay, chiều lai thì phương hướng đi đến. Gian phòng bên trong, nghe Quách phủ hiểu rõ tiếng bước chân đi xa, Hoàng Dung mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại, xin lỗi cười nói, A Huyền, ngươi ăn no rồi à? Không có. Cái kia Dung Nhi làm tiếp một chút vừa vặn rất tốt. Không cần làm. Dứt lời, Tô Huyền chợt tiến lên, đem Hoàng Dung chặn ngang ôm lấy. Ai, A Huyền ngươi. Hoàng Dung khuôn mặt hiện lên từng tia đỏ bừng, lại là không có phản kháng. Hôm nay vi phu ăn ngươi. Nô. Chương 130, cái kia số nam nhân chỉ định là khi dễ mẫu thân. Hôm sau, đợi hai người tỉnh lại, đã là buổi chiều. Hoàng Dung khỏe miệng cong cong, ngọt ngào tựa ở Tô Huyền đầu vai, xanh nhạt ngón tay tại Tô Huyền trên lồng ngực vẽ nên các vòng tròn. Tô Huyền ôm Hoàng Dung vai đẹp, tại Hoàng Dung trắng non trên trán hôn một cái. Dung Nhi, lần này liền theo ta đi thôi. Ân, Hoàng Dung ngọt ngào đáp. Tiếng nói vừa ra, đông nhiên nghĩ đến cái gì, Hoàng Dung khuôn mặt khẽ nâng, trong mắt to hiện lên từng tia khẩn cầu. A Huyền, chúng ta có thể đem phủ nhi cũng mang cho sao? Nói xong, Hoàng Dung cảm thấy có chút xấu hổ. Quách phủ mặc dù là nàng nữ nhi, lại không phải Tô Huyền con gái ruột. Nàng yêu cầu như thế, A Huyền sẽ không tức giận, a dù sao mặc cho ai hẳn là cũng không muốn cho những người khác nuôi con gái. Đương nhiên Hoàng Dung cũng tôn trọng Tô Huyền ý nghĩ, nếu như Tô Huyền không nguyện ý, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu. Đáng lo liền lại để cho Quách phủ làm mấy năm đóng giữ nhi đồng. Nhìn đến Hoàng Dung bộ dáng, Tô Huyền làm sao biết không biết nàng đang suy nghĩ gì, nhịn không được lắc đầu bật cười, vì cái gì không thể, phủ nhi không phải cũng là ta nữ nhi sao? Nói lấy, Tô Huyền còn cưng chiều sờ sờ Hoàng Dung mũi ngọc tinh xảo. Nhìn đến Tô Huyền không thèm để ý chút nào lại như vậy để ý nàng cảm thụ bộ dáng, Hoàng Dung cái mũi không khỏi có chút chua chua, con người bên trong tuôn ra từng tia cảm động nước mắt. Được rồi, làm cái gì vậy nô? Tô Huyền còn nói xong, Hoàng Dung liền nhào tới, đối Tô Huyền bờ môi liền hôn lên. Nụ hôn này kéo dài thật lâu, thẳng đến Hoàng Dung mình không thở nổi, mới chậm rãi tách ra. Hoàng Dung ngọc thể nằm ngang ở Tô Huyền trên thân, tay ngọc chống đỡ Tô Huyền lồng ngực, nước ngấn ngấn đôi mắt lóe ra cảm động lệ quang. A Huyền, cảm ơn ngươi. Tô Huyền không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng nắm ở Hoàng Dung eo thon, cho không tiếng động lại hữu hiệu nhất trả lời. Hoàng Dung dán tại Tô Huyền trên lồng ngực, khuôn mặt có chút nổi lên từng tia mê người đỏ ửng. Thời gian từng phút từng giây quá khứ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tô Huyền theo âm thanh đề nghị, mang theo nha đầu kia có thể, nhưng là nha đầu kia tính tình cần phải sửa lại, thái ngang ngược một chút. Ừ, Dung Nhi nhất định hảo hảo quản giáo nàng. Vậy thì tốt rồi, bất quá Dung Nhi. Ân. Ngươi chừng nào thì cũng cho ta sinh cái cục cưng a. Cái này, ai nha, A Huyền ngươi làm cái gì? Ngứa. Ta nhìn liền hiện tại a. Nói lấy, Tô Huyền trực tiếp cùng Hoàng Dung đến cái 360 độ thay đổi, hai người vừa vặn đổi một cái vị trí. Đừng. A Huyền, hiện tại đã xế chiều, ngươi không phải còn nói thời gian eo hẹp nha, chúng ta. Nô. Không kém một hồi này. Rất nhanh, gian phòng bên trong liền lần nữa long phượng chỉnh tường, dư âm còn vang vẳng bên hai. Chờ hai người từ trong phòng đi ra, đã tới gần hoàng hôn. Chi hai người vừa đẩy cửa đi tới, lại đụng phải ngồi tại cửa ra vào sân bên trong trên bàn đá Quách phủ. Quách phủ cúi lấy hai cái chân, bĩu môi, nhìn lên trời, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được mở cửa âm thanh, Quách phủ chợt tỉnh táo lại, hướng phía cửa nhìn lại. Nhìn thấy bản thân mẫu thân từ bên trong cửa đi tới, Quách phủ đôi mắt đẹp sáng lên, từ trên bàn đá nhảy xuống, bay nào vào Tô Huyền trong ngực, kinh hỉ lên tiếng, nương ngươi rốt cuộc tỉnh ngủ. Hoàng Dung nhẹ nhàng nắm ở Quách phủ thân thể mềm mại, khuôn mặt hiện lên từng tia mịt mờ đỏ ửng. Vừa làm xong chuyện xấu, đi ra ngoài lại đụng phải nữ nhi, hiện tại Hoàng Dung trong đầu liền hai cái viết kép tự xấu hổ. Lúc này, Quách phủ dư quang vi liếc, vừa vặn nhìn thấy chậm rãi từ trong phòng đi tới Tô Huyền. Nhìn thấy Tô Huyền từ bên trong đi tới, Quách phủ con mắt lập tức trợn thật lớn, từ Hoàng Dung trên thân xuống tới, xanh nhạt ngón tay run rẩy chỉ vào Tô Huyền, "Ngươi, ngươi, số nam nhân, ngươi làm sao tại mẹ ta trong phòng?" Quách phủ đầu góc lập tức trống rỗng, khó có thể tin nhìn đến một màn này. Đêm qua, bản thân mẫu thân cùng cái này số nam nhân vậy mà đang trong một cái phòng. Đây, sẽ không phải. Quách phủ còn không có nghĩ rõ ràng, bên hai bỗng nhiên chuyển đến bản thân mẫu thân hơi có vẻ bối rối âm thanh, "Phủ,
Phú Nhi, làm sao cùng ngươi Tô Thúc Thúc nói chuyện?"
Thấy Quách Phủ xem ra, Hoàng Dung hít sâu một hơi, ra vẻ trấn định nói ra, "Nương mới vừa đang cùng ngươi Tô Thúc Thúc đàm rất trọng yếu sự tình, cho nên mới tại trong một cái phòng, không phải ngươi cho rằng nương làm sao biết hiện tại mới ra khỏi phòng." Nói lấy, dường như sợ Quách Phủ không tin, Hoàng Dung còn lật ra một cái liếc mắt, chọc chọc Quách Phủ chán, "Phủ Nhi ngươi từng ngày đang suy nghĩ gì đấy? Nương làm sao có thể lên muộn như vậy?" Hoàng Dung chít chít bên trong lộc cộc nói một tràng, Quách Phủ đầu cũng có chút bối rối, Thủy Linh trong mắt lóe ra cực kỳ nghi hoặc, "Có thể." Thế nhưng là, Quách Phủ con mắt không ngừng tại bản thân mẫu thân cùng Tô Huyền trên thân bồi hồi, đẹp mắt con ngươi bên trong tràn ngập lấy không tin, "Thế nhưng là nữ nhi buổi sáng an vị ở chỗ này nha, không gặp." "Ai ai ai, nương, ngươi đừng đẩy nữ nhi a." Quách Phủ lời còn chưa nói hết, Hoàng Dung bỗng nhiên đi đến phía sau nàng, tay ngọc dán tại nàng trên lưng, không nói hai lời, đẩy nàng liền hướng cửa tiểu viện đi đến, được rồi, đại nhân chuyện nhỏ hài tử đừng quản, ngươi bây giờ đi đem đồ vật thu thập một chút, đợi chút nữa chúng ta trở về Đào Hoa Đảo." "Ai, nương." Quách Phủ còn muốn nói điều gì, cũng đã bị đẩy ra cửa phòng, tiểu viện cửa phòng cũng thuận thì quan bế. Quách Phủ nhất thời không có phản ứng kịp, kém chút không có đâm vào trên cửa. Ứng kích phản ứng, dẫn đến nàng liên tiếp lui về phía sau hai bước, mới không có đụng vào. Nhìn đến đóng chặt cửa phòng, Quách Phủ nhíu nhíu mày lại, không thích hợp, nương khẩn trương như vậy, còn cái gì đều không nói, cái kia xú nam nhân khẳng định khi dễ mẫu thân. Nghĩ tới đây, Quách Phủ không khỏi tay ngọc nắm chặt, khuôn mặt hiện lên từng tia hung ác có chút nâng lên bộ ngực nhỏ cũng khí tùy theo trên dưới chập trùng. "Hừ, nương không nói, nàng cũng đánh không lại cái kia xú nam nhân, vậy liền để ông ngoại hỗ trợ." Vừa vặn, mẫu thân không biết làm sao, vậy mà nghĩ thông suốt, muốn về Đào Hoa Đảo. Chờ về Đào Hoa Đảo nhất định phải ông ngoại hảo hảo giáo huấn một cái kia xú nam nhân. Nghĩ tới đây, Quách Phủ khuôn mặt mới tính chuyển tốt mấy phần, nhưng cũng không có thật nhiều thiếu. Bởi vì tại Quách Phủ xem ra, bản thân mẫu thân khẳng định đã bị Tô Huyền khi dễ, cho dù để nàng ông ngoại giáo huấn trở về, cũng vẫn như cũng không đổi được bản thân mẫu thân bị khi dễ sự thật. Nghĩ đến, Quách Phủ khí không khỏi dậm chân, tức giận hướng mình chỗ ở đi đến. Tiểu viện bên trong, nghe được Quách Phủ tiếng bước chân từ từ đi xa, Hoàng Dung mới thở dài một hơi. "Cuối cùng đã đi, Phú Nhi sao lại tới đây? Ngày bình thường lúc này, Phú Nhi không phải trên đường mù đi dạo a, thật là hủ chết nàng. Còn tốt không có trực tiếp điểm mình, không phải nàng chỉ định muốn tại chỗ xấu hổ chết." Lại là một khắc đồng hồ trôi qua, Quách Phủ đeo một cái túi nhỏ khỏa đi đến cửa tiểu viện, đối trong sân gọi nói, "Nương, nữ nhi đến." Đang ngồi ở Tô Huyền trong ngực nói thì thầm Hoàng Dung hơi sững sờ, đứng dậy, có chút sửa sang lại một cái quần áo, nhìn thoáng qua Tô Huyền. Tô Huyền cười gật gật đầu, nắm chặt Hoàng Dung nó tay, "Đi." Chương 131, trên biển báo tác. Chi cửa phòng mở ra, Tô Huyền hai người dắt tay mà ra. Nhìn đến hai người không e dè, nắm chặt đôi tay, Quách Phủ con mắt không khỏi nhảy lên, lại là không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Huyền. Hoàng Dung cũng không khỏi đến có chút đỏ mặt, muốn rút ra tay ngọc, nhưng lại không tránh thoát. Tô Huyền ngược lại là không có gì, dắt mình cô vợ trẻ tay làm sao vậy, nếu là hiện tại đều còn muốn chôn chôn tránh tránh, vậy sau này còn được. Tô Huyền chịu không được loại kia, cho nên hắn tại nam nữ tình cảm phương diện này, cho tới bây giờ không còn che giấu, đi thẳng về thẳng. Chỉ để ý nam nữ giữa hai người ý nghĩ, cái khác ý nghĩ không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng không muốn đi để ý nhìn đến hai người vẫn nắm thật chặt cùng một chỗ tay ngọc, Quách Phủ không khỏi lật ra một cái đẹp mắt bạch nhãn, nhếch miệng nói, "Nương, hiện tại đã tới gần hoàng hôn, còn có ra biển thuyền sao?" Mới vừa trở về trên đường, Quách Phủ cũng cảm giác có chút không đúng. Gần đoạn thời gian đến nay, Đông Hải bên này không yên ổn, cũng không phải có cái gì trên biển đạo tặc cái gì, mà là liên tiếp sẽ có to lớn trên biển báo táp xuất hiện, cho đến nay đã có thật nhiều chiếc thuyền gặp nạn. Mà trên biển báo táp bạo phát thời gian lại đại thể ở buổi tối. Đây đêm hôm khuya khoắt ra biển, cho dù là có thuyền nguyện ý ra, có thể hay không cũng quá nguy hiểm một chút. Hoàng Dung còn chưa tới cùng nói chuyện, Tô Huyền âm thanh liền từ một bên vang lên, "Ai nói muốn ngồi thuyền?" Tiếng nói vừa ra, hai nữ đều là nghi hoặc nhìn về phía Tô Huyền. Chỉ thấy Tô Huyền khỏe miệng cười khẽ, hướng bầu trời kêu một tiếng, "Tiểu Điêu, Tiểu Điêu." Không đợi hai nữ nghi hoặc, bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một đạo vang dội tiếng chim hót. Xuy, tại hai nữ khiếp sợ dưới ánh mắt, một cái to lớn điêu từ không trung bắn thẳng đến mà đến, vững vàng rơi vào mấy người trước mặt trên đất trống. "Đây là điêu, làm sao như vậy đại? So với bọn hắn trước đó nuôi qua hai cái bạch điêu còn muốn lớn hơn gấp đôi." Hoàng Dung nuốt một ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói, "A Huyền, đây điêu." "Ai? Có chuyện gì trên đường lại nói, lên trước điêu." Nói lấy, Tô Huyền một tay nắm cả Hoàng Dung, một cái tay khác xách ở Quách Phủ sau cổ áo, lăng không đập mạnh, liền tới đến tiểu điêu trên lưng. "Tiểu điêu, đi." Theo Tô Huyền ra lệnh một tiếng, tiểu điêu ngầm hiểu trực tiếp một cái gần như 90 độ thẳng đứng tà phi. Suy bỗng nhiên như vậy đại biến hóa, hai nữ nhất thời không có phản ứng kịp, kém chút rơi xuống, còn tốt Tô Huyền sớm có đón trước, ôm lấy các nàng. Bị Tô Huyền ôm vào trong ngực, hai nữ còn tưởng rằng có an ổn, nhưng lại bỗng nhiên đến thắng gấp một cái. Khiến hai nữ đều vô ý thức nắm chặt Tô Huyền, thân thể mềm mại áp sát vào Tô Huyền trong ngực, phòng ngừa rơi xuống. Bay tới không trung, tiểu điêu mới tính chậm rãi ổn ngay sau đó đến. Tô Huyền một cước đá vào tiểu điêu to lớn lông vũ trên lưng, không khỏi thấp giọng mắng một câu, "Hảo hảo bay, lần này ta có thể không có để ngươi làm ẩu." Nghe Tô Huyền tiếng mắng, tiểu điêu lật ra một cái to lớn bạch nhãn, lần này lại là không tiếp tục làm quái. Không phải là không muốn, mà là Tô Huyền là thật sẽ cắt xén nàng thức ăn a. Tô Huyền tiếng mắng tuy nhỏ, nhưng cũng rõ ràng rơi vào hai nữ trong tai. Hoàng Dung trong mắt đẹp hiện lên từng tia nghi hoặc, vừa định đặt câu hỏi, bị bản thân nữ nhi đoạt trước. Quách Phủ từ Tô Huyền trong ngực tránh ra, khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, "Số nam nhân, ngươi tại sao có thể dạng này? Như thế nào?" Bị vạch trần Tô Huyền cũng không xấu hổ, chỉ là sờ lên cái mũi, phối hợp ngồi xuống, cùng một người không có chuyện gì đồng dạng,
liền tốt giống mới vừa tất cả đều không có phát sinh. Nhìn đến Tô Huyền dáng vẻ đó, Quách Phủ kém chút không có khí trực tiếp động thủ, còn tốt bị Hoàng Dung ngăn lại. Chú ý đến bản thân mẫu thân ánh mắt, Quách Phủ mới vừa nâng lên tay ngọc lại thu về, thử lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Số nam nhân liền biết đủ loại chiếm tiện nghi, nhìn lên đến một điểm đều không đáng tin. Không được, chờ về Đào Hoa Đảo, nhất định phải ông ngoại đánh chạy cái này số nam nhân, không thể lại để cho nương chịu khi dễ. Nhìn đến tình thế vẫn như cũ nghiêm trọng, Tình Lang cùng nữ nhi, Hoàng Dung không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng Dung sửa sang lại một cái có chút lộn xộn vào áo, lôi kéo bực bội Quách Phủ ở một bên ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Hoàng Dung giơ lên tiểu đồn, hướng Tô Huyền bên kia xê dịch, "A Huyền, mới vừa cái kia." Mặc dù biết Tô Huyền không muốn nói, nhưng Hoàng Dung còn không có nhịn không được hỏi. Nữ nhân khíu giác đồng dạng đều rất linh mẫn, Hoàng Dung vô ý thức cảm giác không đúng. Đây điêu như vậy bay, khẳng định không phải lần một lần hai. Bản thân đây tiểu Tình Lang hoa tâm háo sắc lại cẩn thận mắt, chắc chắn sẽ không làm cho nam nhân lên tới đây điều trên lưng đến. Như vậy nói cách khác, mỗi lần chỉ cần có nữ nhân lên tới đây trên lưng điêu, liền sẽ có mới vừa tình cảnh. Hoàng Dung mặc dù không thèm để ý Tô Huyền có bao nhiêu thiếu nữ, nhưng cũng vẫn là sẽ ăn dấm. "Ách, cái này." Hắc hắc. Nghe được Hoàng Dung hỏi, Tô Huyền trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên trả lời thế nào. Không chuẩn nói sang chuyện khác. Thấy Tô Huyền đã đúng, Hoàng Dung chợt tiến lên xê dịch nửa bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Huyền. Hoàng Dung từng bước ép sát, Tô Huyền cũng không có biện pháp gì. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, Tô Huyền xấu hổ cười một tiếng, đem trách nhiệm đều đẩy tại tiểu điêu trên đầu. "A a, hẳn là tiểu điêu táo bón đi, tiểu điêu mấy ngày nay không ăn được, trước kia tiểu điêu không có như vậy bay qua, hẳn là dạng này." Nghe Tô Huyền không biết xấu hổ lời nói, hai nữ một điêu cùng nhau lật ra một cái to lớn bạch nhãn. Nghe được Tô Huyền như vậy qua loa nàng, Hoàng Dung không khỏi có chút ghen ghét, nhẹ nhàng tựa ở Tô Huyền trên bờ vai, tay ngọc để đặt Tô Huyền bên hông, hung hăng uốn éo. "T, Tô Huyền không khỏi sắc mặt biến đổi, Dung Nhi lần này hạ tử thủ a." Nhìn đến bản thân mâu thân cùng Tô Huyền thân mật bộ dáng, Quách Phủ khí kém chút không có trực tiếp động thủ. Nhưng cân nhắc đến vô luận nàng làm thế nào đều không làm nên chuyện gì, Quách Phủ vẫn là lựa chọn đem đầu phủi quá khứ, đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Theo tiểu điêu phi hành, bầu trời từ từ tối xuống, trăng sáng treo cao, chòm sao lóng lánh. Đông nhiên một giọt mưa nước rơi xuống tại Tô Huyền trên mặt, Tô Huyền chậm rãi mở ra mơ hồ hai mắt, nhẹ nhàng xóa đi trên mặt tay ngọc, "Đây là..." Không đợi Tô Huyền nghi hoặc phút chốc, Quách Phủ kinh dị âm thanh liền ở một bên vang lên, "Bao táp." "Bao táp đến?" "Cái gì?" Quách Phủ rít lên một tiếng, trực tiếp đem Tô Huyền hai người cùng nhau bừng tỉnh. Thuận theo Quách Phủ ánh mắt định thần nhìn lại, Tô Huyền con ngươi hơi co lại, vô ý thức nỉ nó nói, "Đây là báo." Không chỉ có như thế, bọn hắn bây giờ cách đây to lớn trên biển gió lốc đã gần trong gang tấc, còn tại không ngừng tới gần. Y đi theo tiểu điêu tốc độ, đã tránh cũng không thể tránh, gió xoáy này tốc độ quá nhanh. Tô Huyền vừa sững sờ phút chốc, đã tới gần trước người. Hô hô hô, to lớn sức gió diễn tấu tại ba người trên thân, áo bào rung động, Tô Huyền còn tốt, Hoàng Dung hai nữ kèm chút bị trực tiếp thổi bay ra ngoài, còn tốt Tô Huyền ôm chặt lấy bọn hắn. Tiểu điêu cũng thiếu chút một cái không có bay ổn, bị cuốn bay ra ngoài. Hiện tại đã không có thời gian nghĩ nhiều, Tô Huyền toàn thân khí thế biến đổi, khủng bố nội lực chợt trào lên mà ra. Với anh, chỉ một thoáng liền tại ba người một điêu toàn thân, hình thành một cái to lớn vòng phòng hộ, đem cuồng bạo mưa gió ngăn cách bên ngoài. Nhưng vẫn nhận lấy một chút ảnh hưởng, nước mưa quá tốt đẹp tạm, bầu trời đêm quá mờ, Tô Huyền mặc dù tán đi trực tiếp ảnh hưởng, lại không biện pháp triệt tiêu gián tiếp ảnh hưởng. Vần đục mơ hồ nước mưa, che chắn lấy Tô Huyền đám người ánh mắt. Mặc dù đã kịp thời làm xử lý, ba người và táo vẫn là toàn bộ ướt đẫm, và áo kề sát tại thân, lộ ra từng tia kiểu diễm. Hiện tại cũng muốn không được như vậy nhiều, Tô Huyền ôm thật chặt hai nữ cũng áp sát vào Tô Huyền trong ngực. Nhìn đến trước mặt to lớn bao táp, Tô Huyền hét lớn một tiếng, "Tiểu Điêu, tiến lên." Chương 132, Đào Hoa Đảo. Nghe được Tô Huyền âm thanh, Tiểu Điêu ánh mắt ngưng lại, hai cánh chấn động, phi tốc hướng phía trước phóng đi. Tô Huyền cũng không nhàn rỗi, một bên che chở hai nữ, một bên vận khởi toàn thân nội lực, hình thành một cái nội lực bế vòng. Gắt gao đem ba người một điêu bảo hộ ở bên trong, mặc cho nội lực hộ cháo bên ngoài, mưa gió lại thế nào cuồng bạo, cũng thấm không tiến vào một kia. Quách Phù nắm thật chặt Tô Huyền vào áo, khuôn mặt khẽ nâng, chú ý đến này tình cảnh, trong lòng bối rối vậy mà chậm rãi tan đi, không hiểu sinh ra từng tia cảm giác an toàn. Thân thể mềm mại không tự giác hướng Tô Huyền nhích lại gần, tựa hồ Tô Huyền đó là cảm giác an toàn nguồn gốc. Đây một tia nhỏ bé biến hóa, mấy người đều không có chú ý đến. Tô Huyền hết sức chăm chú nhìn chằm chằm chạm mặt tới bao táp, vung tay lên, thư không trước dò xét. Nội lực bế vòng chậm rãi hình thành một cái bắn tên thức hình dạng, đem mưa gió ngăn cách bên ngoài. Siêu siêu siêu. Tô Huyền tăng lớn nội lực chuyển vận, bắn tên thức nội lực hộ cháo chậm rãi quanh quẩn tại toàn thân. Theo tiểu điêu phi tốc tiến lên, nội lực bế vòng đập nện báo táp nước mưa vàng khắp nơi. Tại không biết đi qua bao lâu, Tô Huyền một đoàn người rốt cuộc sống qua báo táp phạm vi. Không có cuồng bão mưa gió ngăn cản, Tô Huyền áp lực chợt giảm, nội lực bế vòng chậm rãi tan đi. Dường như sợ báo táp quay lại đuổi theo, tiểu điêu liên tiếp bay ra thật xa mới chậm rãi trở nên bằng thẳng. Quay đầu nhìn lại, Tô Huyền không khỏi chép miệng tắt lưới. Hắn làm sao nói, cơn báo táp này phạm vi như vậy lớn, nguyên lai bọn hắn là từ báo táp xung quanh bay tới. Liên giống với báo táp là một cái vòng tròn, bọn hắn không có từ đó tâm xuyên qua, ngược lại là từ vòng tròn một bên bay tới. Không đợi Tô Huyền tỉnh táo lại, chợt bị người đẩy một cái. Định thân nhìn lại, chỉ thấy Quách Phủ tay ngọc hơi chống đỡ, đem hắn đẩy ra đến. Quách Phủ không nói gì, bầu trời đêm rất tối, Tô Huyền nhưng vẫn là rất rõ ràng thấy được Quách Phủ trên mặt từng tia đỏ hồng. Quách Phủ xoay qua khuôn mặt, ra vẻ chuyên tâm vặn lấy trên quần áo nước mưa. Vặn lấy, chợt cảm thấy đầu vai nóng lên, quay đầu. Chỉ thấy Tô Huyền bàn tay lớn đang treo tại nàng trên bờ vai phương, chậm rãi chuyển vận lấy nội lực. "Không, không cần." Quách Phủ khuôn mặt một đỏ, vô ý thức muốn cự tuyệt. "Đừng lúc đích." Quách Phủ vừa định trốn tránh, Tô Huyền bàn tay lớn liền rơi xuống, che ở Quách Phủ trên bờ vai. Quách Phù thân thể mềm mại run lên, đối đầu Tô Huyền ánh mắt giật giật, không có tránh ra. Tô Huyền hai cánh tay phân biệt che ở Hoàng Dung cùng Quách Phù trên thân, chuyển vận lấy nội lực. Tại Tô Huyền nội lực chuyển vận dưới, ba người và táo rất nhanh liền tán đi trình độ. Tô Huyền rỗi cái lưng mệt mỏi, một lần nữa ngồi tại tiểu điêu trên lưng, quay đầu nhìn thoáng qua dần dần từng bước đi đến bao táp, không khỏi nhếch miệng. Thật tà, tùy tiện ra cái hải đồ có thể gặp phải bao táp. Hắn vận khí này cũng là không có người nào. Tạ, tạ. Nhìn đến ngồi ở chỗ đó Tô Huyền, Quách Phù cắn môi đỏ, ấp úng nói. Nghe được Quách Phù nói lời cảm tạ, Tô Huyền hơi sững sờ, không khỏi hướng Quách Phù nhìn qua, dừng một chút, lập tức khoát tay một cái nói, không có gì. Tô Huyền tuy là không thèm để ý, Quách Phù lại là trong lúc lơ đãng ghi tạc tâm lý. Từ Quách Phù xuất sinh đến nay, liền rất ít đạt được người thân yêu mến. Vừa ra đời liền được đưa đến Đào Hoa Đảo, ngoại trừ chân dung, cơ hồ chưa thấy qua Quách Tĩnh bộ dáng. Mẫu thân Hoàng Dung cũng phần lớn đều tại xử lý cái bang sự tình, rất ít trở về. Ông ngoại Hoàng Dược Sư cũng khắp nơi dạo chơi, có thể nói Quách Phù từ nhỏ đã ở vào một cái không người quản giáo trạng thái. Cái này cũng chỉ làm thành Quách Phù điêu ngoa tùy hứng tính cách. Nhưng mà một người bề ngoài càng là cái gì đều không thèm để ý, nội tâm lại càng là có đặc biệt để ý đồ vật. Quách Phù từ nhỏ khuyết thiếu yêu mến, Tô Huyền một cái tùy ý cử chỉ, trực tiếp xúc động Quách Phù ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất địa phương. Có thể nói trận này bao táp, trực tiếp cải biến Quách Phù đối với Tô Huyền cái nhìn. Tô Huyền lại là không có suy nghĩ nhiều cái gì, hắn thấy, quan tâm một cái mình cô vợ trẻ nữ nhi vẫn là rất bình thường. Lại là mấy canh giờ quá khứ, ba người một điêu rốt cuộc đi tới Đào Hoa Đảo. Đợi mấy người đạt đến Đào Hoa Đảo thời điểm, chính là lúc sáng sớm. Bao táp rất lớn, liền ngay cả Đào Hoa Đảo cũng thu vào một chút ảnh hưởng. Ba người đi tại trên Đào Hoa Đảo, bốn phía đều là bởi vì bão táp mà bốn phía rải rác đào hoa cảnh. Tại Hoàng Dung dẫn đầu dưới, ba người rất nhanh liền đi tới Đào Hoa Đảo chỗ sâu. Nơi này dãy núi vần quanh, phong ốc nhiêu lương, bốn phía trồng cây đảo, toàn bộ một cái hiển nhiên thế ngoại đảo nguyên. Nếu là có cơ hội, chờ tất cả chuyện sau đó, Tô Huyền thật muốn tìm dường như đây Đào Hoa Đảo nơi yên tĩnh, cùng một đám lao bà an cư cả đời. Nhìn đến hơi có vẻ cô đơn hàng rào môn, Tô Huyền đám người cất bước liền đi vào. Tiểu viện bên trong, một đám người hầu thị nữ đang tại thu thập tàn cuộc. Hoàng Dược Sư nhìn đến bốn phía rải rác đánh ta đào hoa cảnh người. Ai nếu là Dung Nhi tại, những này việc vặt chỗ nào cần hắn? Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Dược Sư bỗng nhiên cảm giác được cái gì, trở lại nhìn lại. Tới gần cao khảo, áp lực có chút lớn, tác giả khuẩn gần nhất viết cũng rất mê, các vị độc giả ông ngoại nhóm phản hồi, tác giả khuẩn cũng nhìn thấy, tác giả khuẩn sẽ tận lực sáng tác ra càng có ưu thế chất nội dung. Thực sự thật có lỗi. Chương 133, ngài dược liệu bị lấy sạch. Dung Nhi. Nhìn thấy Hoàng Dung ba người, Hoàng Dược Sư đầu tiên là hai mắt tỏa sáng, vô ý thức tốt ra, nói đến một nửa, lại có chút dừng lại. Nhìn đến đi tới ba người cái kia bạch y nam tử, Hoàng Dược Sư mày nhăn lại, trầm giọng nói, Tô Huyền. Hoàng Dược Sư âm thanh không có che giấu, tự nhiên mà vậy đã rơi vào Tô Huyền trong tai. Từ lần trước gặp mặt đã thời gian nửa năm quá khứ, Hoàng Dược Sư nhìn thấy Tô Huyền vẫn là vô ý thức phản cảm. Tô Huyền cũng không dáng vẻ cái cưỡng, tiến lên đi hai bước, hướng Hoàng Dược Sư chắp tay, nhạc phụ đại nhân. Hừ, ai là ngươi nhạc phụ? Không đợi Tô Huyền nói xong, Hoàng Dược Sư liền hừ lạnh một tiếng, ngươi tới làm cái gì? Ta là tuyệt không có khả năng đem Dung Nhi giao cho ngươi cái này mao đầu tiểu tử, cút đi. Lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy. Tô Huyền sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Hắn hôm nay vốn là nghĩ đến thật dễ nói chuyện, không muốn đem quan hệ làm cho như vậy cứng, về sau cũng khó coi. Nhưng tình huống này cũng không phải hắn không muốn tốt dễ nói chuyện nha. Vậy liền làm ta không có gọi. Tô Huyền sắc mặt cũng lạnh xuống, ta hôm nay đến chỉ là thông chi ngươi một tiếng, Hoàng Dung ta mang đi, ngươi có đồng ý hay không không trọng yếu. Làm cản. Hoàng Dược Sư lập tức giận dữ, toàn thân khí thế bạo phát, hướng phía Tô Huyền ép tới. Nhưng mà, Tô Huyền lại không nhúc nhích tí nào, phản phất cố khí thế kia không tồn tại đồng dạng. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn đến Hoàng Dược Sư, toàn thân bỗng nhiên tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, lại trực tiếp đem Hoàng Dược Sư khí thế tách ra. Đây, cái này sao có thể? Hoàng Dược Sư trong lòng thất kinh, trên thân hiện ra một tia xu hướng suy tàn. Đây, là thiên nhân cảnh. Tiểu tử này thật đột phá thiên nhân cảnh. Đây, mới bao lâu? Nửa năm. Chừng nửa năm thời gian, tiểu tử này vậy mà liền đột phá đến thiên nhân cảnh. Hoàng Dược Sư con ngươi đột nhiên co lại, khó có thể tin nhìn đến Tô Huyền, toàn thân khí thế tùy theo tán đi. Tô Huyền khẽ miệng cười lạnh, có cái gì không có khả năng. Bên ngoài thế giới lớn, lão đăng, đừng lao dấu ở đây Đào Hoa Đảo. Có thời gian thêm ra đi xem một chút, đừng cả ngày cùng cái dế nhúi lồng dạng. Tô Huyền đã sớm nhìn Hoàng Dược Sư khó chịu. Ban đầu nếu không phải còn muốn tìm mặt sầu, đồng thời không muốn đem quan hệ khiến cho như vậy cứng, hắn làm sao lại để Hoàng Dược Sư đem Hoàng Dung mang đi? Lúc ấy Tô Huyền mặc dù không nói gì, nội tâm nhưng cũng đọng lại rất nhiều hàn khí. Lần này tới, Hoàng Dược Sư đi lên liền nói khó nghe nói, Tô Huyền có thể nuông chiều hắn mới là lạ. Ngươi mới vừa gọi ta cái gì? Hoàng Dược Sư trợn mắt tròn xoe, hắn sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không ai dám xưng hô như vậy hắn. Lão đăng, làm sao? Không thích nghe a? Tô Huyền cười đứng lên, ta cứ như vậy thôi, ngươi có thể sao? Ngươi! Hoàng Dược Sư tức giận đến dựng râu trừng mắt, vừa định động thủ, lại bị Hoàng Dung gắt gao kéo. Cha, ngươi liền thành toàn chúng ta a! Hoàng Dung khóc nói ra, nữ nhi không phải Tô Huyền không gả. Nhìn đến nước mắt như mưa bản thân nữ nhi, Hoàng Dược Sư bất đắc dĩ thở dài, thôi, thôi, tùy các ngươi liền a. Nói xong, cũng quản mọi người tại đây phản ứng, quay người phẩy tay áo bỏ đi. Tô Huyền thấy thế, kéo Hoàng Dung tay, ôn nhu nói, đi thôi, Dung Nhi, chúng ta về nhà. Hoàng Dung nín khóc mỉm cười, gật gật đầu, đang muốn cùng Tô Huyền cùng nhau rời đi. Một bên Quách Phủ rốt cuộc nhìn không được, phi thân nhào vào Hoàng Dung trong ngực, nương mang cho Phủ Nhi không muốn lại rời đi mẹ nghe bản thân nữ nhi mềm mại âm thanh, Hoàng Dung mặc dù đau lòng, nhưng vẫn là trước nhìn về phía Tô Huyền. Đối đầu Hoàng Dung ánh mắt, Tô Huyền hướng hắn nhẹ gật đầu. Đạt được Tô Huyền trả lời, Hoàng Dung khẽ miệng lộ ra mỉm cười, vuốt vuốt Quách Phủ cái đầu nhỏ, nhu hòa nói ra, "Tốt tốt tốt, mang theo ngươi, đi bà à." "Nương tốt nhất rồi." Nghe được Hoàng Dung nói, Quách Phủ hưng phấn trực tiếp nhảy đứng lên. Không đợi Quách Phủ hưng phấn mấy giây, Tô Huyền âm thanh liền chuyển đến, "Đã thương lượng xong, vậy chúng ta liền lên đường đi, thời gian có chút eo hẹp, trong nửa tháng, chúng ta phải chạy trở về." Nghe được Tô Huyền nói, hai nữ cùng nhau nhẹ gật đầu, tốt nói lấy, Tô Huyền quay người đang muốn rời đi, ống tay áo đông nhiên bị Hoàng Dung kéo, quay đầu xem ra, "Thế nào?" Hoàng Dung đẹp mắt con ngươi rảo hoạt tà giật giật, "A Huyền, đi theo ta." Sau nửa canh giờ, Đào Hoa đảo một chỗ nơi yên tĩnh. Hoàng Dược Sư đang độc thân đứng ngẩn người ở chỗ đó, trong đôi mắt mang theo từng tia thương cảm. Đúng lúc này, một cái gia đình vội vã chạy tới, "Đạo chủ, đạo chủ." Nhìn đến gia đình vội vã bộ dáng, Hoàng Dược Sư nguyên bản không tốt tâm tình càng không tốt, mắng, sốt ruột bận bịu hoàng cái dạng gì? Đạo bên trên quy củ đều quên sao? "Không, không dám." Bị Hoàng Dược Sư quát lớn một tiếng, gia đình e ngại đánh ta dừng chân lại, ngụm lớn thở hổn hển hai cái khí thô, lập tức nói ra, "Đạo chủ, ngài dược liệu bị lấy sạch." "Cái gì?" Chương 134, làm nhảm. Hôm nay không viết sách, nước một chương. Đầu tiên, cảm tạ các vị độc giả ông ngoại nhóm cho tới nay ủng hộ, tiểu trấn rất vinh hạnh có thể có được độc giả ông ngoại nhóm làm bạn. Vạn phần cảm tạ, chân tâm cảm tạ, có các người mà để ta gắng gượng qua gian nan nhất thời khắc. Hôm nay tâm lý có chút lấp, muốn theo độc giả ông ngoại nhóm làm nhảm. Ba cái vấn đề: gia đình, tình yêu, sự nghiệp. Trước tiên nói gia đình vấn đề đi, cũng là khiến nhất tiểu trần buồn rầu vấn đề. Đại khái là 7 năm trước, lão ba nhiễm lên mạng dề, sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, ngắn ngủi mấy năm ở giữa, phòng ở, xe, sự nghiệp, đầy đủ cũng bị mất. Trừ cái đó ra, còn thiếu đại lượng vay, 7 năm ở giữa, người một nhà đều trải qua nơm nớp lo sợ, tinh thần khẩn trương rối loạn thời gian. Cái này cũng chẳng có gì, mất liền mất, cái gì đều có thể làm lại từ đầu. Thật có chút đồ vật đụng phải cơ hồ liền giới không xong, lại cường ý chí lực cũng vô dụng. Ai hôm nay lão ba lại tìm tiểu Trần muốn 300 khối, cũng không biết là làm cái gì. 300 khối vẫn còn tốt, nửa tháng đến nay, lão ba tổng cộng từ tỷ tỷ muội muội cái kia cầm 5k lại thêm chính hắn kiếm lời điểm này, hết thảy còn 1.3 cái. Không cần nghĩ, khẳng định lại là DJ. Ha ha ha, không quan trọng, thích thế nào đi. Thế nhưng là 300 khối lại có thể làm gì chứ? Hỏi, liền nói muốn dùng, cái gì khác cũng không nói. Ngươi nói, không cho đi, vạn nhất thật sử dụng đây. Hoặc là không có tiền ăn cơm đi đâu. Ngươi nói, cho đi, lại không biết hắn muốn làm gì. Lão ba rất yêu Tiểu Trần, từ nhỏ đã yêu, Tiểu Trần cũng biết, cũng rõ ràng. Nhưng bây giờ phần này yêu, thật áp Tiểu Trần mệt mỏi quá. Nửa biết nửa hở, nơm nớp lo sợ, che giấu, lừa gạt, này đủ loại, nhiều đến nhiều vô số kể. Tiểu Trần không muốn cả một đời đều qua dạng này sinh hoạt, không muốn cả một đời đều nhận liên lụy, Tiểu Trần cũng có mình hướng tới sinh hoạt. Bởi vậy, trước đó Tiểu Trần thậm chí từng có rời xa nguyên sinh gia đình dự định. Ha ha, trốn tránh, ích kỷ. Đúng, chính là như vậy, những này Tiểu Trần đều thừa nhận, Tiểu Trần quả thật cũng nghĩ qua cái này. 7 năm qua, từ 12 tuổi đến 19 tuổi, thật quá mệt mỏi, thân thể áp lực ngược lại là không có gì, tinh thần áp lực quá lớn. Tiếp tục như vậy nữa, Tiểu Trần cảm giác thật sắp điên rơi mất. Sự nghiệp, viết tiểu thuyết, viết văn học mạng, Tiểu Trần viết tiểu thuyết không sai biệt lắm 7 tháng. Tiến độ cũng tạm được, có thể coi như sự nghiệp đến phát triển, Tiểu Trần cũng muốn đi phương diện này phát triển. Ưa thích, tự do. Không tác dụng lý phức tạp quan hệ nhân mạch nếu là có thể, Tiểu Trần nguyện ý viết cả một đời. Sự nghiệp ổn định, lại tìm một cái tăng quan, ý nghĩ nhất trí lão bà, là mình muốn làm sự tình, đi mình muốn đi địa phương. Chơi chán, lại tìm cái yên tĩnh địa phương, bình bình đạm đạm cả đời. Tốt đẹp giường nào a? Tình yêu. Tiểu thuyết là sinh hoạt chân thật khắc họa. Không có gì ngoài một chút xáo lộ cùng tất yếu sáng tác thủ pháp bên ngoài, trong tiểu thuyết viết, đồng dạng đều là Tiểu Trần khát vọng nhất, nhất hướng tới. Ha ha, nói đến, cũng là buồn cười, Tiểu Trần mặc dù viết là hậu cung văn, trong hiện thực lại là một cái yêu đứng não. Tiểu Trần có bạn gái. Bạn gái rất xinh đẹp, rất biết quan tâm người, rất đáng yêu. Tiểu Trần rất yêu nàng, thật rất yêu rất yêu. Thật rất muốn cùng nàng đi đến cuối cùng, vĩnh viễn vĩnh viễn cùng một chỗ. Khả năng đang đọc giả ông ngoại trong mắt, Tiểu Trần có chút ngây thơ, nhưng Tiểu Trần thật là nghĩ như vậy. Ta cùng nàng giữa rất thuần túy, không bao hàm cái khác, chỉ có người ta. Ha ha, là như thế này a. Là như thế này. Nô. Tốt mơ hồ, buồn ngủ quá, mắt mở không ra, cũng không biết viết thứ gì. Nát cảm giác, ngủ ngon, đọc giả ông ngoại nhóm. Chương 135, 41 gốc trăm năm dược liệu, 2 gốc ngàn năm dược liệu, 1, 2, 3. 39, 40, 41 kiểm kê xong mới vừa cất vào hệ thống không gian dược liệu, Tô Huyền không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Lại có 41 gốc trăm năm dược liệu, đây Hoàng Dược Sư cất giữ có thể a? Không đợi Tô Huyền tỉnh táo lại, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến Hoàng Dung âm thanh, "A Huyền, đây còn có 2 gốc dược liệu." Nghe vậy, Tô Huyền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Dung đang bưng 2 cái hộp gỗ nhỏ từ nơi không xa đi tới. Hộp gỗ nhỏ là mở, rõ ràng sáng tỏ lộ ra bên trong dược liệu. Định thần nhìn lại, Tô Huyền không khỏi hai mắt tỏa sáng, vô ý thức thốt ra, "Ngàn năm nhân sâm." Hoàng Dung đôi mắt đẹp giật giật, đi đến Tô Huyền bên người, đem dược liệu đưa tới Tô Huyền trong tay, chu mỏ một cái, đây là ngàn năm dược liệu a. Chắc không được cha giấu như vậy kín. Nói lấy, hiếu kỳ nhìn nhìn. Tô Huyền khẽ miệng cười cười, không có trả lời, nhìn đến 2 gốc ngàn năm nhân sâm có chút xuất thần. Nếu là chỉ có cái kia 41 gốc trăm năm dược liệu, còn chưa đủ lấy để hắn đột phá. Nhưng nếu là tăng thêm đây 2 gốc ngàn năm linh dược, vậy cũng không nhất định. Thấy Tô Huyền đang ngẩn người, Hoàng Dung hồi thần, quay người lại đi tìm, tại xác định một điểm dược liệu cặn bã đều không còn lại về sau, mới quay trở lại Tô Huyền bên người, "A Huyền, hẳn là không có, chúng ta đi nhanh đi." Không phải đợi chút nữa cha ta liền muốn đi tìm đến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hoàng Dung vừa dứt lời, chỉ thấy trông chừng Quách Phủ vội vội vàng vàng từ ngoài cửa chạy vào. Không để ý bởi vì thở hồng hộc mà lên bên dưới chập trùng bộ ngực nhỏ, Quách Phủ thở hổn hển nói, "Nương, nương, ông ngoại đến." Nghe được cái này, Hoàng Dung vội vàng nhìn về phía Tô Huyền. Tô Huyền cũng đã sớm lấy lại tinh thần, tiện tay đem hai gốc ngàn năm nhân sâm thu vào hệ thống không gian. Lập tức một tay nắm ở Hoàng Dung, một cái tay khác kéo Quách Phủ tay, đi ra ngoài cửa. Vừa đi đến cửa bên ngoài, Tô Huyền liền hướng bầu trời hô một tiếng, "Tiểu Điêu." Tiếng nói vừa ra, Tiểu Điêu bay nhanh mà đến. Xuy, không đến vài giây đồng hồ, liền bay nhảy lấy to lớn cánh chim màu đen đi tới Tô Huyền ba người trước mặt. Bên trên điêu trước đó, Tô Huyền dư quang vi liếc, vừa vặn nhìn thấy nơi xa vội vã hướng bên này chạy tới Hoàng Dược Sư. Nhìn thấy ba người chuẩn bị rời đi, Hoàng Dược Sư nghẹn đỏ mặt, hét lớn một tiếng, "Dược liệu lưu lại." Âm thanh là truyền tới, có thể Tô Huyền nơi nào sẽ phản ứng hắn. Chậm chế bọn hắn tiểu phu thê lâu như vậy, không có đánh Hoàng Dược Sư liền đã xem như không tệ, những dược liệu này liền xem như là bồi thường. Tô Huyền trở về cho Hoàng Dược Sư một cái cười tà, liền dẫn hai nữ lên điêu. Nhìn thấy cái này, Hoàng Dược Sư gấp, đây chính là hắn hơn nửa đời người tích xúc ca. Hoàng Dược Sư, vì sao lấy Dược Sư tự xưng, chính là bởi vì yêu thích lý học yêu thuật. Như vậy chút năm trôi qua, không có gì ngoài võ công tiến cảnh, Hoàng Dược Sư phương diện ý học cũng đã đạt đến rất là cao thâm tình trạng. Nguyên bản còn muốn lấy qua chút thời gian, lại nghiên cứu ra một chút mới đan dược đi ra, có thể đây còn chưa tới cùng nghiên cứu chế tạo nguyên liệu tổ tiên chủng đi. Đây để Hoàng Dược Sư sao có thể không nóng nảy? Ngay tại Hoàng Dược Sư lăng không nhảy đến, sắp muốn đạt đến ba người trước mặt thời điểm. Xuy, theo một tiếng, sáng tỏ tiếng chim hót, Tiểu Điêu lập tức phóng lên tận trời. Hoàng Dược Sư thắng gấp một cái, không có dừng lại phút chốc, còn muốn đuổi theo, có thể trước mặt nơi nào còn có Tô Huyền thân ảnh. Định thân nhìn lại, Tiểu Điêu đã bay ra ngoài thật xa, còn tại không ngừng biến xa. Nhìn đến mấy người càng ngày càng xa bóng lưng, Hoàng Dược Sư sắc mặt khí đỏ bừng, nắm đấm nắm ra chi chi tiếng vang, cắn răng nói, "Tô Huyền." Chương 136, Thiên Nhân Hậu Kỳ. Tiểu Điêu trên lưng, Tô Huyền nắm cả Hoàng Dung ngồi ở phía trước, Quách Phù một thân một mình tức giận ngồi ở phía sau. Tuổi Tiểu Phong, nhàn rỗi cũng là không có việc gì, Tô Huyền dứt khoát đem ánh mắt rơi xuống hệ thống trong không gian. Nhìn đến rực rỡ muôn màu dược liệu, Tô Huyền ánh mắt không khỏi giật giật. Bằng không hiện tại liền đem rượu lưỡng. Nghĩ đến cái này, Tô Huyền trở về hoàn hồn, đem Tử Kim Ngọc Hồ Lô từ hệ thống không gian bên trong lấy ra, mở ra cái nắp, chuẩn bị kỹ càng. Lập tức rất là thuần thục dùng ý niệm nói ra, "Sản xuất." Tiếng nói vừa ra, hệ thống trong không gian dược liệu lập tức hóa thành bột phấn chậm rãi tan đi. Cùng lúc đó, không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái rượu hình thành vòng xoáy, còn tại chậm rãi tăng nhiều. Mắt thấy rượu liền muốn theo gió chạy qua, Tô Huyền vội vàng cầm lấy Tử Kim Ngọc Hồ Lô, đem rượu trang đứng lên. Đợi rượu toàn bộ giả thành đến từ về sau, Tô Huyền mới cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Quên đây là đang bầu trời, kém chút không có vẩy ra đi, còn tốt tay hắn mau đem rượu đầy đủ đều trang đứng lên. Phải biết trong này nhưng còn có hai bình cao đẳng rượu, đó là vẩy lên một dọn, đều đầy đủ Tô Huyền đau lòng. Không có gì ngoài hai bình cao đẳng rượu bên ngoài, còn có 14 bình trung đẳng rượu. Tô Huyền bên này hãi hùng khiếp vía trái tim là ổn định lại, Quách Phù bên kia bình tĩnh tâm tình lại là nhảy đứng lên. Nhìn đến đây kỳ dị một màn, Quách Phù đôi mắt đẹp trợn thật lớn, đầy mắt khó có thể tin. Đây hồ lô là từ đâu đi ra? Mới vừa cũng không gặp Tô Huyền trên người có a. Còn có, đó là rượu. Quách Phù ngồi tại Tô Huyền hai người đằng sau, mùi rượu vị theo phong liền thổi qua đến. Giống như Quách Phù dạng này thiên kim đại tiểu thư, làm sao có thể ngửi không ra đó là rượu hương khí? Có thể cái này lại từ đâu tới đây? Cứ như vậy tiện tay vung lên, không trung liền xuất hiện một cái vũng nước nhỏ. Khẳng định không thể là trống rỗng tạo ra đến. Trên đời này tại sao có thể có người trống rỗng tạo rượu? Nghĩ đi nghĩ lại, Quách Phù không khỏi cổ quái nhìn qua Tô Huyền. Chẳng lẽ lại là Tô Huyền đi tiểu? Lại cầm hồ lô trang đứng lên. Nghĩ tới đây, Quách Phù lại không khỏi cả người nổi da gà lên, vội vàng lắc đầu, đem không nên có ý nghĩ tán đi. Làm xong đây hết thảy, Quách Phù còn vô ý thức hướng về sau bên cạnh xê dịch, cách Tô Huyền lại hơi xa một chút. Chút ít này mà tiểu động tác, Tô Huyền tất nhiên là không thèm để ý mùi rượu vị theo gió chậm rãi tràn vào xoang mũi, Tô Huyền không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cao đẳng rượu quả nhiên mê người, riêng là hương rượu này, liền khơi gợi lên Tô Huyền tham ăn. Từ Tô Huyền tu vi càng ngày càng cao sau đó, uống rượu sau đó, đột phá khí thế, hắn đã co vào tự nhiên, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Nghĩ tới đây, Tô Huyền cũng không do dự nữa, nâng lên hổ lô rượu liền từng ngụm uống đứng lên. Từng ngực từng ngực từng ngực. Theo rượu vào bụng, Tô Huyền thể nội cũng theo đó tuôn ra một cỗ cực kỳ tinh thuần nội lực. Từ chỗ cổ chậm rãi lan tràn đến toàn thân kinh mạch, cuối cùng chảy đến đan điền. Cùng lúc đó, Tô Huyền bên thai cũng truyền tới tiếng trời. Keng, nội lực gia tăng 9. 1 năm. Keng, nội lực gia tăng 8. 9 năm. Keng, nội lực gia tăng 1. 9 năm. Keng, nội lực gia tăng 2 năm. Keng, nội lực gia tăng 1. 5 năm. Keng. Keng, nội lực gia tăng 1. 8 năm. Keng, chúc mừng túc chủ đột phá đến thiên nhân hậu kỳ cảnh giới. Keng, nội lực gia tăng 1. 4 năm. Keng, nội lực gia tăng 1. 6 năm. Theo cuối cùng một đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Huyền toàn thân bỗng nhiên tuôn ra một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí tức. Thứ Tô Huyền cá nhân toàn thân, chậm rãi bao quát Hoàng Dung hai nữ. Quách Phủ võ công thấp, cái gì đều không cảm giác được, Hoàng Dung lại là đã nhận ra. Hoàng Dung trong lòng giật mình, cỗ khí tức này nàng chưa hề cảm thụ qua, cường đại như thế nhưng lại bình thản, phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Lúc này Tô Huyền nhắm chặt hai mắt, sắc mặt an lành, tựa hồ đang tại lĩnh ngộ lấy cảnh giới nào đó. Hoàng Dung yên tĩnh quan sát lấy hắn, trong lòng thầm than, đây chính là thiên nhân cảnh sao? Vẹn vẹn là cảm thụ một phen, nàng cũng cảm giác mình võ đạo cảnh giới đang rung động. Càng xem, Hoàng Dung trong đôi mắt đẹp dị sắc liền càng thịnh. Vứt bỏ hết thệ không nói, A Huyền tiến cảnh tu vi là thật nhanh. Như vậy tốc độ tăng lên, dĩ vãng Hoàng Dung chưa từng thấy qua, về sau cũng tuyệt đối sẽ không có. chân đạo là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Dường như cảm nhận được Hoàng Dung ánh mắt, Tô Huyền chậm rãi mở ra tinh mâu, con ngươi bên trong hiện lên từng tia quang mang. Tô Huyền nắm chặt lại quyền, cảm thụ được nội lực tăng vọt nội lực, trong lòng có chút kích động. Không đợi Tô Huyền kích động phút chốc, dư quang vi liếc, chợt nhìn đến cái gì, khóe miệng cười khẽ, thế nào?
Không có.
Không có việc gì. Nghe được Tô Huyền âm thanh, Hoàng Dung từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, chậm rãi tựa ở Tô Huyền đầu vai. Hoàng Dung không nói, Tô Huyền cũng không hỏi nhiều, chỉ là nhẹ nhàng nắm ở nàng bả vai. Thấy Tô Huyền hai người lại ngay trước nàng mặt ôm ở cùng một chỗ, Quách Phù nhếch miệng, ghen ghét nghiêng đầu đi. Không còn được, nàng liền dứt khoát mặc kệ, không phải kết quả là chịu khổ vẫn là nàng. Chỉ cần nương vui vẻ là được rồi. Sau 6 ngày, Du Châu chỗ cửa thành. Hoàng Dung kéo Tô Huyền đi cùng một chỗ, Quách Phù ở một bên hiếu kỳ bốn phía loạn chuyện. Bỏ ra bề ngoài không nói, tựa như một nhà ba người ngọt ngào đi ra dạo phố. Tô Huyền cùng Hoàng Dung cười cười nói nói đi tới, ngay tại nhanh đến chỗ cửa thành thời điểm. Phía trước đống nhiên lao ra một cái mặt mang màu làm khăn che mặt, đầu buộc cao đuôi ngựa nữ tử, cưỡi ngựa vội vã xung qua. Một bên cưỡi ngựa chạy như điên, còn vừa lo lắng hô to, tránh ra, tránh ra. Thấy thế, Tô Huyền vội vàng lôi kéo Hoàng Dung đi vào một bên, tránh ra đường tới. Nữ tử vừa nhanh như tên bắn mà vừa qua, trong cửa thành lại xông ra mười mấy tên người mặc hắc giáp, mặt mang cổ quái mặt nạ, cầm trong tay loan đao người, cưỡi ngựa đuổi sát phía sau, bắt lấy nàng. Chương 137, cơ như tuyết. Giá, giá, giá. Bắt lấy nàng, đừng để nàng chạy, nhanh. Bạch 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 đạp đạp. Một trận gấp rút tiếng vó ngựa nương theo lấy truy sát tiếng kêu to, tung bay thai mà qua. Rất nhanh liền xông ra cổng thành phạm vi, hướng thành bên ngoài rừng cây nhỏ mà đi. Nhìn đến những người kia rời đi phương hướng, Tô Huyền đôi mắt nhắm lại, hiện lên từng tia quen thuộc. Chẳng lẽ là bọn hắn? Dường như phát giác được cái gì, Hoàng Dung nghiêng đầu lại, khuôn mặt khẽ nâng, nghi ngờ nói, "A Huyền, thế nào?" Y dựa theo nàng đối với Tô Huyền hiểu rõ, những người kia chỉ định cùng Tô Huyền có liên quan gì? Chẳng lẽ là mới vừa cái kia cưỡi ngựa nữ tử? Nghe được Hoàng Dung âm thanh, Tô Huyền từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại, nắm tay quay đầu đối đầu Hoàng Dung nghi hoặc ánh mắt, "Dung Nhi, ngươi cùng Phù Nhi trước tiên ở nội thành tìm một gian khách sạn nghỉ ngơi một chút, ta lập tức trở về." Nói xong, dường như sợ những người kia chạy xa, cũng không đợi Hoàng Dung trả lời, liền chân phải trước đạp, phi thân mà đi. Một bên mới vừa bị đãng một thân thổ Quách Phù nguyên bản còn muốn mắng bên trên hai câu, nhìn thấy Tô Huyền rời đi, suy nghĩ lại thu hồi lại, chu mỏ một cái hỏi, "Nương Tô, Tô Huyền làm gì đi?" Mặc dù Hoàng Dung đủ kiểu cường điệu qua, muốn Quách Phù xưng hô Tô Huyền vì Tô thúc thúc, nhưng Quách Phù vẫn là không há miệng nổi. Nhìn đến bản thân nữ nhi như nước trong veo mắt to, Hoàng Dung vừa định nói nói lại thu về. Thôi, tương lai thời gian còn rất nhiều, Phù Nhi sẽ tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Hoàng Dung nuốt nuốt Quách Phù mái tóc, nhu nhu cười nói, chúng ta đi trước khách sạn, người Tô thúc thúc có chút sự tình phải xử lý, dạ hội nhi liền trở lại. Nói lấy, cũng không cho Quách Phù lần nữa đặt câu hỏi cơ hội, lôi kéo Quách Phù liền hướng Du Châu nội thành đi đến. Một bên khác, Tô Huyền mấy cái lắc mình liền tới đến rừng cây bên ngoài, nhìn trước mắt một màn, ánh mắt lạnh lẽo xuống dưới. Chỉ thấy Cơ Như Tuyết cầm trong tay trường kiếm, cùng Huyền Minh giáo tiểu bình chiến đấu cùng một chỗ. Khi ken tở o u n giờ, trường kiếm đoàn đao không ngừng đụng thẳng vào nhau, giao chiến âm thanh không dứt. Cứ việc Cơ Như Tuyết võ nghệ cao cường, nhưng cuối cùng quả bất địch chúng, trên thân đã có nhiều chỗ vết thương. Khi lại đón lấy một đao sau đó, Cơ Như Tuyết cuối cùng vẫn không có thể chống cự ở, bay ngược mà ra. Phanh hung hăng đâm vào thô cứng rắn trên cành cây, té xuống đất, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Không cho Cơ Như Tuyết thở dốc cơ hội, Huyền Minh giáo tiểu binh cực tốc tới gần. Xoát trong tay đoạn đao cực kỳ tàn nhẫn, trực tiếp hướng Cơ Như Tuyết cái cổ chém tới. Mắt thấy Cơ Như Tuyết liền muốn mệnh tang tại chỗ, Tô Huyền thân hình chợt lóe, như quỷ mị xuất hiện tại Cơ Như Tuyết bên cạnh. Tô Huyền đột nhiên xuất hiện, vô luận là Cơ Như Tuyết vẫn là Huyền Minh giáo người đều sững sốt một lát. Bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại, Huyền Minh giáo tiểu binh đao khí thế vẫn như cũ không giảm, sương sở hướng Tô Huyền chém tới. Tô Huyền sắc mặt không thay đổi, có chút giơ ngón tay lên, thưa không một điểm. Siêu lập tức một đạo không màu khủng bố kiếm khí gào thét mà ra, trong nháy mắt từ Huyền Minh giáo tiểu binh ở giữa xuyên qua mà qua. Liên tiếp Huyền Minh giáo tiểu binh sau lưng rừng cây cũng trong nháy mắt đánh sập một mảng lớn. Kiếm khí phát ra sau đó, Huyền Minh giáo tiểu binh phảng phất tại một khắc này thẻ đồng dạng, đình trệ tại chỗ. Theo Tô Huyền xoay người sang chỗ khác, Huyền Minh giáo tiểu binh liên tiếp hướng một bên ngã xuống, sinh cơ đoạn tuyệt. Nhìn thấy một màn này, Cơ Như Tuyết khiếp sợ đôi mắt đẹp trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Huyền, muốn nói cái gì, trước mắt đống nhiên tối đen, hôn mê bất tỉnh. Thực sự thật có lỗi, gần nhất học tập quá bận rộn, một ngày chỉ có thể cam đoan 1000 đến 2000 tự, nếu như sau đó ngày nào không biết nữa rồi, Tiểu Trần khả năng đó là đi toàn lực ứng chiến thi tốt nghiệp trung học, nhưng cố sự nhất định sẽ hoàn tất, Tiểu Trần sẽ cho quyển sách này một cái kết cục, tuyệt đối sẽ không đổi nát. Đi làm bài thi, ngủ ngon, độc giả ông ngoại nhóm. Chương 138, Lý Tinh Vân, Lục Lâm Hiên. Màu lam khăn che mặt tại mới vừa trong lúc đánh nhau mất đi, lộ ra tuyệt mỹ mà không mất khí khái hào hùng khuôn mặt. Cơ Như Tuyết lưng tựa một cây đại thụ, thân thể mềm mại bốn phía hiện lộ lấy làm người ta sợ hãi vết đau, máu tươi không ngừng chảy ra bên ngoài cơ thể. Có một loại thảm thiết mỹ cảm. Tô Huyền nhìn qua liền thu hồi ánh mắt, lập tức tiến lên hai bước, điểm Cơ Như Tuyết hai nơi huyệt đạo, ngừng lại Cơ Như Tuyết cái kia còn đang không ngừng ra bên ngoài thấm máu tươi. Sau đó tiện tay đem Cơ Như Tuyết trong ngực bọc lấy ra, tới bọc lấy cùng nhau đi ra còn có một khối lệnh bài. Huyền Âm Vương cùng ban đầu Tống Vân Hi khối kia rất là tương tự, đó là nhỏ một chút, thiếu chút phượng văn. Vớt ve trên lệnh bài họa tiết, Tô Huyền lông mày gảy nhẹ, lại liếc mắt nhìn Cơ Như Tuyết, nỉ non lên tiếng, quả nhiên là nàng. Dừng lại phút chốc, Tô Huyền liền đem ánh mắt bỏ vào bọc lấy bên trên. Hai ba lần cởi ra bọc lấy, lộ ra một cái đóng gói tinh xảo hộp gỗ không lớn, chỉ có một cái nửa bàn tay khoảng kích cỡ. Tô Huyền không do dự, trực tiếp mở ra hộp gỗ, lọt vào trong tầm mắt là một cái bàn tay đại linh chi. Linh chi không như trong tưởng tượng lớn như vậy, nhưng lại cùng phổ thông linh chi khác biệt. Đây gốc linh chi là màu đỏ máu, linh chi ở giữa còn hiện ra từng tia đỏ tươi hoa tiết. Ngàn năm hỏa linh chi. Bởi vì từ nhỏ đọc qua đủ loại y học dược điển, Tô Huyền liếc mắt một cái liền nhận ra đây gốc linh chi danh tự. Nếu là nói vừa rồi Tô Huyền đối với Cơ Như Tuyết thân phận xác nhận độ là 8 thành, như vậy hiện tại đó là 10 thành. Du Châu thành, huyện Âm Vương, hỏa linh chi. Ngoại trừ Cơ Như Tuyết còn có thể là ai? Nếu như thế, đây gốc hỏa linh chi liền về hắn, dù sao Tống Vân Hy còn thiếu hắn như vậy nhiều dữ liệu, cũng không kém đây một gốc. Nghĩ đến, Tô Huyền liền trực tiếp cây gốc linh chi thu vào hệ thống không gian. Sau đó, Tô Huyền ánh mắt một lần nữa rơi xuống Cơ Như Tuyết trên thân. Nữ nhân này làm sao bây giờ? Vứt lấy mặc kệ, vẫn là mang đi. Suy nghĩ phút chốc, Tô Huyền liền làm ra quyết định, xem ở Tống Vân Hy trên mặt mũi, liền cứu nàng một cứu a nghĩ tới đây, Tô Huyền tiến lên một bước, đang muốn đem Cơ Như Tuyết chặn ngang ôm lấy, đột nhiên phát giác được cái gì, ánh mắt chợt lạnh lẽo xuống tới, hướng sau lưng lùm cây nhìn lại. Ai? Sau lùm cây không có trả lời, Tô Huyền cũng không có bất kỳ nói nhảm, hư không tìm đòi, lòng bàn tay lập tức khủng bố lực hút. Sau lùm cây, Lý Tinh Vân còn không có kịp phản ứng, lập tức cảm nhận được một cỗ khó có thể tưởng tượng lực hút. Sau đó thân thể liền không thể khống chế bay ra ngoài, lại chớp mắt, cổ đã bị Tô Huyền gắt gao bóp lấy. Lý Tinh Vân bị bóp đỏ bừng cả khuôn mặt, không thở nổi, con ngươi bên trong tràn đầy hoảng sợ, gian nan mở miệng, "Thả ta ra." Tô Huyền ánh mắt lạnh lùng, trên tay có chút dùng sức, Lý Tinh Vân lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn. "Nếu không nói, đừng trách ta không khách khí." Lý Tinh Vân tràn đầy hoảng sợ nhìn đến trước mặt cái mới nhìn qua này cùng hắn không chênh lệch nhiều nam tử, một câu cũng không nói lên được. Lý Tinh Vân mặc dù địa thấp, nhưng cũng tự nhận hắn tu vi, đặt ở giang hồ thế hệ trẻ tuổi, tuyệt đối chưa có đối thủ. Nhưng vì sao ở trước mắt nam tử này trên tay, không hề có lực hoàn thủ? Đây người đến cùng là tu vi gì? Thấy Lý Tinh Vân vẫn là không nói, Tô Huyền lại gia tăng một chút lực. Mắt thấy Lý Tinh Vân liền bị trực tiếp bóp chết, mới vừa trong bụi cỏ lại lao ra một cái cầm trong tay kiếm gậy nữ tử đến, gấp giọng hô, "Ta gọi Lục Lâm Hiên." Nàng là sư ca ta Lý Tinh Vân. Lục Lâm Hiên cái trán che kín mồ hôi lạnh, kiếm gậy chỉ vào Tô Huyền, cầm kiếm tay tại run không ngừng. Tô Huyền nghe nói buông lỏng tay ra. Quả nhiên là bọn hắn. Tô Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Hắn xuất ra trường sinh huyết, cưỡng ép tràn vào Lý Tinh Vân trong miệng. "Ngươi cho ta uống cái gì?" Lý Tinh Vân chỉ cảm thấy thân thể một trận khô nóng, một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội phun trào, tu vi giống như cũng có chỗ đột phá. Tô Huyền cười lạnh, "Là cái gì ngươi cũng không cần biết, ngươi chỉ cần biết, nếu là ngươi không nghe lời, vô luận ngươi ở đâu, ta đều có thể trong nháy mắt lấy tính mạng ngươi." Nói xong, cũng mặc kệ Lý Tinh Vân là phản ứng gì, trực tiếp đem Lý Tinh Vân ném xuống đất. Sau đó, đông nhiên bắt lên Lục Lâm Hiên, một cái tay khác ôm lấy Cơ Như Tuyết liền biến mất ở tại chỗ. Chỉ để lại một câu tại Lý Tinh Vân bên tai quen quẩn, "Mượn ngươi sư muội dùng một lát, ngày sau trả lại ngươi." Chương 139, Quách phủ, Tô Huyền không phải người tốt. Mang đi Lục Lâm Hiền là vì uy hiếp Lý Tinh Vân. Tuy nói có trường sinh huyết tại, phần lớn sự tình Lý Tinh Vân cũng biết nghe hắn. Nhưng bạn nhất gia hỏa này phạm cái gì thần kinh, muốn tự sát cái gì đâu? Phương thế giới này rất kỳ quái, cùng tiếp trước nhìn qua hoạt hình thế giới có rất lớn khác biệt, Tô Huyền cũng không dám cam đoan có thể hay không phát sinh cái gì vượt qua khống chế sự tình. Khống chế Lý Tinh Vân là vì cản tay Viên Thiên Cương. Mặc dù trước mắt Tô Huyền cùng Viên Thiên Cương cũng không có cái gì gặp nhau, nhưng bảo đảm không chuẩn tương lai không có. Viên Thiên Cương sống 300 năm, truyền thuyết cũng vô địch 300 năm. Tô Huyền không biết bây giờ Viên Thiên Cương đến cùng là cảnh giới gì. Cùng tương lai khả năng gặp phải một tên kinh địch, không bằng hiện tại liền hiện tại chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Dù sao, nữ đế Tống Vân Hy hiện tại đã cùng hắn nhắc lên từng tia liên quan. Tống Vân Hy đã là nữ đế lại là kỳ vương, phần lớn sự tình khẳng định tại Viên Thiên Cương khống chế phía dưới. Tóm lại, khống chế lại Lý Tinh Vân, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Khác Tô Huyền không dám hứa chắc, Tô Huyền chỉ dám cam đoan, Lý Tinh Vân mệnh trong tay hắn, Viên Thiên Cương vô luận làm chuyện gì, đều cần nghĩ lại mà làm sao. Tô Huyền tiện tay điểm dừng không ngừng dãy rủa Lục Lâm Hiên huyệt đạo, một cái tay khác nắm cả Cơ Như Tuyết liền hướng Du Châu thành phương hướng bay đi. Bọn hắn vốn là tại Du Châu thành phụ cận, theo Tô Huyền nhanh chóng chớp động, ba người rất nhanh liền trở lại Du Châu thành. Đi qua một phen tìm kiếm, Tô Huyền rốt cuộc tại Hữu Giang khách sạn tìm được Hoàng Dung hai nữ. Trong phòng chung, Quách phủ cùng Hoàng Dung ngây ngốc đứng tại cổng, trơ mắt nhìn đến Tô Huyền ngay trước các nàng mặt, gánh lấy hai cái mỹ nữ hướng tận cùng bên trong nhất giường đi đến. Thằng đến nhàn nhạt mùi máu tươi xông vào mũi, Hoàng Dung mới tỉnh hồn lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia lo lắng, bước liên tục nhẹ nhàng, hướng Tô Huyền đi đến. "A Huyền, ngươi thụ thương sao?" Nói lấy, Hoàng Dung đã đến Tô Huyền trước mặt. Tô Huyền cũng vừa tiện đem hôn mê Cơ Như Tuyết cùng bị điểm ở huyệt đạo Lục Lâm Hiên đặt lên giường. Không cho Tô Huyền kịp phản ứng cơ hội, Hoàng Dung đã tại Tô Huyền từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu cái nào đều kiểm tra một lần. Tại xác nhận không có bất kỳ cái gì tổn thương sau đó, Hoàng Dung trong đôi mắt đẹp lo lắng mới chậm rãi tán đi, trong lòng dẫn theo tâm, cũng theo đó thả xuống, vô ý thức thì thào lên tiếng, "Còn tốt không, có việc gì?" Nghe vậy, Tô Huyền cười xoa xoa Hoàng Dung mái tóc, "Ha ha ha, Dung Nhi quá lo lắng, lấy ta võ công, cái này giang hồ bên trên có ai có thể thương ta?" Nói xong, Hoàng Dung còn chưa kịp trả lời, Tô Huyền liền gặp Quách Phủ một cái to lớn bạch nhãn, võ công lại cao hơn thì có ích lợi gì? Còn không phải chỉ có thể khi dễ tiểu cô nương. Nói lấy, Quách Phủ còn có ý vô ý xem xét trên giường Cơ Như Tuyết hai nữ hai mắt. Đây không phải mới vừa cổng thành gặp phải vị kia á lớn lên sắc thực rất xinh đẹp, không thể không nói, Tô Huyền người mặc dù đáng ghét, nhưng ánh mắt vẫn là có thể. Nhưng cũng chính là đây điểm, mới là nàng phiền nhất Tô Huyền. Những ngày này, Quách Phủ từ mẹ nàng nơi đó nghe ngóng Tô Huyền tin tức. Người không tệ, đó là cô vợ trẻ nhiều, nương đi, cũng chỉ có thể làm tiểu. Mặc dù tức giận, nhưng nàng lại không thể làm gì. Nhìn mới vừa nương phản ứng, hai nữ tử này tám thành là Tô Huyền mới bắt đến. Khi lấy các nàng mặt cũng dám như thế, cái kia tương lai đâu? Không chừng ngày nào Tô Huyền uống say, đem nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, Quách Phủ khuôn mặt hiện lên một tia mất tự nhiên đỏ ửng. Hừ, tóm lại, dưới cái nhìn của nàng, Tô Huyền không phải người tốt. Chương 140, cái nam nhân này cực kỳ kỳ quái. Tô Huyền khẽ miệng co quắp quất, lại là không có trả lời, chỉ là nhìn về phía Hoàng Dung, ôn nhu nói, Dung Nhi, lại đi muốn hai. Một gian phòng, ta muốn dùng. Nghe được Tô Huyền nói, Hoàng Dung đầu tiên là vô ý thức nhìn thoáng qua trên giường cơ như tuyết hai nữ, suy nghĩ phút chốc, chậm rãi nhẹ gật đầu, tốt lập tức giúp Tô Huyền sửa sang lại một cái vạt áo, liền đi ra ngoài cửa. Nửa khắc đồng hồ về sau, sắp xếp cẩn thận tất cả, Tô Huyền liền dẫn cơ như tuyết hai nữ đi tới trong một phòng khác. Cùng Hoàng Dung nói rõ tình huống về sau, Hoàng Dung liền mang theo Quách Phủ rời đi, gian phòng bên trong chỉ còn lại có Tô Huyền cùng cơ như tuyết hai nữ. Lạch cạch đóng cửa phòng, Tô Huyền quay người hướng bên giường đi đến. Đạp 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 đạp. Nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, Lục Lâm Hiên khẩn trương thân thể mềm mại run rẩy. Thẳng đến Tô Huyền đập vào mi mắt, Lục Lâm Hiên lại vội vàng nhắm mắt lại, run rẩy lông mi, tựa hồ là đang e ngại sắp phát sinh sự tình. Tuân rơi nghe một bên cởi quần áo âm thanh, Lục Lâm Hiên lập tức khẩn trương hơn. Thời gian từng phút từng giây qua khứ, bên hai không ngừng truyền đến tất tiếng sột soạt tốt âm thanh, Lục Lâm Hiên trắng nõn cái trán dần dần chạy ra từng tia mồ hôi lạnh. Trên thân quần áo cũng bởi vì quá căng thẳng, mà toàn bộ ướt đẫm, chặt chẽ bao vây lấy thân thể mềm mại, nửa hiện lộ lấy từng tia tốt đẹp, cực kỳ sức hấp dẫn. Nhưng Tô Huyền ánh mắt lại hoàn toàn không ở trên người nàng, lại một lát sau, Tô Huyền rốt cuộc xử lý xong cơ như tuyết trên thân thương thế. Sau đó, cầm lấy một bên chăn mền, giúp cơ như tuyết đắp lên. Lục Lâm Hiên cũng đúng lúc mở mắt. Đúng vào lúc này, Tô Huyền cũng nhìn lại. Trong lúc nhất thời, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lục Lâm Hiên vô ý thức run lên trong lòng, e ngại tránh thoát Tô Huyền ánh mắt. Lại qua một chút, vẫn không có chờ đến, trong dự liệu nguy hiểm. Lục Lâm Hiên lại đem ánh mắt rơi xuống Tô Huyền trên thân, đã thấy Tô Huyền đang điềm nhiên như không có việc gì rửa tay. Nhìn đến Tô Huyền trên tay từng tia vết máu, Lục Lâm Hiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hướng bên cạnh nhìn lại. Nhìn đến một bên khí tức bình ổn, sắc mặt hồng nhuận, an nhiên mê man cơ như tuyết, lại liếc mắt nhìn, một bên rải rác nhuốm máu vải. Lục Lâm Hiên trong lòng hiện lên từng tia nghi hoặc cùng kinh ngạc. Cái nam nhân này mới vừa là đang cấp người chữa thương. Nàng con tưởng rằng, nghĩ đến cái gì? Lục Lâm Hiên trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia mất tự nhiên ngượng ngùng, nội tâm cũng tuôn ra từng tia không hiểu ấy nấy chi ý không đợi Lục Lâm Hiên tỉnh táo lại, đông nhiên cảm giác thân thể mềm mại bị điểm hai lần. Cảm thụ được trước ngực cảm giác tê ngứa, Lục Lâm Hiên vô ý thức lông mày cao lại, nhưng lại rất nhanh phát giác được không đúng. Huyệt đạo giải. Lục Lâm Hiên còn chưa kịp hiểu rõ, Tô Huyền âm thanh liền từ một bên vang lên, hai ngày này nàng liền giao cho ngươi, hảo hảo chăm sóc, không được có bất kỳ sai lầm. Hơi có vẻ lạnh lẽo âm thanh mới vừa rơi xuống, Tô Huyền liền đi ra cửa. Mới vừa mở cửa phòng, lại nghĩ tới cái gì, Tô Huyền sắc mặt không thay đổi, cảnh cáo nói, hảo hảo đợi ở chỗ này, nếu là dám có cái gì ý đồ xấu, ta không thể bảo đảm ngươi sư ca có thể hay không bị Diêm Vương mời đi uống trà. Dứt lời, không cho Lục Lâm Hiên đáp lời cơ hội, Tô Huyền trực tiếp rời khỏi gian phòng. Lạch cạch nhìn đến quan bế cửa phòng, Lục Lâm Hiên há to miệng, không biết nên nói cái gì. Đây người cực kỳ kỳ quái, nói là người tốt đi, không chỉ có vô duyên vô cớ cho nàng sư ca huy độc còn chẳng hiểu ra sao mang nàng tới nơi này. Nói là người xấu đi, cùng hai cái không hề có lực hoàn thủ nữ nhân một chỗ tại một cái phòng, nhưng lại bất động các nàng, ngược lại còn giúp hắn chữa thương. Cái gì cũng không nói, nàng cũng cái gì cũng không biết. Chỉ biết là cái nam nhân này võ công rất cao, nàng không thể địch lại, chỉ có thể trước hết nghe cái nam nhân này. Chương 141, Hỏa Linh Chi ở đâu? Hôm sau, gian phòng bên trong, Cơ Như Tuyết đẹp mắt lông mi giật giật, từ từ mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt là lạ lẫm màn cửa, từ nhỏ đến lớn cảnh giác, để Cơ Như Tuyết đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng lớn, kinh ngạc ngồi mà lên, cảnh giác đứng lên. Ngồi quá nhanh, ngay cả trượt xuống đệm chăn cũng không có chú ý đến, lộ ra tốt đẹp xuân quang. Chợt cảm thấy từng tia ý lạnh, Cơ Như Tuyết khuôn mặt hơi thấp, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc, vội vàng bắt lấy đệm chăn, che giấu tiểu diễm. Tê, tâm nập động tác, khiến cho Cơ Như Tuyết trong lúc lơ đãng kéo tới vết thương, đau nàng không khỏi cắn cắn răng bạc. Không đợi Cơ Như Tuyết kịp phản ứng, một bên bỗng nhiên chuyển đến một đạo mang theo kinh ngạc giọng nữ, "Ngươi đã tỉnh?" Nghe được có những người khác âm thanh, Cơ Như Tuyết không để ý vết thương mang đến xé đau nhức, đôi mi thanh tú cao lại, nhìn về phía âm thanh chuyển đến phương hướng. Chỉ thấy, Lục Lâm Hiên đang bưng một chậu nước nóng, đứng tại bên cạnh bàn, trong đôi mắt đẹp còn lóe từng tia vẻ tò mò. Cơ Như Tuyết nhíu chặt lấy lông mày, đôi tay nắm lấy đệm chăn, làm ra cơ bản nhất động tác phòng ngự, lạnh lùng hỏi, "Ngươi là ai?" Quan sát Lục Lâm Hiên đồng thời, Cơ Như Tuyết vẫn không quên dùng ánh mắt còn lại quan sát đến xung quanh hoàn cảnh. Trước mặt nữ tử này võ công không cao, nhịp bước phủ phía bất ổn, nội tình không dày. Gian phòng kia là tại khách sạn. Cơ Như Tuyết mặc dù không nói mấy câu, nhưng cảnh giác thần sắc đã bại lộ rất nhiều ý nghĩ. Lục Lâm Hiên cũng không đốc, tự nhiên nhìn ra Cơ Như Tuyết tâm tư, đem chậu nước phóng tới một bên nói, "Ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là phụ trách chiếu cố ngươi, không phải ta đưa ngươi đưa đến nơi này." Nói lấy, vẫn không quên buông buông tay, dường như đang nói mình không có chút nào uy hiếp. Nghe Lục Lâm Hiên nói, Cơ Như Tuyết trong đôi mắt đẹp cảnh giác cũng không có tán đi nửa phần, chỉ là cảnh giác đánh giá xung quanh. Thấy Cơ Như Tuyết cái bộ dáng này, Lục Lâm Hiên cũng không có biện pháp, chỉ một bên chậu nước cùng dược cao, nói ra một câu, "Một phút về sau, ngươi còn phải lại đổi một lần thuốc, không phải vết thương sẽ thối giữa cả lăng. Đã ngươi tỉnh, liền tự để đi." Nói lấy, Lục Lâm Hiên trực tiếp đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, rót một chén trà lạnh, phối hợp uống đứng lên. Thấy Lục Lâm Hiên như thế tùy ý, không thèm để ý chút nào nàng tồn tại. Cơ Như Tuyết cũng không nhịn được lộ ra mấy phần vẻ kỳ quái, trong đầu không tự giác hiện ra hôm qua tình cảnh. Chẳng lẽ là hắn? Nghĩ tới đây, Cơ Như Tuyết mím môi hỏi, "Là ai đem ta đưa đến nơi này?" Lục Lâm Hiên uống trà động tác có chút dừng lại, nghĩ đến Tô Huyền cùng bố, lắc đầu, cũng không quay đầu lại nói, không biết. Cơ Như Tuyết nhíu nhíu mày lại, hỏi lần nữa, đây là nơi nào?
Không biết.
Vậy ta hôn mê bao lâu?
Không biết.
Vô luận như thế nào hỏi, Lục Lâm Hiên đều là không biết. Cơ Như Tuyết cũng có chút buồn rầu. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, Cơ Như Tuyết ở một bên sờ lên, cái gì cũng không có sờ đến. Cơ Như Tuyết hiếm thấy trở nên kinh hoàng đứng lên, trên giường một phen tìm kiếm. Cơ Như Tuyết bỗng nhiên dạng này, Lục Lâm Hiên cũng có chút ghé mắt, nhưng cũng là nhìn qua, liền quay đầu, tiếp tục uống trà. Nàng lại không nhận ra Cơ Như Tuyết, quản làm như vậy cái gì, tối đa cũng đó là hiếu kỳ nhìn xem. Có thể Lục Lâm Hiên nghĩ như vậy, Cơ Như Tuyết lại không dự định buông tha nàng, nghiêm nghị quát hỏi, Hỏa Linh chi đâu?
Không biết.
Lần này không đợi Lục Lâm Hiên nói xong, Cơ Như Tuyết tiện tay giật xuống cái màn giường, bao lấy thân thể mềm mại, phi thân hướng Lục Lâm Hiên đánh tới. Biến cố phát sinh quá nhanh, Lục Lâm Hiên cũng không có phản ứng kịp, trực tiếp bị ngã nhào xuống đất, bóp lấy cái cổ, khuôn mặt trong nháy mắt nghẹn đỏ bừng. Cơ Như Tuyết trong đôi mắt đẹp hiện lên từng tia lạnh lẽo sắc ý, bóp lấy Lục Lâm Hiên tay ngọc không ngừng nắm chặt, Hỏa Linh chi ở đâu?
Không biết.
Chương 143, ngươi cũng không muốn không có chút nào thu hồi ra. Cơ Như Tuyết còn không có kịp phản ứng, Tô Huyền liền lôi kéo Lục Lâm Hiên rời khỏi phòng. Nhìn đến còn tại lay động cửa phòng, Cơ Như Tuyết ánh mắt có chút biến hóa. Chỉ chốc lát sau, Tô Huyền hai người liền đi tới bên ngoài khách sạn. Hoàng Dung cùng Quách Phủ đã sớm thu thập xong bọc lấy, chờ đã lâu. Nhìn thấy Tô Huyền, Hoàng Dung mặt mày vui vẻ, khóe miệng hơi gấp, tiến lên hai bước kéo lại Tô Huyền cánh tay, ngọt ngào nói ra, "A Huyền, thu thập xong sao?" Tô Huyền vuốt vuốt Hoàng Dung mái tóc, cười gật gật đầu, "Thu thập xong, chúng ta đi thôi." Nói xong, Tô Huyền cũng không do dự, bay thẳng đến bầu trời hô một tiếng, "Tiểu Điêu." Xuy, vừa dứt lời, liền truyền đến một đạo sáng tỏ tiếng chim hót. Tại Lục Lâm Hiên cùng xung quanh người đi đường một loại kinh ngạc đến ngây người dưới ánh mắt, so xe ngựa khổ người còn đại Tiểu Điêu, phi tốc từ phía chân trời bay tới, rơi vào Tô Huyền trước mặt trên đất trống. Tiểu Điêu trước đó chưa hề tại nhiều như vậy mặt người trước lộ mặt qua. Đây không lộ diện còn tốt, vừa lộ nhưng làm đám người khiếp sợ đến. Vật này to lớn chim thú, người bình thường nơi nào thấy qua? Tối đa cũng đó là từ một ít người thuyết thư trong miệng biết được qua một hai, đây bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Người xung quanh tròng mắt chừng đến đều nhanh muốn rơi ra đến. Xung quanh phản ứng, Tô Huyền không có để ý, chỉ là tiện tay cầm qua Quách Phủ cùng Hoàng Dung hành lý, ném vào hệ thống không gian. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng, không phải Tô Huyền cũng sẽ không trực tiếp ở chỗ này gọi Tiểu Điêu đi ra. Tô Huyền vuốt vuốt cổ tay, lập tức liền muốn mang tam nữ bên trên điêu. Ngay tại Tô Huyền đám người sắp lên đến Tiểu Điêu trên lưng một khắc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh, "Chờ một chút." Tô Huyền đi bắt Quách Phủ cổ tay tay một trận, quay đầu, nhìn đến thở hổn hển, có thể là bởi vì chạy quá nhanh, kéo tới vết thương, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi Cơ Như Tuyết, khóe miệng hiện lên một tia sương có đoán trước cười, "Có việc." Cơ Như Tuyết tiện tay lau đi khóe miệng vết máu, sắc mặt có chút hiện ra tái nhợt, thở hổn hển hai cái nói, "Mang cho ta." Nghe được cái này, Tô Huyền cười lắc đầu, xoay người lại, nhiều hứng thú nhìn đến Cơ Như Tuyết, "Không phải, ngươi đang nói dẫn sao? Ta tại sao phải mang cho ngươi?" Cơ Như Tuyết tâm tư, Tô Huyền tất nhiên là rõ ràng. Đang khi nói chuyện, Tô Huyền còn hướng hai bên đám người nhìn một chút. Du Châu nội thành hiện tại tất cả đều là Huyền Minh giáo người, tối hôm qua hắn còn giết một nhóm. Hiện tại Huyền Minh giáo đối với hắn sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám động thủ. Nhưng Tô Huyền dám cam đoan, chỉ cần hắn đi, những người này tuyệt đối sẽ cùng nhau tiến lên, đến lúc đó Cơ Như Tuyết. Nhưng hắn có thể không biết không công hỗ trợ, cho dù là tiện tay mà làm, cũng phải có tương ứng thù lao. Cơ Như Tuyết lại không phải người ngu, chỉ cần tỉnh táo lại, tuyệt đối sẽ phát hiện điểm này. Cho nên Cơ Như Tuyết muốn sống cũng chỉ có thể cầu hắn. Đã cứu người, vậy liền cứu được mọi nguồn, không phải liền cái cọp lông. Nhưng chủ động hỗ trợ cùng bị người xin giúp đỡ, thế nhưng là không giống nhau. Tô Huyền đưa bị người cầu, mà không phải liếm láp cái mặt, cùng cái đại liếm cầu đồng dạng đi rút. Cơ Như Tuyết không biết Tô Huyền tâm tư, lại biết nàng hiện tại tình cảnh, dư quang không ngừng quan sát đến xung quanh, cắn môi một cái, ánh mắt khẩn cầu nói ra, "Mang cho ta, không phải ta sẽ chết ở chỗ này." Tô Huyền khẽ miệng hơi câu, "Ngươi có chết hay không có quan hệ gì với ta?" Cơ Như Tuyết cũng không phải ngốc bạch điểm, đương nhiên sẽ không cảm thấy Tô Huyền sẽ chủ động cứu nàng, mà là nói ra, "Ta chết đi, cái kia 10 cây dược liệu ngươi cũng lấy không được." Thấy Tô Huyền vẫn không hề bị lay động, Cơ Như Tuyết dừng một chút tiếp tục nói, "Ta biết 10 cây dược liệu đối với ngươi mà nói khả năng không có gì, nhưng ngươi cũng không muốn hao tâm tổn trí cứu ta một phen, ngược lại không có chút nào thu hồi ta." Chương 144, không phải là một kiếm bổ kim luân quốc sư vị kia a? Tô Huyền khẽ môi nhếch lên cười yếu ớt, ánh mắt một mực rơi vào Cơ Như Tuyết trên thân, tinh mâu bên trong hiện lên từng tia vẻ hân thượng. Không hổ là nữ đế thiếp thân thị nữ, từ nhỏ đạt được huyện âm phường loại này tổ chức ám sát huấn luyện, tâm tư ngôn ngữ quả nhiên kỳ náo. Nhìn thoáng qua nghiêng phía trên kiều giường, Tô Huyền không quan trọng suy nghĩ phút chốc, liền trực tiếp nói ra, "Cho các ngươi nữ đế viết thư, lại 10 cây dược liệu trên cơ sở lại thêm 10 cây, nói cách khác, bản công tử cứu ngươi một mạng, tổng cộng nhưng phải 20 gốc trăm năm dược liệu." 20 gốc? Trăm năm dược liệu? Đây còn không bằng trực tiếp giết nàng. Nàng bất quá là một tiểu thị nữ, làm sao đáng giá 20 gốc trăm năm dược liệu? Nguyên bản 10 cây, nàng đều tự giác không xứng với, càng huống hồ hiện tại 20 gốc. Đây Tô Huyền cũng là thực có can đảm muốn a. Nhìn đến Cơ Như Tuyết cái kia không ngừng biến ảo bộ mặt biểu lộ, Tô Huyền làm sao biết không biết Cơ Như Tuyết đang suy nghĩ gì. Nhưng Tô Huyền cũng mặc kệ những này, thiếu một gốc đều không được, với lại Tô Huyền trong lòng có suy nghĩ, Cơ Như Tuyết nhất định sẽ đáp ứng. Bây giờ bất thành, làm xong trong khoảng thời gian này, trực tiếp đi kỳ quốc đoạn, cái kia Tống Vân Hy còn có thể ngăn được hắn sao? Thời gian từng phút từng giây quá khứ, một trận thấu xương gió lạnh thổi qua, Tô Huyền tỉnh táo lại, nhìn đến còn đang ngẩn người Cơ Như Tuyết, hơi có chút không kiên nhẫn, có thể làm là được, không thể đi liền tính, trực tiếp cho cái lời chắc chắn. Bản công tử không có thời gian cùng ngươi tại đây hao tổn. Ta. Đây. 20 gốc. Đối mặt Tô Huyền từng bước ép sát Cơ Như Tuyết cắn môi ấp úng, không biết nên trả lời như thế nào. Thấy Cơ Như Tuyết như vậy bộ dáng, Tô Huyền cũng lười phản ứng nàng, tiện tay nâng lên một chút, đem Hoàng Dung Tam Nữ đưa đến tiểu điều trên lưng. Lập tức Tô Huyền cũng chuẩn bị đi lên. Thấy Tô Huyền thật định đem nàng vứt xuống, Cơ Như Tuyết trong lòng hoảng hốt, ánh mắt nhanh chóng biến ảo phút chốc, vừa bước lên phía trước hai bước, gấp giọng nói ra, "Chờ một chút, ta đáp ứng." Sau khi nói xong, không biết là như chút được gánh nặng vẫn là cái gì, Cơ Như Tuyết chợt cảm giác dễ dàng rất nhiều. Không đợi Cơ Như Tuyết thở một ngụm, bên hai lần nữa truyền đến Tô Huyền không kiên nhận âm thanh, "Đã đáp ứng, còn không lên đi." "Lê ma lề mề làm cái gì?" "A a." Nghe được Tô Huyền âm thanh, Cơ Như Tuyết vội vàng ứng hai tiếng, vừa định tiến lên, chợt cảm thấy thân thể chợt nhẹ, còn không có kịp phản ứng, cũng đã rơi xuống tiểu điều trên lưng. Làm xong đây hết thảy, Tô Huyền hướng đám người một bên nhìn thoáng qua, khóe miệng lộ ra một vệt cười tà. Cũng không còn lề mề, lăng không đập mạnh, rơi xuống trong tứ nữ ở giữa. Xuy, Tô Huyền vừa vào chỗ, tiểu điêu liền phóng lên tận trời, tại mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, xông thẳng tới chân trời, mang người rời đi. Nhìn đến xa xôi hư không, càng ngày càng xa tiểu hấp điểm, hiện trường đám người từ chậm rãi hét lên kinh ngạc. "Trời ạ, đó là điều sao? Làm sao như vậy lại?" "Không biết." "Ấy, tựa như là điêu. Ta tại một quyển sách bên trên gặp qua, có chút cùng loại." "Điêu?" "Ta dựa vào, người nói là như vậy lại điêu, bị mới vừa những người kia xem như tọa kỵ." "Đúng, các ngươi có nghe rõ mới vừa những người kia nói thứ gì sao?" "Không có, mới vừa ta lỗ thai giống như bị nhét một đám lông đồng dạng, nghe mơ mơ hồ hồ, chỉ biết là bọn hắn đang nói chuyện, lại cái gì cũng không nghe rõ." "Ta cũng giống vậy." "Không đúng, mới vừa những người kia nữ tử áo vàng tựa như là cái bang hoàng ban chủ." "Hoàng ban chủ?" "Đúng, đó là nàng. Trước đây ít năm anh hùng đại hội, ta phải hạnh gặp một lần, đến nay khó quên, tuyệt đối là nàng." "Nói như vậy nói, mới vừa nam tử kia sẽ không phải là ban đầu một kiếm bổ kim luân quốc sư vị kia à?" Chương 145, là ai đang nói ta nói xấu đâu. Thời gian trôi mau, 7 ngày thoáng qua tức thì. Tại tiểu điêu ra sức bay lượn dưới, một đoàn người rốt cuộc tại Tô Huyền sinh nhật một ngày trước chạy về Hắc Mộc Ngai. Dạo bước tại đại điện trước quảng trường bên trên, Tô Huyền lòng tràn đầy nghi ngờ nhìn đến một bên bận rộn đám thị nữ. Những này thị nữ, hắn cơ hồ biết rõ hơn biết, đây chẳng phải là hầu hạ Đông Phương Bạch những người kia sao? Có thể các nàng đến tụt cùng đang bận cái gì? Treo đèn lồng đỏ, gián tiếp hỷ tự. Đây là ai muốn thành hôn? Là hắn. Có thể ngày mai rõ ràng là hắn sinh nhật a. Cũng chưa từng nghe nói muốn cử hành hôn lễ a. Chờ chút. Trong lòng Đống Dương hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Tô Huyền hai đầu lông mày toát ra từng tia vẻ kinh ngạc. Hẳn là cho ăn. Bên kia vị kia, người qua đây một cái. Vì xác nhận suy nghĩ trong lòng, Tô Huyền quyết định thật nhanh mở miệng hô một cái nhìn lên đến nhất là quen mặt thị nữ. Nghe được Tô Huyền la lên, đám thị nữ trên tay động tác đều là một trận, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Tô Huyền bên này. Trông thấy Tô Huyền, đám thị nữ đôi mắt đều là sáng lên, bị gọi vị thị nữ kia càng là vừa mừng vừa sợ hô, "Tô công tử." "Ân, là ta." Tô Huyền gật đầu ra hiệu, giương lên tay, "Ngươi qua đây." Không thấy được Tô Huyền vẫn còn tốt, đây vừa nhìn thấy, đám thị nữ như chim sợ cảnh cong, trên tay động tác im bặt mà dừng, không chần chờ chút nào, tan tác như chim ong. Trong chốc lát, to lớn quảng trường bên trên cũng chỉ còn lại có vừa tới Tô Huyền mấy người, cô đơn chiếc bóng. Tô Huyền bàn tay dừng tại giữa không trung, sững sờ tại chỗ, phản phất hóa đá đồng dạng, sửng sốt không có phản ứng kịp. Đây là làm cái quỷ gì? Chạy cái gì? Không riêng Tô Huyền lơ ngơ, một bên chúng nữ cũng là nghi hoặc không hiểu. Hoàng Dung chớp chớp cặp kia linh động mắt to, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Tô Huyền, tò mò hỏi, "A Huyền, các nàng đây là thế nào?" Hoàng Dung lời còn chưa dứt, cái khác chúng nữ ánh mắt cũng đồng loạt rơi vào Tô Huyền trên thân. "Không biết." Tô Huyền lắc đầu, lời mới vừa nói một nửa, đột nhiên lại ngừng lại, "Vẫn là đến phía trước xem một chút đi." Không đợi Hoàng Dung trả lời, Tô Huyền liền kéo Hoàng Dung tay, hướng phía trước đi đến. Hoàng Dung mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, nhắm mắt theo đuôi cùng đi lên. Quách Phủ Tam nữ thấy thế, cũng tranh thủ thời gian đi theo. Quả nhiên, trên đường đi, phàm là nhìn thấy Tô Huyền thị nữ, đều là như chuột gặp mèo đồng dạng, quay đầu liền chạy, có thậm chí ngay cả cái nói chuyện cơ hội cũng không cho Tô Huyền. Cũng không lâu lắm, Tô Huyền đám người đã đến cửa đại điện. Còn không có vào cửa, liền nghe đến nghi lâm âm thanh truyền đến, lại hướng lên một điểm. "Đúng, đó là chỗ ấy. Ngươi đem vật này đem đến bên kia. Còn có cái này, đem đến bên kia. Cái kia lại treo cao một chút. Ai, các ngươi cẩn thận một chút, cái kia có chút nặng, hai người các ngươi chuyển a." Càng không ngừng bận rộn ăn bài, nghi lâm mệt mỏi miệng đắng lưỡi khô. Nàng đi đến một bên, cấp tốc rót một chén nước trà, như nốc từ ngực uống một hơi cạn sạch. Nghi Ngọc, Dụng Cụ Thanh cũng đi tới, nhìn đến bận rộn một đám thị nữ, Dụng Cụ Thanh xoa xoa cái trán tinh mịn mồ hôi, không khỏi có chút oán trách, trưởng môn cũng thật sự là cẩn thận như vậy mắt, cũng bởi vì không thích có nam nhân khác tiến cung điện, không phải những chuyện lặt vặt này đã sớm làm xong. Nghi Ngọc đôi mi thanh tú nhíu chặt, lạnh lùng trừng mắt về phía Dụng Cụ Thanh, nghiêm túc nói, "Dụng Cụ Thanh, ngươi có thể nào nói như thế trưởng môn?" Nghe được Nghi Ngọc trách cứ, Dụng Cụ Thanh cười xấu hổ cười, "Ta chính là thuận miệng nói một chút, hắc hắc." Thấy Nghi Ngọc còn không có ý định buông tha nàng, Dụng Cụ Thanh vội vàng trốn đến Nghi Lâm sau lưng, giống con đà điểu đồng dạng đem cái đầu nhỏ chôn đứng lên. Nghi Ngọc bất đắc dĩ lật ra một cái liếc mắt, đến bên miệng nói lại nuốt trở vào. Nghi Lâm cúi đầu thấp xuống, đôi mắt đẹp có chút lấp lóe, tựa như đang tự hỏi cái gì. Đúng lúc này, cửa đại điện bỗng nhiên truyền đến Tô Huyền âm thanh, "Để ta nhìn xem, là ai ở sau lưng nói ta nói xấu đâu?" Chương 146, không phải ngày mai ngươi cũng gả cho ta. Nghe được Tô Huyền âm thanh, tam nữ thân thể hơi chấn động một chút, vội vàng trở lại nhìn lại. Chỉ thấy Tô Huyền đang bước đến ưu nhã nhịp bước hướng bên này đi tới, bên cạnh còn theo sát lấy bốn cái dung mạo như thiên tiên nữ tử. Nhìn thấy Tô Huyền, Nghi Lâm trong lòng vui vẻ, vô ý thức muốn tiến lên, lại bị Nghi Ngọc một thanh kéo lại. Nghi Ngọc ánh mắt nghiêm túc, hướng phía Nghi Lâm khe khẽ lắc đầu. Chú ý đến Nghi Ngọc ánh mắt, Nghi Lâm lấy lại tinh thần, ngoan ngoãn đem bước ra chân thu hồi lại. Nhưng mà, nàng cái kia đầy cõi lòng chờ mong ánh mắt, vẫn là tiết lộ nội tâm ý tưởng chân thật. Thấy Tô Huyền đến gần, Nghi Ngọc tiến lên hai bước, cùng Nghi Lâm, dụng cụ thanh cùng nhau không mình hành lễ, gặp qua trưởng môn. Cung nên trưởng môn trở về. Tô Huyền khoát tay áo, đứng lên đi. Hắn nhìn Nghi Ngọc tam nữ mấy lần, cũng không quanh co lòng vòng, chỉ vào một bên bận rộn thị nữ, trực tiếp đặt câu hỏi, các nàng đây là đang làm cái gì? Đây. Mặc dù sớm biết Tô Huyền sẽ hỏi cái này, có thể Nghi Ngọc vẫn là nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Nàng và dụng cụ thanh liếc nhau, hai người thần giao cách cảm gật đầu. Lập tức, dụng cụ thanh hướng về phía trước phóng ra một bước nhỏ, ánh mắt rơi vào Tô Huyền bên cạnh tứ nữ trên thân, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh nghi, nhẹ giọng hỏi, trưởng môn, mấy vị này là ngài người yêu sao? Tô Huyền chưa trả lời, Quách Phù liền ngạo kiều nghiêng đầu đi, bĩu môi nói, ai muốn hắn yêu? Lục Lâm Hiên vội vàng lắc đầu, biểu lộ lập trường. Cơ Như Tuyết đôi tay vào ngực, nắm chặt kiếm thanh, nhìn không ra biểu lộ, chỉ là từ tốn nói hai chữ, không phải. Chỉ có Hoàng Dung trên mặt hiện lên từng tia mịt mờ đỏ ửng, không chỉ có không có phủ nhận, còn đưa tay khoác lên Tô Huyền cánh tay. Đây một phen phản ứng, Nghi Ngọc dụng cụ thanh lại có thể nào nhìn không ra ai mới là chính chủ. Thấy Nghi Ngọc đám người không đáp lời, Tô Huyền nhíu mày. Tô Huyền đang muốn trực tiếp ép hỏi anh ngờ mấy cái này tiểu nhi tử phảng phất sớm có dự mưu, căn bản không cho hắn đặt câu hỏi cơ hội. Dụng cụ thanh bước nhanh về phía trước, đi đến Hoàng Dung bên người, khóe môi nhếch lên ngọt ngào cười, nhẹ giọng nói ra, ngài đó là Hoàng Dung tỷ tỷ a. Dụng cụ thanh mang ngài đi một chỗ. Dứt lời, nàng không cho Hoàng Dung cự tuyệt cơ hội, kéo Hoàng Dung cánh tay, liền hướng đại điện đi ra ngoài. Hoàng Dung nghiêng đầu sang chỗ khác, nghi ngờ nhìn về phía Tô Huyền, gắt giọng nói, "A Huyền." Tô Huyền không kịp trả lời, Nghi Ngọc chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn. "Ai ai ai, Nghi Ngọc, ngươi đẩy ta làm cái gì?" Đối mặt Tô Huyền chất vấn, Nghi Ngọc cũng không đáp lời, chỉ là đem Tô Huyền đẩy lên còn tại ngẩn người Nghi Lâm trước mặt, dặn dò, "Nghi Lâm, trưởng môn liền giao cho ngươi, ta trước mang ba vị này cô nương đi nghỉ ngơi." Dứt lời, nàng quay người rời đi, đuổi kịp dụng cụ thanh, mang theo Quách Phù tam nữ hướng dụng cụ thanh mới vừa rời đi phương hướng mà đi. Chúng nữ biết rõ Tô Huyền tính tình, thấy hắn không có ngăn cản, liền cũng không có phản kháng, ngoan ngoãn đi theo Nghi Ngọc rời đi. Chỉ chốc lát sau, đại điện bên trong chỉ còn lại có một chút bận rộn thị nữ, cùng Tô Huyền cùng Nghi Lâm hai người. Nhìn trước mắt Tô Huyền, Nghi Lâm khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt du ly bất định, không dám cùng Tô Huyền đối mặt, lắp bắp nói, "Trưởng môn, vậy chúng ta cũng đi thôi." "Đi đến cái nào?" Tô Huyền khẽ chau mày, có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào Nghi Lâm, mắt sáng như đuốc. "Đi trưởng môn gian phòng." Tô Huyền ánh mắt giống như một thanh lợi kiếm, thẳng tắp rơi vào Nghi Lâm trên thân. Nghi Lâm khẩn trương đến lòng bàn tay đổ mồ hôi, đầu thấp đủ cho sắp áp vào mặt đất, đỏ bừng cả khuôn mặt, tựa như chín mọng quả táo, nàng bước nhanh đi ở phía trước, muốn dẫn đường. Tô Huyền bất đắc dĩ lật ra một cái liếc mắt, tức giận nói ra, "Đi, đừng che lấp lấp, thống khoái nói cho ta biết, ngày mai cùng ta thành hôn đều có ai?" "Trưởng môn làm sao biết ngài ngày mai muốn thành hôn?" Nghe được Tô Huyền nói, Nghi Lâm trong nháy mắt sử sốt, thân thể cứng ngắc, như bị sét đánh, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, kinh ngạc nhìn đến Tô Huyền. "Nói nhanh một chút, không phải ngày mai ngươi cũng mặc vào hôn phục gả cho ta?" Tô Huyền âm thanh không thể nghi ngờ, mang theo một tia uy hiếp ý vị. Chương 147, đại hôn. A. Nghi Lâm như bị sét đánh, ngây người tại chỗ, lấy lại tinh thần, cái kia xinh đẹp gương mặt trong nháy mắt trướng đến như chín mọng quả táo, đỉnh đầu tựa hồ cũng toát ra từng sợi thanh niên. Thấy Nghi Lâm không phản ứng chút nào, ngược lại ngây ra như phỗng, Tô Huyền cũng không nuông chiều nàng, trên mặt cố ý toát ra một chút không kiên nhẫn, nếu lại Nghi Lâm liền sải bước đi lên phía trước. "Ai ai ai, trưởng môn, ngài đây là muốn mang ta đi chỗ nào?" Nghi Lâm lấy lại tinh thần, lo lắng hỏi. "Đi cho ngươi làm theo yêu cầu một bộ hôn phục." Tô Huyền cũng không quay đầu lại, trong miệng thốt ra lời nói bình tĩnh như nước, lại mang theo không thể nghi ngờ hương vị. Nghe thấy lời ấy, Nghi Lâm vạn phần hoảng sợ, sử dụng ra tất cả vô liếng, liều mạng giãy giụa, như toan tránh thoát Tô Huyền bàn tay lớn. Nhưng mà, đây hết thảy bất quá là phí công thôi. Còn không có giãy giụa mấy giây, nàng viên kia nhuận vẻn cao trên cặp mông liền rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay. Ba, theo đây thanh thúy tiếng vang vang lên, một cỗ như dòng điện một dạng cảm giác tê ngứa trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, Nghi Lâm lần nữa đứng chết chân tại chỗ, hai gò má như dáng chiều ửng đỏ. Một tát này xuống dưới, Nghi Lâm trở nên vô cùng kéo léo, không dám có chút phản kháng, chỉ có thể mặc cho bằng Tô Huyền đưa nàng kéo ra khỏi đại điện. Ra đại điện, một trận gió nhẹ lướt qua, như lụa mỏng nhu hòa, thổi tan trên mặt nàng từng tia ấm áp. Nghi Lâm đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ đến một ý kiến, nhưng lại không dám lớn tiếng nói ra, chỉ có thể sợ hãi nhỏ giọng lẩm bẩm, "Trưởng môn, ngài còn chưa có thử qua hôn phục đâu, không bằng để cho Nghi Lâm trước mang ngài đi thử xem hôn phục." Nghe nói như thế, Tô Huyền ngừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi, "Ta hôn phục làm xong?" "Ừ." Nghi Lâm thấy thế, coi là Tô Huyền đến hào hứng, liên tục không ngừng gật đầu, như gà con mổ thóc, là Lâm tỷ tỷ các nàng cùng một chỗ vì ngài tỉ mỉ chế tác. "Sư phụ các nàng hiện tại thân ở nơi nào?" "Đây." Cái này Nghi Lâm không thể nói. Nghi Lâm thanh âm bên trong xen lẫn sợ hãi, phản phất sợ Tô Huyền lần nữa động thủ. Nàng vội vàng nói bổ sung, là Lâm tỷ tỷ cố ý dặn dò, Lâm tỷ tỷ các nàng đều không ở nơi này, nhưng trưởng môn ngày mai nhất định có thể nhìn thấy các nàng. Nghi Lâm thao thao bất tuyệt nói lấy, còn chưa nói xong, Tô Huyền liền lôi kéo nàng vội vàng rời đi. "Ai, trưởng môn, ngài hôn phục không ở chỗ này." "Ta biết, ta không nóng nảy, trước làm cho ngươi một bộ." "Trưởng môn." Ngày kế tiếp, đại điện bên trong, hồng lăng treo trên cao, nến đỏ lấp loé, một mảnh vui mừng ăn lành. Một đám thị nữ chỉnh tề đứng thành hai nhóm, nụ cười như xuân hoa rực rỡ. Quách Phủ, Lục Lâm Hiên, Cơ Như Tuyết cùng Nghi Ngọc đám người đứng chung một chỗ. Nghi Thanh cái đầu nhỏ giống trống lúc lắc đồng dạng nhìn chung quanh, mỹ lệ trong đôi mắt lóe ra từng tia nghi hoặc, nàng hướng Nghi Ngọc hỏi, "Sư tỷ, vì sao đến nay không thấy Nghi Lâm thân ảnh?" Theo lẽ thường, giờ phút này nàng cũng nên đến nha. Nghi Ngọc đồng dạng mặt lộ vẻ nghi hoặc, nàng ngắm nhìn một phía, nhíu mày, "Ta cũng không biết, có lẽ là dậy trễ a tốt, chớ có ngôn ngữ, tân nương tử sắp đến." Úc úc. Nghi Thanh khéo léo gật gật đầu, nhưng ánh mắt thủy chung dừng lại tại Tô Huyền bên người cái kia đạo hồng áo tiến ảnh bên trên. Nghi Thanh ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, phản phất tại hỏi, "Đó là ai?" Nàng vì sao cũng thân mang hôn phục, còn che kín đỏ khăn che đầu. Thân nương tử chưa đến, nàng làm sao biết xuất hiện ở đây? Cái kia quen thuộc thân hình, không phải là Nghi Lâm. Không đợi Nghi Thanh kịp phản ứng, ống tay áo liền được đống nhiên kéo một phát, đồng thời bên tai chuyển đến Nghi Ngọc nhẹ giọng nhắc nhở, tập trung vào, tân nương tử đến rồi. Lời còn chưa dứt, cửa đại điện như ma pháp trong nháy mắt đi vào 10 vị nữ tử. 5 vị tân nương như là kiểu diễm đóa hoa, tại thị nữ dẫn dắt dưới, chậm rãi vượt qua chậu than, hướng phía Tô Huyền đi tới. Tô Huyền trong đôi mắt lóe ra kinh diễm quan mang, phản phất tinh thần truy lạc trong đó, mặc dù các tân nương đều che kín khăn che đầu, nhưng hắn lại có thể xuyên thấu qua cái kia hơi mỏng vải lẻ, rõ ràng nhận ra khăn che đầu đằng sau giai nhân là ai. Chương 148, gọi cái gì trưởng môn? Gọi phu quân, đám tân nương tại thị nữ dẫn dắt dưới, tựa như tiên tử chậm chậm đi tới. Lục đạo màu đỏ chót phượng bào áo cưới như là lộng lẫy dáng chiều, lao nhà mà đi, như là một bức lộng lẫy bức tranh, cấp tốc trở thành một đạo làm cho người chú mục tịnh lệ phong cảnh, thoáng qua liền tới đến Tô Huyền trước mặt. Tô Huyền khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ như xuân phong ấm áp mỉm cười, hắn giắt tay bên cạnh Nghi Lâm, dạo chơi tiến lên, vững vàng đứng ở lục nữ ở giữa. Bảy vị khuynh quốc khuynh thành giai nhân tuyệt sắc thân mang tiên diễm đỏ thâm áo cưới, cùng Tô Huyền đứng song vai, tựa như một đóa nở rộ hoa tươi. Tô Huyền trong lòng rung động trước đó chưa từng có vui sướng, phảng phất đắm chìm trong mật bình bên trong đồng dạng, khóe miệng ý cười càng sán lạ. Nhìn Tô Huyền cái kia như là hài tử vui vẻ bộ dáng, Quách Phủ không khỏi nghiêng đầu đi, khóe miệng cong lên, lộ ra một tia khinh thường thân sắc. Hiện trường tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, tất cả người ánh mắt phảng phất bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, toàn đều tụ tập tại hôm nay mấy vị người mới trên thân. Mà Tô Huyền ánh mắt lại như là cái đinh đồng dạng, thủy chung vững vàng đứng tại cái kia màu đỏ chót bình phong bên trên. Hắn mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, "Nương, đều lúc này, ngài còn không ra làm cái gì?" Tô Huyền lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái kia màu đỏ chót bình phong như là bị gió thổi động hồng liên, khẽ đung đưa. Một bộ hồng y phượng bào một tính tuyết như là một đóa nở rộ mốc đan, ứng thanh mà ra. Một tính tuyết vừa mới hiện thân, Tô Huyền con mắt liền trừng đến như chuông đồng đồng dạng. "Đây là nương? Như thế nào? Như thế vẻ đẹp?" Ngày bình thường, một tính tuyết cho dù không thi phấn trang điểm, quần áo mộc mạc, nhưng cũng đẹp đến mức tận cùng. Hôm nay nàng đột nhiên biến đổi phong cách, tại nguyên bản mộc mạc mỹ cảm bên trên lại tăng thêm mấy phần khác vật vị. Quả thực lệnh Tô Huyền hai mắt tỏa sáng. Một Thính Tuyết cùng Tô Huyền hai mắt nhìn nhau, không khỏi hờn dỗi lật ra một cái tuyệt mỹ bạch nhãn, nhưng lại chưa ngôn ngữ, chỉ là phối hợp ngồi ngay ngắn phía trước nhất ghế dựa bên trên. Lúc này trưởng bối trên ghế mặc dù chỉ có một người, lại cũng không lộ ra đơn điệu. Vừa đúng lúc này, đứng ở một bên Lam Phượng Hoàng cao giọng hô to, giờ lành đã đến. Nhất bái thiên địa. Tô Huyền hiệp đồng bảy vị tân nương quay người đối với cửa đại điện phương hướng đó là cúi đầu. Nhị bái cao đường. Theo Lam Phượng Hoàng âm thanh rơi xuống, Tô Huyền cùng bảy vị tân nương đối với Một Thính Tuyết thật sâu bái. Phu thê giao bái. Cuối cùng một tiếng vang lên. Tô Huyền cùng bảy vị tân nương mặt đối mặt lẫn nhau cúi đầu. Tận mắt nhìn thấy nhi tử bảo bối thành thân giờ khắc này, Mục Thính Tuyết hốc mắt không khỏi ướt át, hình như có nước mắt ở trong đó đảo quanh. Không đợi Mục Thính Tuyết từ cảm động bên trong tỉnh táo lại, nàng đột nhiên cảm thấy có chút dị dạng. Nàng ánh mắt rơi vào cùng Tô Huyền đối với bái mấy vị tân nương trên thân, trong lòng không khỏi giật mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lại có 7 cái. Làm sao lại nhiều xuất hiện một cái? Mục Thính Tuyết kinh ngạc đến như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, chưa từ đây trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, bên tai lại lần nữa truyền đến Lam Phượng Hoàng âm thanh. Đưa vào động phòng. Theo cuối cùng một tiếng trầm đồng tiếng chuông chậm rãi rơi xuống, bảy vị tân nương tại thị nữ dẫn dắt dưới, như hồ điệp nhẹ nhàng rời đi đại điện. Phản phất thần giao cách cảm đồng dạng, Tô Huyền trước khi chia tay trả về đầu hướng phía Một Thính Tuyết hoạt bát trừng mắt nhìn. Sau đó, hắn liền không lưu luyến chút nào, như một cơn gió mạnh xài bước rời đi đại điện. Chỉ để lại Một Thính Tuyết trơ trọi ngồi ở nơi đó, nàng khoe miệng không tự chủ được vi vi co rúm, phản phất tại cố gắng khắc chế nội tâm gợn sóng. Về phần mời rượu, bên trong tòa đại điện này, có ai dám quên? Rất nhanh Tô Huyền liền đi tới động phòng bên ngoài. Bảy vị tân nương phân biệt tại bảy cái liên tiếp trong phòng chờ. Bên ngoài gian phòng, Tô Huyền xoa cằm, lo lắng lấy trước vào ai gian phòng tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Huyền đống nhiên hai mắt tỏa sáng, cách đi ra, chẳng nghĩ đến liền làm, chỉ chốc lát sau, bảy cái. Tiểu Lâm ngươi làm sao cũng tại? Trưởng môn? Gọi cái gì trưởng môn? Gọi phu quân. Chương 149, 99 gốc trăm năm dược liệu. Sau 3 ngày, Tô Huyền mới xoa đau nhức eo, thần thanh khí sảng từ trong phòng bước đi thong thả ra. Nhìn thấy Tô Huyền, sớm đã chờ đợi tại cửa ra vào Lam Vương Hoàng, trong nháy mắt mặt như phấn hạ, thẹn thùng túi lầu xuống. Không dám ngôn ngữ. Như cẩn thận nhìn, nhất định có thể phát hiện, nàng trong đôi mắt đẹp toát ra từng tia khó mà che giấu kinh hãi. Đi ra khỏi gian phòng, ánh nắng như kim mang chiếu xuống Tô Huyền trên thân, hắn thích thú rồi ưỡn lưng một cái, khỏe mắt liếc qua hơi liếc, thuận miệng nói ra, "Phượng Hoàng." "Tại." Lam Phượng Hoàng ôn nhu đáp, "An bài phòng bếp làm chút bổ dưỡng hàng cao cấp, chờ một lúc đưa tới." "Phải." Lam Phượng Hoàng cung kính đáp lời về sau, đang muốn quay người rời đi, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, trở lại nói ra, "Công tử." "Chuyện gì?" Tô Huyền nhìn trước mắt Lam Phượng Hoàng, mặt lộ vẻ nghi hoặc. "Hồi công tử, giáo chủ phu nhân các nàng cho ngài chuẩn bị một phần phong phú đồ cưới, nói là đợi ngài tỉnh lại nhất định phải tự tay giao cho ngài đồ cưới." Tô Huyền ngạc nhiên sững sờ, hắn ngay cả xính lết đều còn đến không kịp chuẩn bị, các phu nhân cũng đã vì hắn chuẩn bị đồ cưới, cái này thật sự là. Phản phất thấy rõ Tô Huyền suy nghĩ trong lòng, Lam Phượng Hoàng âm thanh lần nữa truyền đến, công tử không cần lo lắng, các phu nhân lời nói, công tử ngài chính là các nàng chân quý nhất xính lễ, mà các phu nhân chuẩn bị đồ cưới, nhưng là tặng cho công tử tân hôn hạ lễ. Nghe Lam Phượng Hoàng nói, Tô Huyền trong lòng không khỏi nổi lên từng tia cảm động. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Đồ vật ở nơi nào? Ngay tại thiên điện, công tử nếu muốn nhìn, nô tỳ đây liền dẫn ngài. Lam Phượng Hoàng lời còn chưa dứt, Tô Huyền liền phất tay đánh gãy, không cần, ngươi đi phòng bếp an bài đồ ăn là được, ta tự đi trước thuận tiện. Nói xong, không chờ Lam Phượng Hoàng trả lời, Tô Huyền đã cất bước rời đi. Trong chốc lát, Tô Huyền liền đi tới thiên điện. Thiên điện cùng hai tên thị nữ vừa thấy được Tô Huyền, liền vội vàng không người vân an, ra mắt công tử. Ân. Tô Huyền nhẹ giọng đáp lại, nhấc chân bước vào điện bên trong. Vừa tiến vào thiên điện, một cỗ nồng đậm, thấm vào ruột gan dược liệu hương khí, tựa như thủy triều đập vào mặt. Tô Huyền ngửi ngửi trận này trận truyền đến, làm lòng người say dược liệu hương khí, trong lòng đã lớn gây nên có suy đoán. Hắn tiếp tục đi vào, lại đi hai bước, chỉ thấy trong đại điện trưng bày mấy chục cái gỗ lim dương lớn bên trên buộc lên tiên diễm hồng lăng, như ngọn lửa chói mắt. Tô Huyền mang theo lòng tràn đầy vui sướng cùng kích động, bước nhanh về phía trước, mở ra từng cái dương. Nhìn trong dương dược liệu, Tô Huyền con ngươi không khỏi vi co rụt lại. Chơi ạ, như vậy nhiều. 1, 2, 3, 4, 56, 57, 58, 96, 97, 98, 99, 99 gốc trăm năm dược liệu, lại có dòng dã 99 gốc. 99 ngụ ý thật lâu, thật dài thật lâu, các phu nhân thật đúng là có lòng. Tô Huyền không khỏi lắc đầu bật cười, cũng không biết các phu nhân đến tột cùng là từ chỗ nào được đến như vậy nhiều chân quý dược liệu. Ai? Tô Huyền nhẹ nhàng lắc lắc đầu, phảng phất muốn đem trong đầu rối loạn suy nghĩ đều vứt bỏ. Thôi, làm gì nhớ nhiều như vậy chứ? Các phu nhân tấm lòng thành, hắn lại có thể nào cô phụ? Tô Huyền vung tay lên, những cái kia chân quý dược liệu tựa như cùng bị làm ma pháp đồng dạng, toàn bộ bay vào hệ thống không gian. Nhìn qua cái kia bị nhét tràn đầy khi hệ thống không gian, Tô Huyền không chút do dự, dùng ý niệm ra lệnh, sản xuất. Theo hắn âm thanh rơi xuống, hệ thống trong không gian dược liệu giống như thủy triều dần dần biến mất, phản phất bị một cái vô hình bàn tay lớn nuốt vào. Chương 150, Viên Thiên Cương, ngươi đến cùng được hay không? Cùng lúc đó, không trung đột nhiên hiện ra một cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, tựa như tiên tử khẽ cười duyên. Tô Huyền từ hệ thống không gian bên trong, nhẹ nhàng lấy ra tử kim ngọc hồ lô, để lộ cái nắp. Rượu đúng như một đầu linh động giao long, hút thủy chảy ngược, chậm rãi chảy vào trong hồ lô. Khoảng chừng 31 bình trung đẳng rượu. Quá tốt rồi, có những rượu ngon này, nhất định có thể đột phá đến thiên nhân đỉnh phong. Nghĩ đến đây, Tô Huyền không chút do dự, như nhặt được chí bảo nâng lên hồ lô rượu, thoải mái uống lên. Ừ ngực. Theo rượu ngon vào cổ họng, Tô Huyền thể nội lập tức dâng lên một cỗ thuần hậu nội lực, tựa như lao nhanh nước sông. Cỗ này nội lực từ Tô Huyền cái cổ chậm rãi chạy xuôi đến quanh thân kinh mạch, cuối cùng hội tụ ở đan điền. Cùng lúc đó, Tô Huyền bên thai lần nữa truyền đến dễ nghe êm thai tiếng trời, keng, nội lực gia tăng 1.85, keng, nội lực gia tăng 1.95, keng, nội lực gia tăng 1.65, keng, nội lực gia tăng 1.45, keng, nội lực gia tăng 1.75, keng, nội lực gia tăng 1.85, keng, chúc mừng túc chủ đột phá đến thiên nhân cảnh đỉnh phong, keng, nội lực gia tăng 1.95, keng, nội lực gia tăng 2.5. Cuối cùng một đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở như là tiếng chuông vàng kèn lớn rơi xuống. Bốn bề trong nháy mắt lần nữa lâm vào yên tĩnh, phản phất thời gian cũng vì đó đình trệ. Tô Huyền thể nội truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch, hắn như vượng hoàng niết bàn, tấn thăng đến thiên nhân đỉnh phong cảnh giới. Trong cơ thể hắn mặc dù đã sóng cả mãnh liệt, giống như kinh đảo hải lãng, mà bên ngoài cơ thể lại không có chút rung động nào, cổ ba không gợn sóng, giống như một cái đầm tĩnh thủy, không có bất kỳ biến hóa nào, phản phất đã đạt đến trở lại nguyên trạng cảnh giới. Tô Huyền bàn tay lớn đảo ngược, như nước chảy mây trôi đem nội lực chậm rãi thu hồi lan điện, hắn khí định tần nhàn, bình lặng tĩnh khí, sau đó mở ra đôi mắt. Cảm thụ được thể nội giống như là núi lửa phun trào tăng gọn nội lực, Tô Huyền trong lòng kích động và phần, phản phất có một đám lửa đang thiêu đốt. Thiên nhân cảnh đỉnh phong, quả nhiên danh bất hư truyền, thực lực vậy mà tăng trưởng đến như thế tấn mãnh. Cảnh giới càng cao, sau khi đột phá, mang đến chiến lực tăng trưởng cũng càng nhiều. Lúc này Tô Huyền, thậm chí cảm giác mình nắm giữ cùng lục địa thần tiên phân cao thấp thực lực. Một tòa yên lặng tung lũng bên trong, đứng vững một tòa cung điện. Trong cung điện, có một nam tử, thân mang tố y hắc giáp, mặt mang kỳ dị mặt nạ, đầu đội mũ vành, rất là cổ quái. Nam tử trầm mặc không nói, cũng không cái gì động tác, nhưng mà hắn quanh thân lại tản mát ra một loại quét ngang thiên hạ bá khí. Nam tử bên cạnh còn đứng lấy một người, nếu là Tô Huyền ở đây, nhất định có thể nhận ra, người này chính là hôm đó bị hắn cho ăn trường sinh máu Lý Tinh Vân. Gặp mặt cố nam không nói một lời, Lý Tinh Vân hơi có chút không kiên nhẫn, nói: "Viên Thiên Cương, ngươi đến tụt cùng được hay không? Ngươi không phải đã sống 300 năm sao? Chẳng lẽ ngay cả ta thể nội đây điểm độc tố đều không thể tiêu mất?" Lý Tinh Vân giọng mang bất kính, Viên Thiên Cương sắc mặt lại không có chút nào biến hóa. Như cẩn thận quan sát, nhất định có thể xuyên thấu qua màn nạ, nhìn thấy trong mắt của hắn từng tia vẻ kinh ngạc. Lại qua phút chốc, Viên Thiên Cương mới chậm rãi đáp: "Điện hạ, ngài bị chúng chi độc, bản soái cũng bất lực." Hắn lời nói bình tĩnh, trong đó lại lộ ra từng tia quái dị. Cuối cùng là cái gì độc? Lại hoàn toàn không cách nào phát giác. Với lại coi mạch tượng, nhưng lại so với người bình thường, càng thêm linh hoạt hữu lực, không giống chúng độc chi tướng. "Điện hạ, ngài khả năng mô tả ra, hôm đó cho ngài người hạ độc tướng mạo. Nếu là những người khác, cũng là không cần đến phiền toái như vậy. Vô luận là bất lương nhân tổ chức, vẫn là Viên Thiên Cương cái kia không tuân theo thiên đạo tính diễn chi thuật cũng có thể cực nhanh tìm ra người kia. Thậm chí, ngay cả Lý Tinh Vân bị hạ độc đều có thể nhẹ nhõm tránh cho. Nhưng lần này, chẳng biết tại sao, những vật này phảng phất đều mất hiệu." liền ngay cả bị bắt đi Lục Lâm Hiên tiên cơ cũng biến thành mơ hồ không rõ, khó mà truy tìm. Thật là quái thay. Chương 151, xong. Sau đó, bởi vì Tô Huyền nói qua, không cho Tống Vân Hy quản lý Tinh Vân sự tình, kỳ quốc tại Viên Thiên Cương thao tác dưới, bị cái khác các nước chư hầu cô lập, gặp Mạc Bắc đại quân vây công, nguy cơ sớm tối. Tô Huyền kịp thời đổi tới, lấy mình siêu phàm thực lực cùng Hắc Mục Ngai, cái bang, hốt tất liệt đại quân, đánh lui Mạc Bắc. Tại kỳ quốc cùng Tống Vân Hy đản sinh tình cảm, hai người yêu nhau. Lại sau đó là cùng Viên Thiên Cương quyết đấu, lục địa thần tiên cảnh Viên Thiên Cương cầm Tô Huyền không dưới. Tô Huyền cũng không làm gì được Viên Thiên Cương. Bởi vì Lý Tinh Vân mệnh tại Tô Huyền trong tay, Viên Thiên Cương bị lấy trường sinh huyết khống chế. Hậu kỳ, thông qua từ Tống Vân Hy cùng Viên Thiên Cương nơi đó được đến dược liệu, Tô Huyền tấn thăng lục địa thần tiên cảnh. Lại quảng nạp thiên hạ công pháp, dung hợp công pháp võ kỹ đến thần cấp. Thực lực triệt để áp đảo tổng võ thế giới chúng sinh bên trên. Tại Viên Thiên Cương cùng một đám lao bà phụ tà dưới, Tô Huyền trở thành tổng võ thế giới vua không ai. Sau đó kịch bản đại khái chính là cái này bộ dáng, nguyên bản Tiểu Trần còn muốn lấy cho Tô Huyền đỡ đẻ cái kia nữ y sư là tướng thần Dịch Dung, dẫn xuất tướng thần, nữ chính thêm một, lại sau đó viết một chút miêu cương cùng Mạc Bắc bên kia kịch bản. Ai? Bình thường hoàn tất, Tiểu Trần chỉ sợ là không làm được. Hai ngày trước Tiểu Trần còn nói có thể bình thường hoàn tất tới, hiện tại, hôm trước người trong nhà trở về, hôm nay cha mẹ làm ly hôn chứng, phòng ở khả năng cũng muốn bán đi. Đông nhiên xuất hiện nhiều chuyện như vậy, Tiểu Trần thực sự viết không nổi nữa, Tiểu Trần lui, không viết. Quyển sách này, nguyên kế hoạch 50 vạn chữ, hiện nay 29.4 vạn chữ, vô cùng đơn giản làm tổng kết ta. Tài khoản không cần, đầu óc sắp điên rồi mất. Thích thế nào? Không có chỗ điều gọi là, đầy đủ đều cách ta xa một chút. Rời xa ta. Ta cần yên tĩnh. Yên tĩnh. Cực hạn yên tĩnh. Bất luận kẻ nào đều không cho tới gần ta. A a a a, thật muốn phiền chết. Lan A. Có thể hay không đừng tra tấn ta. Không quan trọng A, ha 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 ha, không quan trọng. Đầy đủ tất cả cút. Cách ta xa một chút. Ta muốn đi. Đi xa xa. Phiền chết. Ha 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 ha, Lan A. Tất cả cút xa một chút. 3 giờ sáng sợ hãi cách ta xa một chút. Tự ti, xa sợ. Kiềm chế đầy đủ lăn, đầy đủ mẹ nó lan. Không viết, cũng không tiếp tục viết. Ngươi không phải đòi tiền sao? Cho ngươi, cho hết ngươi. Có đủ hay không? Không đủ ta lại đi kiếm. Ha 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 ha, Lan A. Yên tĩnh. Mời cho ta yên tĩnh. Không cần nói, cũng không cần nói, ha 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 ha, cút đi. Tất cả cút ta. Các ngươi không lăn. Ta lăn. Ta lăn xa xa. Vĩnh viễn không trở về nữa. Yên tĩnh, ta muốn yên tĩnh. Chỗ nào đều không đi, chỗ nào không đi. Chỗ nào đều không đi. Ta liền muốn yên tĩnh. Không cho phép quấy rầy ta. Thi xong, ta muốn làm tất cả muốn làm sự tình. Ta muốn thật vui vẻ, ta muốn vĩnh viễn thật vui vẻ. Ha 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 ha. Bay đi. Vũ Hồ thích thế nào, không chuẩn quấy rầy ta. Bay đi. Hoàn tất đi. Không viết đi. Cũng không tiếp tục viết đi. Ha 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 ha, cứ như vậy đi. Ha 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 ha, Vũ Hồ bay 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 ha 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 ha, ta muốn bay. Ha 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 ha, không cho phép quấy rầy nữa ta. Không cho phép lại phiền ta. Ha 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 ha, yên tĩnh, yên tĩnh một đoạn thời gian.